Chờ một lúc, dưới giếng vất binh sĩ leo ra giếng đến, đồng thời mang tới một bộ thi thể. Tôn Kiên nhìn tới, chỉ thấy đó là một bộ phụ nhân thi thể, trên người mặc cung nữ trang phục, xem ra đã chết đi đã lâu, thế nhưng thi thể nhưng không có bất kỳ cái gì hư dấu hiệu. Tôn Kiên đột nhiên phát hiện thi thể kia trên cổ mang theo một cái túi gấm, xem ra phân lượng không nhẹ, này ngũ sắc quang mang chính là cái này trong túi gấm phát ra tới. Tôn Kiên hướng về bên cạnh Hoàng Cái nháy mắt, Hoàng Cái rõ ràng Tôn Kiên tâm ý, tiến lên đem này túi gấm gỡ xuống. Hoàng Cái mở ra túi gấm, phát hiện trong đó chứa một cái màu đỏ loét cái hộp nhỏ, dùng kim tỏa khóa lại. Hoàng Cái thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Tôn Kiên. Tôn Kiên cảm giác được Hoàng Cái ánh mắt, biết được Hoàng Cái tâm ý, liền gật gù. Hoàng Cái đắc Tôn Kiên đồng ý, rút ra bên hông bội đao, hướng về kim tỏa chém tới. Chỉ thấy đao quang lóe lên, có nghe được một tiếng vang dọn, mọi người lại hướng này kim tỏa chém tới, chỉ thấy kim tỏa đã cắt thành hai đoạn. Hoàng Cái đem đỏ thám hộp nhỏ mở ra, từ đó lấy ra một vật, Tôn Kiên nhìn lại, lại phát hiện đó là một viên ngọc tỷ, phương viên 4 tấc khoảng trường, trên có ngũ long giao níu, bên cạnh nhưng là thiếu một góc, lấy hoàng kim nạm sửa. Tôn Kiên lại nhìn kỹ lại, phát hiện ngọc tỷ này trên có khắc có 8 cái chữ triện, chính là thụ mệnh Vu Thiên, ký thọ vĩnh xương bát tự. Tôn Kiên tuy nói là tôn tử về sau, nhưng gia thế từ lâu suy tàn, hắn cha Tôn Trung càng là lấy chồng dưa mà sống, vì lẽ đó Tôn Kiên cũng không nhận biết vật ấy. Bất quá Tôn Kiên trong quân Trình Phổ nhưng là học rộng, Tôn Kiên liền cầm này ngọc tỷ liền đi hỏi Trình Phổ. Trình Phổ vừa thấy đạo ngọc tỷ chính là kinh hãi đến biến sắc, đối với Tôn Kiên nói, chủ công, vật ấy chính là ngọc tỷ truyền quốc. Nghe đồn Sở Quốc có một người tên là Biện Hòa, có người nói người này từng ở Kinh Sơn bên trên nhìn thấy một con phượng hoàng rừng với trên một tảng đá, Biện Hòa liền đem tảng đá kia hiến cho Sở Văn Vương, Sở Văn Vương mệnh công tượng điêu khắc, được một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Về sau liền có người đem khối này Mỹ Ngọc xưng là Hòa Thị Bích. Sau đó Hòa Thị Bích rơi vào Tần Thủy Hoàng Doanh Chính trong tay, Doanh Chính mệnh công tượng đem Hòa Thị Bích điêu khắc thành ngọc tỷ, Lý Tư đem thụ mệnh Vũ Thiên, ký thọ vĩnh xương bát tự triển với bên trên. Nghe đồn Tần Thủy Hoàng 28 năm, Doanh Chính thừa lòng thuyền quá đê. NG Đình Hồ, sóng gió đại tác phẩm, thuyền rồng đem nghiêng, Doanh Chính sai người đem ngọc tỷ ném đến trong động Đình Hồ, sóng gió lập tức biến mất. Sau đó Thủy Hoàng 36 năm, lại có người nắm này ngọc tỷ hiến cho Doanh Chính, vật ấy lại trở về Doanh Chính trong tay. Sau đó Tần Triều bị diệt, cái này ngọc tỷ truyền quốc cũng rơi vào Cao Tổ trong tay. Vương Mãng xoan quyền thời gian, khiển kỳ đệ vương Thuấn hướng về Hiếu Nguyên Hoàng Thái Hậu yêu cầu ngọc tỷ truyền quốc, Hiếu Nguyên Hoàng Thái Hậu lấy ngọc tỷ đánh này Vương Thuấn, khiến ngọc tỷ truyền quốc phá một góc, sau đó lại lệnh công tượng dùng hoàng kim nạm sửa. Quang Vũ đế ở Nghi Dương được vật ấy, vừa mới đến trèo lên ngôi hoàng đế. Thập Thương thị làm loạn thời gian, Viên Bản Sơ vào cung Chu Sát Thái Giám. Đoạn Khuê mang theo đương kim bệ hạ trốn đi Bắc Mang Sơn, hồi cung thời gian ngọc tỷ truyền quốc đã là không tìm được. Nói tới chỗ này, Trình Phổ nhìn Tôn Kiên, trầm giọng nói nói, bây giờ cái này ngọc tỷ truyền quốc rơi vào chủ công bàn tay, đây là trời cao tâm ý, chủ công tất trèo lên này cửu ngũ chi vị. Bây giờ cái này Lạc Dương thành tốt xấu lẫn lộn, hai mắt đông đảo, không thích hợp ở lâu, chủ công ứng làm về sớm Giang Đông, mưu đồ đại sự. Tôn Kiên nghe xong Trình Phổ nói, trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì như sóng lớn chập trùng bất định. Trình Phổ vừa nhìn Tôn Kiên, vội vã khuyên nói, đây là trời cao tâm ý, không phải vậy vì sao vật ấy rơi tại đây trong giếng đã lâu, này đồng chắc cũng không từng tìm tới, mà bây giờ chủ công vừa tới, cái này ngọc tỷ truyền quốc liền quang mang tứ xạ. Đây là trời cao muốn chủ công đến này thần vật, thành lập bất thế cơ nghiệp, chủ công nếu là do dự, chắc chắn phụ lòng trời cao tâm ý. Nghe Trình Phổ nói, một lúc lâu, Tôn Kiên trong hai mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Cái này ngọc tỷ truyền quốc nếu rơi vào trong tay ta, như vậy thì xem Trình Phổ từng nói, đây là trời cao muốn ta đến thành lập này bất thế thành tựu, chính là trời cho không lấy, tất được tội lỗi, nếu cái này ngọc tỷ truyền quốc đến cháu ta kiên thủ bên trong, vậy ta đón lấy thì thế nào? Tôn Kiên trong lòng kỳ thực đối với Hán thất còn có trung tâm, chỉ có điều ngọc tỷ truyền quốc đối với Tôn Kiên dụ mê hoặc thật sự là quá lớn, ở cái này thời đại, ngọc tỷ truyền quốc đại diện cho cũng là thiên hạ chính thống, có thể nói như vậy, người nào được ngọc tỷ truyền quốc, người đó liền có thể nói là chiếm cứ thiên hạ chính thống vị trí. Lại như hai quốc gia, nếu ai có ngọc tỷ truyền quốc, như vậy quốc gia kia cũng là chính thống, mà đổi thành một cái quốc gia cũng là mưu nghịch, phản tặc. Tôn Kiên nói nói, Đức Mưu nói tới rất hợp ý ta ngày mai liền tìm một cái cớ mang binh quay lại Giang Đông. Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương ba người cùng kêu lên nói, chủ công anh minh. Tôn Kiên mấy người lúc này thương nghị đã định, cũng căn dặn ở đây binh sĩ không được đem hôm nay nghe thấy tiết lộ mảy may. Ở đây binh sĩ đều là Tôn Kiên tâm phúc, tự nhiên gật đầu tán thành. Tôn Kiên phân phó xong ở đây binh sĩ, mang theo Trình Phổ Hoàng Cái Hàn Đương ba người liền hướng đại doanh mà đi, chuẩn bị ngày mai liền xuất lĩnh đại quân về Giang Đông, mấy người nhưng là không có chú ý tới có một tên binh sĩ trên mặt né qua một tia dãy rủa. Ngày thứ hai, Tôn Kiên đi tới Viên Thiệu doanh trướng, hướng về Viên Thiệu nói nói, ta ngày gần đây cảm thấy phong hàn, thân thể không tốt, sợ không thể giúp chư vị hoàn thành thảo đồng đại nghiệp, bây giờ đồng chắc đã bị chạy tới Trường An, Lạc Dương đã phục, ta muốn mang theo dưới trướng Nhi Lang về Trường Cát, hôm nay, chuyên tới để hướng về chư vị từ biệt. Nghe nói Tôn Kiên muốn thất vọng Trường Cát, không ít chư hầu dồn dập nói giữ lại, Tôn Kiên nhưng là kiên chỉ phải về Trường Cát. Chúng chư hầu thấy Tôn Kiên đã quyết định đi, cũng sẽ không tái xuất nói, ngược lại Lạc Dương thành đã bị đánh dưới, ở đây cũng không có mấy người muốn đánh tới Trường An qua, bây giờ Tôn Kiên phải đi, cũng hợp tình hợp lý. Cho tới Tôn Kiên nói tới cái gì cảm hóa phong hàn loại hình nói nhưng là không ai tin tưởng, ai cũng biết rõ đó chỉ là một cái cớ, một cái rời đi Lạc Dương cớ. Lúc này, chỉ nghe ngồi ở chủ vị bên trên Viên Thiệu phát ra cười lạnh một tiếng. Tôn Kiên không rõ nhìn về phía Viên Thiệu, nói nói, không biết rõ bản sơ vì sao mà cười. Khó nói ta hôm nay có sao không đương chi nơi. Viên Thiệu nói, ta biết rõ ngươi Tôn Văn Thai sở hoạn chi bệnh chính là bởi vì Ngọc Tỷ chuyển quốc. Tôn Kiên nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, nói nói, bản sơ sao lại nói lời ấy. Đồng thời ở đây chư hầu cũng đem ánh mắt nhìn về phía Viên Thiệu, làm Viên Thiệu nói ra Ngọc Tỷ chuyển quốc bốn chữ thời gian, tất cả mọi người bị giật mình, bây giờ nghe Tôn Kiên nói. Tất cả mọi người muốn biết rõ Viên Thiệu sẽ cho ra một cái dạng gì giải thích. Đến tột cùng đây là Viên Thiệu vu hại hay là thật xác thực có việc này. Viên Thiệu nói nói, chư vị hưng binh thảo phạt đồng tặc, chính là vì dân trừ hại. Ngọc Tỷ truyền quốc chính là triều đình chi bảo, ngươi Tôn Văn Thai nếu được, vậy thì nên từ bản mình chủ thay bảo quản, chờ chu sát đồng chắc thời gian, trở lên giao cho triều đình. Ngươi được Ngọc Tỷ truyền quốc, nhưng đem như thế trọng bảo ẩn nó mà đi, bây giờ lại muốn dẫn binh về Trường Cát. Ngươi Tôn Văn Thai đến tột cùng muốn làm gì? Muốn khởi binh tạo phản sao? Tôn Kiên giận dữ, mắng nói, Viên Thiệu, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Viên Thiệu nói, có phải là ngậm máu phun người ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất? Tôn Kiên căm tức Viên Thiệu, nói, ngươi nói ta phải Ngọc Tỷ chuyển quốc, có chứng cứ gì? Chứng cứ? Viên Thiệu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đang xây trương điện giếng nước bên trong vứt mà ra vật kia bây giờ ở đâu? Tôn Kiên nói, ta không biết do cái gì Ngọc Tỷ chuyển quốc. Ngươi vì sao phải dồn ép không tha? Viên Thiệu nói, Tôn Văn Thai, ngươi hiện ở còn không mau mau giao ra Ngọc Tỷ chuyển quốc, đỡ phải bị đao kia binh thai thương. Chương 35, Tào Tháo nộ phục. Thấy Viên Thiệu liên tục ép hỏi, Tôn Kiên giận tí mặt, chỉ thiên xin thề nói, cháu ta cứng như là được Ngọc Tỷ chuyển quốc, cũng một mình nhận nó chiếm làm của riêng, ngày khác tất không được chết tử tế, chắc chắn vạn tiễn xuyên thân mà chết. Ở đây chư hầu thấy Tôn Kiên phát lần thề độc, đối với Tôn Kiên nói không khỏi tin mấy phần. Dồn dập hướng về Viên Thiệu khuyên nói, Tôn Văn Thai nếu phát loại độc này thề, này chắc là không có được Ngọc Tỷ chuyển quốc, bản sơ vì sao không tin. Viên Thiệu lần thứ hai cười gằn, dặn dò bên cạnh thân vệ vài câu. Này thân vệ liền ra món nợ mà đi, không lâu lắm liền dẫn về một người. Tôn Kiên chăm chú nhìn lại, lại phát hiện người này chính là hôm qua chính mình vớt đến Ngọc Tỷ chuyển quốc thời gian ở bên binh sĩ trí nhất. Lúc này Viên Thiệu nói lại truyền vào đạo Tôn Kiên trong thai, Tôn Văn Thai. Ngươi ở này kiến trương điện vớt Ngọc Tỷ chuyển quốc thời gian, người này có thể ở bên cạnh. Tôn Kiên mắt hổ trợn trừng, rút ra cổ đĩnh đao liền hướng về người binh sĩ kia chém tới. Cổ đĩnh đao đao quang lấp lóe, sợ đến người binh sĩ kia liên tiếp lui về phía sau. Viên Thiệu thấy thế, rút kiếm ra khỏi vỏ, nộ chỉ Tôn Kiên, nói, Tôn Văn Thai, ngươi muốn giết người này, có phải là bị ta nói trúng, ngươi quả nhiên tư tàng Ngọc Tỷ chuyển quốc. Theo Viên Thiệu rút kiếm ra khỏi vỏ. Viên Thiệu phía sau tránh ra hai viên đại tướng, một người đề đao, một người nắm súng, đều là căm tức Tôn Kiên. Hai người này chính là được xưng Hà Bắc song hùng Nhan Lương Văn Sửu, cũng chính là Viên Thiệu dưới trướng cường đại nhất võ tướng, rất được Viên Thiệu coi trọng, hai người đối với Viên Thiệu cũng là trung thành tuyệt đối. Mà Tôn Kiên phía sau Trình Phổ sức một cây thiết tích xà mâu, Hoàng Cái nắm một cái thiết tiên, Hàn Đương kéo một thanh trường đao, cùng Nhan Lương Văn Sửu ở trong đại doanh đối lập làm như chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Mắt thấy Viên Thiệu Tôn Kiên người hai phe muốn đánh, trong lều còn lại chư hầu ngồi không yên, cùng đi khuyên can hai người. Tôn Kiên vốn muốn ở đây chém giết Viên Thiệu, lại bị chúng chư hầu khuyên can. Tôn Kiên nhìn Viên Thiệu, cười lạnh một tiếng, mang theo Trình Phổ Hoàng Cái Hàn Đương ba người ở Viên Thiệu muốn phun lửa trong ánh mắt đi ra doanh trướng. Bốn người lên ngựa trở về chính mình đại doanh, cùng ngay liền điểm đủ dưới trướng binh mã hướng về Trường Cát mà đi. Mà Viên Thiệu đắc Tôn Kiên hội Giang Đông tin tức về sau sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tuy nói hắn rất muốn đem Tôn Kiên lưu lại, nhưng Tôn Kiên bản thân vũ lực không yếu, lại có Trình Phổ Hàn Đương Hoàng Cái ba người phụ trợ, chính mình tuy có Nhan Lương Văn Sửu, nhưng cũng chưa chắc có thể lưu lại Tôn Kiên. Hơn nữa Viên Thiệu không phải không thừa nhận một điểm cũng là, Tôn Kiên thủ hạ binh sĩ so với hắn Viên Thiệu thủ hạ binh sĩ muốn tinh nhuệ một ít. Nếu là người hai phe mã đánh nhau, chính mình không hẳn có thể chiếm tiện nghi. Mà mắt thấy Tôn Kiên mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc về Trường Cát, Viên Thiệu lại là cực kỳ khó chịu. Lúc này, Viên Thiệu bên cạnh một tên văn sĩ đối với Viên Thiệu nói nói, chủ công không cần lo lắng, hiện nay thiên hạ chư hầu cũng biết rõ này Ngọc Tỷ truyền quốc liền ở Tôn Kiên trên thân, bọn họ e sợ so với chủ công còn muốn lo ngại. Nay Ngọc Tỷ truyền quốc sớm muộn hội trở lại chủ công trong tay, Tôn Kiên bất quá thay bảo quản mà thôi. Viên Thiệu nghe được câu này hai mắt sáng ngời, nói nói, Tử Viễn có thể có kế giúp ta. Cái này văn sĩ tên là Hứa Du, chữ Tử Viễn, lúc còn trẻ cùng Viên Thiệu, Tào Tháo, Viên Thuật mọi người giao hảo. Một năm trước Viên Thiệu từ Đồng Trác nơi chạy ra thời gian, Hứa Du tùy tùng Viên Thiệu cùng rời đi Lạc Dương, trở thành Viên Thiệu mưu sĩ. Chỉ thấy Hứa Du nói nói, bây giờ Ngọc Tỷ truyền quốc hiện thế, lớn nhất gấp chỉ sợ không phải chủ công, mà chính là những người họ Lưu chư hầu. Viên Thiệu chỉ cảm thấy sáng mắt lên, nói nói, Tử Viễn là ý nói. Hứa Du cười nói, này Tôn Kiên nếu muốn về Trường Cát, phải trải qua Kinh Châu. Kinh Châu có một người nói vậy nhưng là so với chủ công càng muốn từ hơn Tôn Kiên trong tay bắt được này Ngọc Tỷ truyền quốc. Mà Ngọc Tỷ truyền quốc rơi vào trong tay người kia có thể so với rơi vào Tôn Kiên trong tay thực sự tốt hơn nhiều. Viên Thiệu nói nói, Tử Viễn là nói. Hứa Du nói, chủ công chỉ cần tự tay viết viết một phong thư tín, khiển tâm phúc khoái mã đưa tới Kinh Châu. Người kia bây giờ e sợ chỉ là không thể xác định Ngọc Tỷ truyền quốc có hay không ở Tôn Kiên trong tay, nếu là có chủ công thư tín, nói vậy người kia sẽ không ngồi xem Tôn Kiên nên ngang mang theo Ngọc Tỷ truyền quốc từ Kinh Châu mà qua. Viên Thiệu cười to nói, liền theo Tử Viễn kế sách. Lúc này viết một phong thư tín, khiển tâm phúc cố gắng càng nhanh càng tốt, cần phải dám ở Tôn Kiên trước đến Kinh Châu. Lại nói Tào Tháo lĩnh chính mình binh mã hơn vạn người, dẫn đầu Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Lý Điển sáu viên đại tướng truy kích Đồng Trác. Ngày hôm đó nhưng là đến Huỳnh Dương khu vực. Tào Hồng mắt sắc, xa xa nhìn thấy phía trước có một nhánh binh mã, Tào Hồng ở nhìn kỹ, nhưng là phát hiện chi kêu binh mã chủ tướng, trong lòng cả kinh, liền đến báo cho Tào Tháo. Chỉ nghe Tào Hồng nói nói, chủ công, phía trước có một nhánh binh mã, ước chừng 2-3 ngàn người, lãnh binh người chính là Lữ Bố. Lữ Bố. Tào Tháo cả kinh, hổ lao quan dưới Lữ Bố một người bức lui Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc hai người. Sau đó càng là độc chiến điển vi quan Vũ hai đại tuyệt thế manh tướng, cho Tào Tháo lưu lại cực sâu ấn tượng. Bất quá sau đó Tào Tháo cũng là đông cảm thấy phân chấn, Lữ Bố ở đây, như vậy Đồng Trác nói vậy sẽ không xa. Huống chi, Lữ Bố tuy nói cá nhân chiến lực có 102, nhưng chiến trường chém giết không phải là có vũ lực là được, sức lực của một người mạnh hơn cũng không thể tới 1 vạn người. Nghĩ tới đây, Tào Tháo rút ra ỷ thiên kiếm, lớn tiếng nói, Đồng Tặc liền tại phía trước, chúng tướng sĩ theo ta đi tới Chu Tặc. Liên ở Tào Tháo một phương sắp đuổi tới Lữ Bố thời gian, Lữ Bố đột nhiên cưỡi ngựa xoay người lại, Phương Thiên Họa kích vẫy một cái, cười to nói, quả nhiên không ra Lý Văn Ưu dự liệu, vẫn đúng là không người nào dám tới truy kích. Mà Lữ Bố xuất lĩnh binh mã cũng ở trong khoảnh khắc biến trận, đao thương dày đặc, cùng truy kích mà đến Tào Tháo quân đối lập. Tào Tháo vừa thấy Lữ Bố, chửi ầm lên nói, nghịch tặc, các ngươi bắt cóc thiên tử, mạnh rơi bách tính, ý muốn như thế nào? Lữ Bố cũng cố sức chửi Tào Tháo nói, Tào Mạnh Đức, ngươi ruồng bỏ thái sư, bây giờ lại còn dám ở trước mặt ta rượu võ dương oai, xem ra ngươi là không biết rõ chữ Tử là thế nào viết. Lữ Bố vừa dứt lời, Hạ Hầu Đôn gấp gáp, có nghe được Lữ Bố mắng to Tào Tháo, nộ mà ưỡn thương xuất trận, qua chiến Lữ Bố. Tào Tháo tuy là trong lòng lo lắng, nhưng nhìn đến Lữ Bố phía sau chỉ có không tới 3 ngàn người, thêm nữa tuy nói lần trước hổ lao quan dưới Lữ Bố một kích bức lui Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc, nhưng Hạ Hầu Đôn cùng Vũ An Quốc trước liền cùng Trương Tú đại chiến một trận, khí lực không ăn thua. Vừa mới bị Lữ Bố một kích bức lui. Mà lần này Hạ Hầu Đôn trạng thái hài lòng, Tào Tháo tin tưởng lấy Hạ Hầu Đôn võ nghệ, coi như không thể đánh bại Lữ Bố, ở Lữ Bố kích dưới bảo mệnh đều là có thể làm được. Bởi vậy Tào Tháo cũng không có ngăn cản Hạ Hầu Đôn. Quan trọng nhất là, Tào Tháo cũng muốn nhìn Lữ Bố quân hư thực. Lữ Bố thấy Hạ Hầu Đôn xuất trận, cười lạnh một tiếng, tướng bên thua, lại còn dám đến đây chịu chết. Hạ Hầu Đôn giận dữ, ưỡn thương đâm thẳng Lữ Bố, Lữ Bố Phương Thiên Họa kích xoay ngang, liền đem Hạ Hầu Đôn trường thương đẩy ra, trở tay liền đem Phương Thiên Họa kích hướng về Hạ Hầu Đôn đầu chỗ bổ tới. Hạ Hầu Đôn cả kinh, thân thể về phía trước một thấp, tránh thoát Lữ Bố cái này một kích, sau đó phát mã mà quay về, lần thứ hai cùng Lữ Bố giao chiến. Hai người này một người Phương Thiên Họa kích vung đẩy, võ nghệ thiên hạ vô song, Phương Thiên Họa kích bên dưới không biết rõ vẫn diệt bao nhiêu anh hùng. Một người trượng nhị cương thương liền đâm, cũng là dũng manh khó địch nổi, trường thương bên dưới cũng có vô số oan hồn dây dưa. Lữ Bố cùng Hạ Hầu Đôn chiến không được mấy hợp, Tào Tháo liền xem bên trái có một nhánh binh mã đánh tới, lãnh binh người chính là Đổng Trác dưới trướng đại tướng Lý Cát. Tào Tháo thấy thế, mệnh Hạ Hầu Uyên đi vào nên chiến. Hạ Hầu Uyên không nói hai lời, nhấc lên trường đao mang theo binh mã liền hướng Lý Cát đánh tới. Lý Cát chính là Tây Lương hán tướng, võ nghệ tuy nói không phải vậy Hạ Hầu Uyên, nhưng cũng coi là nhị lưu cao thủ, Hạ Hầu Uyên trong thời gian ngắn cũng không cách nào giải quyết Lý Cát. Đọc truyện cùng http, chọe nụ ạ toải. Hạ Hầu Uyên vừa cùng Lý Cát giao chiến không lâu, Tào Tháo lại nhìn thấy bên phải đánh tới một nhánh binh mã, lãnh binh người chính là Đổng Trác dưới trướng đại tướng Quách Tỷ. Tào Tháo vội vã mệnh Tào Nhân đi tới nghênh địch. Quách Tỷ thân là Đổng Trác dưới trướng chỉ đứng sau Lý Cát Tây Lương phe phái nhân vật số 2, võ nghệ cũng kém không Lý Cát bao nhiêu, nhưng Tào Nhân nhưng căn bản không cùng đơn đả độc đấu, chỉ huy dưới trướng binh sĩ ngăn cản được Quách Tỷ thế tiến công. Tào Tháo dưới trướng binh mã tuy nói là tinh nhuệ, nhưng lại có thể nào cùng Đổng Trác thủ hạ từ sinh tử bên trong giết ra đến Tây Lương thiết kỵ so với đây. Tào Tháo quân tuy nói có Hạ Hầu Uyên cùng Tào Nhân hai người thống soái, không lâu lắm liền bị Lý Cát Quách Tỷ lãnh binh giết đến là tràn ngập nguy cơ. Cho dù là hiện ở cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn trở Lý Cát Quách Tỷ thế tiến công. Mà lúc này, Hạ Hầu Đôn ở Lữ Bố Phương Thiên Họa kích bên dưới chỉ có thể là khổ sở chống đỡ. Hai người giao chiến lại một hiệp về sau, Hạ Hầu Đôn không còn dám chiến, ngựa bay về trận. Lữ Bố thấy Hạ Hầu Đôn bại trốn, lại thấy Lý Cát Quách Tỷ dẫn binh giết tới, Phương Thiên Họa kích vung lên, xuất lĩnh dưới trướng binh mã liền hướng Tào Tháo đại quân phương hướng đánh tới. Chương 36, tái chiến Lữ Bố. Lữ Bố dẫn quân thẳng hướng Tào Tháo, một ngựa trước tiên, Phương Thiên Họa kích vung vẩy, kích dưới không đấu nổi một hiệp. Phương Thiên Họa kích mỗi một lần vung vẩy đều sẽ mang đi một cái mạng. Lữ Bố phía sau, Trương Liêu, Cao Thuận, Lữ Phương, Quách Thịnh bốn người cũng vung vẩy từng người binh khí, chỉ huy dưới trướng quân sĩ cùng Tào Tháo dưới trướng chém giết. Trong loạn quân, Lữ Phương chiến đấu Lý Điển, Quách Thịnh cùng Nhạc Tiến đánh nhau. Bốn tướng ở trong loạn quân chém giết, Lữ Phương Quách Thịnh mặc dù dũng, nhưng Lý Điển Nhạc Tiến cũng không phải người yếu, bốn người giết là có đến có về, ai cũng không làm gì được người nào. Tào Tháo dưới trướng sáu viên đại tướng, Hạ Hầu Đôn bị Lữ Bố giết lùi, Hạ Hầu Uyên cùng Lý Cát giao chiến, Tào Nhân cùng Quách Tỷ đánh nhau, Lý Điển Nhạc Tiến lại bị Lữ Phương Quách Thịnh quân lấy, Tào Tháo bên người chỉ còn dư lại một cái Tào Hồng. Lữ Bố quân tuy nói nhân số muốn so với Tào Tháo quân ít, thế nhưng Lữ Bố dưới trướng binh sĩ nguyên lai chính là Đinh Nguyên dưới trướng binh sĩ, Đinh Nguyên chết rồi, vẫn bị Lữ Bố thống lĩnh, những này binh sĩ quanh năm ở Tịnh Châu cùng Hung Nô các loại dị tộc giao chiến, tinh nhuệ trình độ trái lại ở Tào Tháo quân sĩ một cánh quân bên trên, xưng là Tịnh Châu lang kỵ, thêm nữa lại có Lữ Bố như vậy một cái võ nghệ thiên hạ vô song cường giả phía trước tấn công, sĩ khí cực kỳ đắt đỏ, lại có Trương Liêu Cao Thuận như vậy xuất tài ở giữa điều hành, càng có Lý Cát Quách Tỷ hai người dẫn Tây Lương thiết kỵ ở bên giúp đỡ. Rất nhanh sẽ đem Tào Tháo quân giết đến liều xiềng, quân lính tăng dã. Tào Tháo bị Lữ Bố giết đến đại bại, cùng chư tướng thất tán, chỉ có một cái Tào Hồng ở bên bảo hộ hắn lui lại. Đột nhiên, xa xa bay tới một mũi tên, bắn trúng Tào Tháo chiến mã, Tào Tháo chiến mã trực tiếp ngã chồng vó, đem Tào Tháo nhấc xuống địa tới. Tào Hồng thấy thế, vội vã xuống ngựa đem Tào Tháo nâng dậy, đã thấy Tào Tháo là đầy bụi đất, chật vật cùng cực. Tào Tháo nắm Tào Hồng tay, nói, ta Tào Mạnh Đức hôm nay sắp chết ở chỗ này. Tử Liêm ngươi không cần quản ta, nhanh đi thoát thân đi. Tào Hồng nghe Tào Tháo nói, nhưng là gấp nói, chủ công không nên nhiều lời, ngươi mau mau lên ngựa, ta ở phía sau đi bộ là đủ. Tào Tháo nói, này Lữ Bố dũng manh vô song, Tử Liêm ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu là có chiến mã còn có thể thoát được tánh mạng, nếu là không thể chiến mã, như này Lữ Bố đổi tới, ngươi muốn như thế nào cho phải. Tào Hồng nói, thiên hạ này có thể không có ta Tào Hồng, thế nhưng không thể không có ngươi Tào Tháo, chủ công không nên nhiều lời. Còn mau chóng lên ngựa. Tào Tháo nghe xong Tào Hồng nói, lệ nóng doanh trọng, xoay người lên ngựa, mà Tào Hồng làm theo kéo trường đao theo sát Tào Tháo về sau. Hai người còn chưa đi ra bao xa, phía sau một bưu binh mã liền chạy tới, người cầm đầu cưỡi một thất tê phong xích thố mã, mặc một thân đường nghê bảo giáp, để một cây phương thiên hỏa kích, uy phong lấm lẫm, chính là Lữ Bố. Chỉ nghe Lữ Bố hô to nói, Tào Mạnh Đức đừng chạy, lưu cái mạng lại tới. Tào Tháo quay đầu nhìn lại, thấy là Lữ Bố. Ngửa mặt lên trời rơi lệ nói, ta Tào Tháo hôm nay sắp sửa mất mạng ở đây. Tào Hồng nộ nói, chủ công đi mau, để ta chặn lại Lữ Bố. Liên ở Tào Hồng múa đao nhằm phía Lữ Bố thời gian, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, Tào thúc phụ chớ hoảng sợ, ta công tôn tục đến vậy. Tào Tháo nghe vậy hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa bay tới một nhánh kỵ binh, không sai, cũng là bay, chi kỵ binh này tốc độ cực nhanh, xem ra lại như là đang bay một dạng. Hơn nữa chi kỵ binh này trang bị rất là đặc biệt. Trừ dẫn đầu mấy người, còn lại kỵ sĩ toàn bộ là cưỡi bạch mã, mặc ngân giáp. Tào Tháo nhận ra chi kỵ binh này cũng là Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng, cũng chính là Công Tôn Toản dòng chính bộ đội. Nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tổng, Tào Tháo hoàn toàn yên tâm, Công Tôn Toản quanh năm đóng giữ ưu châu, cùng Bắc Phương dị tộc giao chiến, giết đến Bắc Phương dị tộc là nghe tiếng đã sợ mất mật, nghe Công Tôn Toản tên mà đảm chỉ, thấy Bạch Mã Nghĩa Tổng mà chạy, luận tinh nhuệ, Bạch Mã Nghĩa Tổng tuyệt không kém hơn Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Lang Kỵ. Lúc này, Bạch Mã Nghĩa Tổng đã tìm đến Tào Tháo bên cạnh, người lãnh đạo chính là Công Tôn Tục. Công Tôn Tục mặc dù ở Tào Tháo về sau xuất phát, nhưng Bạch Mã Nghĩa Tổng tốc độ cực nhanh, vẫn là bắt kịp Tào Tháo mọi người. Công Tôn Tục thấy Lữ Bố xuất quân đánh tới, đối với bên cạnh hai người nói, Điển Vi, La Thành, cho ta ngăn trở Lữ Bố. Điển Vi La Thành hai người nghe thấy Công Tôn Tục dặn dò, vui vẻ tuân mệnh, một người đề song kích, một người sức ngũ câu thần phi lượng ngân thường, cưới ngựa mà lên, song chiến Lữ Bố. Liên quan với Điển Vi vũ khí Công Tôn Tục đã từng hỏi Điển Vi. Mới biết rõ Điển Vi song kích cũng có danh hào, tên là Cuồng Ca song kích, Điển Vi còn hướng về Công Tôn Tục đã nói, hắn có một tay phi kích tuyệt kỹ, đáng tiếc không có vừa tay tiểu kích. Lúc đó nghe Điển Vi nói, Công Tôn Tục liền định các loại lần này thảo đồng về sau trở lại U Châu liền cho Điển Vi chế tạo mấy cái chi tiểu kích, phát huy hắn phi kích tuyệt kỹ. Lữ Bố vốn là liền phải đuổi tới Tào Tháo, không ngờ đầu tiên là có một người đi bộ hướng mình vào tới, sau đó Điển Vi La Thành lại tới vây công chính mình. Trêu đến Lữ Bố là lửa giận ngút trời. Lữ Bố đem Phương Thiên Họa kích hẹp nắm trong tay, khí thế như hổ, uy mãnh cùng cực. Dù cho hắn đã nhận ra Điển Vi La Thành hai người, thế nhưng đối với hắn Lữ Bố tới nói, thiên hạ này còn không thể đánh bại người khác xuất thế. Lữ Bố Phương Thiên Họa kích làm cho là xuất thần nhập hóa, như trong núi mãnh hổ giống như vậy, đồng dạng võ tướng hơi không lưu ý sẽ chết cùng Lữ Bố kích dưới. Đáng tiếc, lần này Lữ Bố đối mặt nhưng là Điển Vi cùng La Thành. Điển Vi từng bị Tào Tháo xưng là cổ chi ác lai, am hiểu nhất bộ chiến, nếu là bộ chiến, Điển Vi chắc chắn đánh chết Lữ Bố. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói Điển Vi mã chiến liền yếu, chỉ là Điển Vi bộ chiến so với mã chiến mạnh hơn mà thôi. Mà La Thành càng là ở tùy đường thời kỳ 18 đầu hảo hán bên trong ghi tên thứ 7, tại nguyên lai trong lịch sử, không biết rõ có biết bao anh hùng hào kiệt chết ở hắn ngũ câu thần phi lượng ngân thương bên dưới. Hai người này tuy nói tại lập tức không phải này Lữ Bố đối thủ. Thế nhưng hai người bọn họ hợp lực, cho dù Lữ Bố cũng sẽ không là hai người bọn họ đối thủ. Chỉ thấy Điển Vi hét lớn một tiếng, cuồng ca song kích hướng về Lữ Bố bổ tới. Lữ Bố nhưng là hừ lạnh một tiếng, Phương Thiên Họa kích vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn, đem Điển Vi cuồng ca song kích ngăn trở. Kích loại binh khí so với những binh khí khác tới nói có một cái đặc điểm, cái kia chính là ở kích nhận cạnh còn có hai cái tiểu cành mang theo nguyệt nha hình lưỡi dao sắc bén. Mà ở kích bên trong, đan một bên có nhận xưng là thanh long kích. Đôi bên có nhận lại xưng là Phương Thiên Kích. Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích cũng là đan một bên có nhận, mà Điển Vi Cuồng Ca Song Kích nhưng là đan một bên có nhận. Mà kích có thể khắc chế những binh khí khác duyên cớ cũng là bởi vì kích nhận bên cạnh tiểu cảnh, có thể treo lại những binh khí khác, do đó ở giao chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Mà lúc này, Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích cùng Điển Vi Cuồng Ca Song Kích nhưng là lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, ai cũng không thể tách rời. Hai con chiến mã bây giờ bởi vì hai người binh khí không cách nào tách ra duyên cơ ở vây quanh vòng đảo quanh. Mà tốt như vậy thời cơ, La Thành như thế nào lại bỏ qua, chỉ thấy La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương thẳng đến Lữ Bố vị trí hiểm yếu chỗ yếu hại mà đi, như muốn nhất thương kết quả Lữ Bố tánh mạng. Nhưng Lữ Bố được xưng Tam Quốc cường giả số 1 tự nhiên là có hắn nguyên nhân, chỉ thấy Lữ Bố một đôi hổ cánh tay dùng lực, lại đem Điển Vi hướng về chính mình phương hướng kéo lại đây một điểm, sau đó Lữ Bố thân thể ngửa ra sau. Tránh thoát La Thành đoạt mệnh nhất thương. Đồng thời còn đem Phương Thiên Họa kích từ Điển Vi cuồng ca song kích dây dưa bên trong tránh ra lại. Điển Vi La Thành thấy hình, lần thứ hai hướng về Lữ Bố tấn công tới, Lữ Bố cũng không cam chịu yếu thế, một người độc chiến hai đại manh tướng. Song phương giao chiến hơn 100 cái hội hợp về sau, Lữ Bố thấy không cách nào cầm xuống Điển Vi La Thành hai người, mà Tào Tháo quân cũng đã bị giết đến là tứ tán chạy tán loạn, lần này phục kích mục tiêu đã hoàn thành, cũng là không thể lại lùng bắt Tào Tháo tâm tư. Lữ Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, Phương Thiên Họa kích hoành vùng, đem Điển Vi cuồng ca song kích cùng La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương ép ra, hai chân kẹp lấy xích thố mã bụng ngựa, liền hướng đi trở về. Điển Vi La Thành thấy Lữ Bố cưỡi ngựa mà đi, tự nhiên không chịu buông tha, theo sát Lữ Bố. Mặt sau Công Tôn Tục thấy Lữ Bố rời đi, trường sóc vung lên, chỉ huy Bạch Mã Nghĩa Tổng liền hướng Lữ Bố truy sát mà đi. Liền đang đuổi giết Lữ Bố mấy dặm về sau, bên cạnh trong rừng núi đột nhiên tránh ra một đội binh mã. Ở Tam Viên đại tướng dẫn dắt đi thẳng hướng Công Tôn Tục mọi người, Công Tôn Tục mọi người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị cái này một đôi giết lùi. Công Tôn Tục nhìn dẫn đầu Tam Viên tướng lãnh, trong đầu nói, Ngộng Nhi, cho ta đo lường ba người này năm hạng số liệu. Được, chủ nhân. Mộng Nhi âm thanh vang lên về sau, Công Tôn Tục trước mặt hiện lên một mặt màn ánh sáng, phía trên hiển hiện ba hàng số liệu. Từ Vinh, vũ lực 80, thống soái 92, trí lực 75, chính trị 74, mị lực 83. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Lý Cát, vũ lực 86, thống soái 84, trí lực 62, chính trị 60, mị lực 80. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Quách Tỷ, vũ lực 85, thống soái 82, trí lực 59, chính trị 63, mị lực 80. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Trước mặt chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm tháng 4 năm 79 điểm. Chương 37, Liên Quân Tán. Từ Vinh, lại là Từ Vinh. Cái này Từ Vinh hay là cũng không nổi danh, thế nhưng năng lực nhưng là rất mạnh, diễn nghĩa bên trong Từ Vinh bị Hạ Hầu Đôn nhất thương đâm chết, xem như là bừa bãi vô danh một cái vai quần chúng nhân vật, nhưng ở chân thực trong lịch sử, Từ Vinh đã từng đại bại Tào Tháo cùng Tôn Kiên, muốn biết rõ Tào Tháo thống soái ở Tam Quốc thời đại chí ít có thể lấy xếp vào ba vị trí đầu, Tôn Kiên càng là có Giang Đông mãnh hổ danh xưng, mà Từ Vinh có thể rất lớn bại hai người, năng lực tất nhiên là bất phàm. Mà từ Từ Vinh cơ bản năm hạng số liệu bên trong cũng có thể thấy được, Từ Vinh là một cái xuất tài, có được cao đến 92 điểm thống soái, cùng Lý Thành Lương 93 điểm thống soái cũng chỉ có một chút chênh lệch. Mà cùng Từ Vinh so với, Lý Các Quách Tỷ hai người số liệu liền có chút không lấy ra được, chỉ có thể coi là nhị lưu nhân vật. Theo Công Tôn Tục biết rõ, Từ Vinh ở Đồng Trác dưới trướng cực được trọng dụng, cùng Lữ Bố đồng liệt Đồng Trác dưới trướng lục đại trung lang tướng chi nhất, địa vị thậm chí còn ở Lý Các Quách Tỷ bên trên. Bất quá, nhìn thấy Từ Vinh số liệu, Công Tôn Tục đối với mình đi tới thế giới này có một cái rõ ràng nhận thức, đây không phải trong lịch sử Tam Quốc, không phải vậy thì sẽ không có 18 lộ chư hầu thảo đồng, cũng sẽ không có Tam Anh chiến Lữ Bố đương nhiên, đây cũng không phải là diễn nghĩa bên trong Tam Quốc, không phải vậy Từ Vinh số liệu sẽ không cao như thế. Đây cũng là một cái lịch sử cùng diễn nghĩa hỗn hợp lại cùng nhau Tam Quốc thời đại. Hoặc là, nói cho đúng, đây là một cái diễn nghĩa cùng lịch sử hỗn hợp lại cùng nhau Đông Hán mặt nghiên. Bất quá, càng lệnh Công Tôn Tục lưu ý nhưng là chính mình nắm giữ triệu hoán điểm cư nhiên đã có tháng 4 năm 79 điểm, nếu như chỉ tiến hành thanh đồng cấp triệu hoán, chính mình chí ít có thể lấy tiến hành 6 lần triệu hoán. Bất quá tiến hành thanh đồng cấp triệu hoán có chút thiệt thòi, tốt nhất là tiến hành bạch ngân cấp thậm chí hoàng kim cấp triệu hoán. Liên ở Công Tôn Tục trong đầu tâm tư vạn thiên thời khắc, hắn đã ở Điện Vi, La Thành, Lý Thành Lương ba người cùng với 2000 bạch mã nghĩa tổng bảo hộ bên dưới. Mà Từ Vinh cùng Lý Các Quách Tỷ ba người cũng kiêng kỵ Điện Vi La Thành cường hãn vũ lực, vẫn chưa xuất binh truy kích. Rời đi chiến đấu về sau, Công Tôn Tục mệnh Lý Thành Lương kiểm kê chiến tổn, lần này tao ngộ phục kích, bạch mã nghĩa tổng bỏ lại hơn 100 bộ thi thể, nhìn những này trước một khắc còn là sống sờ sờ sinh mệnh, trong nháy mắt liền biến thành lạnh như băng thi thể, Công Tôn Tục trong lòng cực kỳ khó chịu, những này cũng là bởi vì chính mình, nếu như không là bởi vì chính mình khinh địch liều lĩnh, những người này có thể sẽ không phải chết. Nghĩ tới những thứ này, Công Tôn Tục trong lòng liền hối tiếc không thôi. Đây là chính mình ở cái thế giới này lần thứ nhất đơn độc chỉ huy quân đội, tuy nói cứu Tào Tháo, nhưng mình nhưng tổn thất hơn 100 người, ở Công Tôn Tục trong lòng, đây là một hồi thất bại chiến đấu, nếu không phải là có Điển Vi La Thành hai người, tổn thất khả năng còn có thể càng thêm lớn. Phải biết, cái này nhưng đều là Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng, là ở Bắc Phương đánh cho dị tộc nghe tiếng đã sợ mất mật Bạch Mã Nghĩa Tổng. Công Tôn Tục mọi người bị Từ Vinh lãnh binh phục kích, truy kích lãnh binh sự tình cũng chỉ được coi như thôi, nếu trở về chuẩn bị hội hợp Tào Tháo. Mà lúc này Tào Tháo cũng tìm tới ở trong loạn quân thất tán Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển, Nhạc Tiến năm người, tổng cộng tụ tập hơn 1000 tàn binh, còn lại binh mã hoặc là bị Lữ Bố quân giết chết, hoặc là bị giết tán, không biết kết cuộc ra sao. Nhìn thấy Công Tôn Tục lãnh binh trở về, Tào Tháo nhìn thấy Công Tôn Tục mấy người bộ dáng chật vật, tâm biết rõ Công Tôn Tục đuổi bắt Lữ Bố chiến công không tốt. Nhưng Tào Tháo biết rõ Công Tôn Tục tuổi trẻ khí thịnh, cũng không đề cập tới việc này. Công Tôn Tục cùng Tào Tháo thương nghị một chút, quyết định mệnh Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến ba người lưu ở chỗ này tiếp tục tụ tập tàn binh, Tào Tháo mang theo Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Lý Điển ba người cùng Công Tôn Tục đồng loạt trở về Lạc Dương Thành. Trở về Lạc Dương Thành trên đường, Tào Tháo cùng Công Tôn Tục trò chuyện với nhau thật vui, Tào Tháo trong lòng còn không phải hậu thế cái kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu Tào thừa tướng, Công Tôn Tục tuy nói tuổi trẻ, nhưng là mang theo trí nhớ kiếp trước đến, nếu chỉ luận tâm kế, tuyệt sẽ không thua hiện ở Tào Tháo. Liên ở một đoàn người ngựa đến Lạc Dương Thành ở ngoài thời gian, Tào Tháo đối với Công Tôn Tục than thở không ngớt, nhìn phía Công Tôn Tục ánh mắt cũng là hận không thể Công Tôn Tục liền là con của hắn giống như vậy, nhìn ra Công Tôn Tục là tâm lý phát lạnh. Mà như vậy tháng ngày ở đi tới dưới thành Lạc Dương thời gian liền kết thúc, Công Tôn Tục chạy trốn đồng dạng biến mất ở Tào Tháo trong tầm mắt, nhìn Tào Tháo ở chính mình trong tầm mắt biến mất, Tào Tháo liền hướng chính mình doanh trại mà đi. Công Tôn Tục trở lại Bắc Bình quân đại doanh về sau, nhưng không có nhìn thấy Công Tôn Toản, liền ngay cả Nghiêm Cương Đan Kinh hai người cũng không ở, trong đại doanh chỉ lưu lại một châu đan. Mà từ châu đan trong miệng, Công Tôn Tục biết được Tôn Kiên được Ngọc Tỷ chuyển quốc, lại cùng Viên Thiệu làm lộn tung lên, chính mình lãnh binh rời đi sự tình. Không được ở trong lòng thở dài, Tôn Kiên đến Ngọc Tỷ chuyển quốc, vậy này cái gọi là 18 lộ chư hầu liên quân cách sụp đổ cũng không xa. Bất quá, sau đó Công Tôn Tục nhưng trong lòng hiện lên một cái nghi mê hoặc, cái này Ngọc Tỷ chuyển quốc thực sự là Tôn Kiên được sao? Hoặc là nói, là có người hay không để hắn được Ngọc Tỷ chuyển quốc? Đổi lại những người khác hay là sẽ không hoài nghi, thế nhưng lần này cứu viện Tào Tháo, Công Tôn Toản ở Tào Tháo trong miệng đến biết rõ chính là Lý Nho đoán được sẽ có người truy kích đồng trác, vừa mới sắp xếp lữ bố mọi người đoàn hậu, mà theo như vậy một cái chi tiết, cũng có thể thấy được Lý Nho này cao đến 96 trí lực là khủng bố cỡ nào. Mà đồng trác một phương còn có một cái trí lực cao đến 98 cổ hủ, Công Tôn Tục luôn cảm giác mình làm ra mỗi một chuyện đều sẽ rơi vào người khác nằm trong kế hoạch. Mà đến biết rõ Lý Nho khủng bố, Công Tôn Tục nhưng không tin lấy đồng trác cơ hồ là quyền khuynh triều dã thực lực cùng với Lý Nho này khủng bố trí lực, Công Tôn Tục không tin Lý Nho sẽ tìm không tới liền ở dưới mí mắt hắn Ngọc Tỷ chuyển quốc. Mà nếu như Tôn Kiên được Ngọc Tỷ chuyển quốc là có người cố ý gây ra, vậy người này sẽ là ai chứ? Không nghi ngờ chút nào, Lý Nho hiểm nghi là to lớn nhất. Nếu như Ngọc Tỷ chuyển quốc là Lý Nho tung, này Lý Nho mục đích đến tuột cùng là cái gì đây? Liên quan với Lý Nho mục đích Công Tôn Tục tạm thời không nghĩ tới. Bất quá Lý Nho tung Ngọc Tỷ chuyển quốc hiệu quả nhưng là rất tốt, đầu tiên, đến Ngọc Tỷ chuyển quốc Tôn Kiên cùng Viên Thiệu kết thù kết toán, trực tiếp mang binh về Giang Đông. Mà còn lại 17 đường chư hầu trong lúc đó cũng rất khó lại đồng tâm hiệp lực. Nói cách khác, ở Công Tôn Tục trong mắt, Lý Nho dùng một cái ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế thạch đầu thành công phân hóa Quan Đông 18 lộ chư hầu, phỏng chừng cái này chư hầu liên quân dùng không mấy ngày sẽ tàn đi. Mà chư hầu liên quân giải tán về sau, làm một cái Ngọc Tỷ chuyển quốc. Phỏng chừng những này chư hầu trong lúc đó sợ rằng sẽ hỗn chiến không nghỉ. Nghĩ tới đây, Công Tôn Tục chỉ cảm thấy Lý Nho là càng ngày càng kinh khủng. Công Tôn Tục lúc này chỉ muốn một cái cao trí lực thủ hạ đến vì chính mình bày mưu tinh kế, tuy nói thủ hạ mình đã có một cái Chu Vũ, thế nhưng nếu muốn tranh bá thiên hạ, một cái Chu Vũ rõ ràng nhất không đủ, huống chi Chu Vũ trí lực chỉ có 88 điểm, không cần nói đối mặt ra cát lượng, Tư Mã Ý như vậy tam quốc nhân vật đứng đầu, coi như là đối đầu kém hơn một bậc Tuân Du, Trần Cung. Trình dục mọi người, Chu Vũ chỉ sợ cũng là không đáng chú ý. Mà mình muốn được cao thuộc tính nhân tài, mời chào tam quốc bản thổ nhân tài con đường này tạm thời là đi không thông, mà không thể mời chào bản thổ nhân tài, vậy cũng chỉ có để bạt triệu hoán hệ thống triệu hoán quyền hạn, mình mới có thể triệu hoán đến số liệu càng người mạnh mới. Mấy ngày về sau, Công Tôn Tục còn đang suy nghĩ thế nào chiêu mộ được nhân tài thời gian, lại đột nhiên bị Công Tôn Toản triệu tập. Mà làm Công Tôn Tục đi tới Công Tôn Toản doanh trướng về sau mới phát hiện Công Tôn Toản triệu tập không chỉ có Công Tôn Toản dưới trướng nhân viên chủ yếu, còn có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người. Công Tôn Tục cùng mọi người một phen trao đổi về sau, vừa mới biết rõ Tào Tháo mấy ngày trước ngày trở lại liên quân đại doanh về sau, Viên Thiệu yến Tào Tháo cùng rất nhiều chư hầu, nhưng ở tiệc bên trong, Tào Tháo nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên cùng Viên Thiệu mọi người làm lộn tung lên, ngày kế liền dẫn Tào Nhân mọi người tụ tập trở về mấy ngàn binh mã rời đi Lạc Dương. Nghe nói là hướng về Dương Châu mà đi. Mà bây giờ, 18 lộ chư hầu đã có Tôn Kiên Tào Tháo hai đường rời đi, mà Công Tôn Toản triệu tập Công Tôn Tục bao quát Lưu Quan Trương ba người mục đích chính là vì hội Bắc Bình. Ngày đó, Công Tôn Toản cùng mọi người thương nghị đã định, ngày kế liền nổ trại hướng về Bắc Phương U Châu mà đi. Liên ở Công Tôn Toản sau khi rời đi không lâu, Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại bởi vì Đông Quận Thái Thú Kiều Mạo không cho mượn lương cùng hắn, mang binh đem Kiều Mạo giết chết, hợp nhất Kiều Mạo dưới trướng nhân mã về Duyện Châu mà đi. Mà Viên Thiệu thấy 18 lộ chư hầu hiện nay vong một đường, đi ba đường, chỉ còn lại 14 đường chư hầu còn ở Lạc Dương, cũng là xuất lĩnh dưới trướng binh mã từ hướng về Quan Đông mà đi, mà còn lại chư hầu thấy liền mình chủ cũng đi, cũng là ai đi đường đấy, từ đó, thanh thế hạo đại thảo đồng 18 lộ chư hầu liền như vậy kết thúc. Chương 38, Lưu Biểu xuất binh. Lại nói Tôn Kiên cùng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương cùng với hắn tử Tôn Sách mọi người mang theo Ngọc Tỷ chuyển quốc trở về Trường Cát. Trên đường đi qua Kinh Châu, Tôn Kiên cưỡi một con ngựa cao lớn, cổ lĩnh đao treo tại lập tức, một đôi mắt hổ liên tục nhìn quét đội ngũ tứ phương. Nhưng vào lúc này, một viên tiểu tướng cưỡi một thất tuấn mã màu đen, nhấc theo một cây trường thương, dài đến là mày kiếm mắt hổ, khí khai anh hùng hừng hực. Nay tiểu tướng đi tới Tôn Kiên trước mặt, nói, phụ thân, phía trước có một đạo nhân mã, ước chừng vạn nhân, bày ra trận thế, bây giờ ngăn cản quân ta đường đi. Tôn Kiên cau mày nói, Sách Nhi, nhưng nhìn thanh là này đạo nhân mã. Cái này viên tiểu tướng chính là Tôn Kiên con trai trưởng, tên là Tôn Sách, tuổi mới 16, cũng chính là ngày sau Giang Đông tiểu bá vương. Tôn Sách bây giờ tuy chỉ có 16 tuổi, nhưng cũng võ nghệ siêu phàm. Tôn Kiên quân trên dưới nhất trí cho rằng Tôn Sách tương lai võ nghệ nhất định có thể siêu việt Tôn Kiên, nguyên nhân chính là như vậy, Tôn Kiên đối với Tôn Sách cũng là cực kỳ coi trọng, lần này tham gia chư hầu thảo đồng liên quân còn đặc biệt đem Tôn Sách mang theo bên người. Chỉ nghe Tôn Sách nói, bẩm phụ thân, chi kia nhân mã làm như Kinh Châu nhân mã, có một cây cờ lớn bên trên đánh cho nhưng là Thái chữ chiêu bài. Thái? Tôn Kiên suy tư nói, chẳng lẽ Kinh Châu Lưu Cảnh Thăng dưới trướng Thái Mạo? Nhưng là Thái Mạo đến cản ta làm gì? Chẳng lẽ là Ngọc Tỷ truyền quốc ở trong tay ta tin tức bị này Lưu Cảnh Thăng biết rõ? Nghĩ tới đây, Tôn Kiên mắt hổ trừng, nói, mau chóng mang ta đi vào. Tôn Kiên suy đoán tuy nói không có chúng hết, nhưng cũng xê xích không nhiều. Cái này Lưu Cảnh Thăng là ai cơ chứ? Cái này Lưu Cảnh Thăng tên là Lưu Biểu, chữ Cảnh Thăng, Sơn Dương, Cao Bình người vậy, chính là Hán Thất Tông Thân. Cái này Lưu Biểu còn trẻ nổi danh, ghi tên Giang Hạ Bát Tuấn bên trong. Trước kia từng ở Đại tướng quân Hà Tiến thủ hạ nhậm chức Bắc quân Trung Hầu. Đồng chắc nắm giữ triều chính về sau, Lưu Biểu lại thay thế ban đầu Kinh Châu Thứ Sử Vương Duệ đảm nhiệm Kinh Châu Thứ Sử trước. Lưu Biểu đến Kinh Châu về sau, trọng dụng Kinh Châu trong tứ đại gia tộc Thái gia Thái Mạo cùng với khoái nhà khoái Việt, khoái lương huynh đệ, thậm chí còn lấy Thái Mạo chi tỷ làm vợ. Mà Lưu Biểu cưới Thái Mạo chi tỷ về sau, Thái Mạo ở Thái gia liền không kiệt dư lực trợ giúp. Lưu Biểu, mà Lưu Biểu cũng là ông mất cân giò bà thò chai rượu, Kinh Châu không ít phải chức cũng có Thái gia người đảm nhiệm. Sau lần đó, Kinh Châu tứ đại gia tộc Thái, Khoái, Bàng, Hoàng tứ gia bên trong Thái gia cùng Khoái nhà ngã về Lưu Biểu, mặt khác Bàng gia cùng Hoàng gia cũng không có từ chối Lưu Biểu phóng thích thiện ý, bởi vậy, đăng kỵ vào Kinh Châu Lưu Biểu mà ở Thái gia Khoái nhà trợ giúp bên dưới rất nhanh sẽ trưởng khống Kinh Châu đại quyền. Mà cái này Thái Mạo xuất hiện ở chỗ này tự nhiên cũng là Lưu Biểu duyên cớ, trước đây không lâu, ở Kinh Châu Lưu Biểu nhưng nhận được Viên Thiệu một phong thư. Tại đây phong thư bên trong nhắc tới Ngọc Tỷ truyền quốc bị Tôn Kiên được cũng một mình nhận nó đứng lên, có mưu phản loạn hiểm nghi, mà lúc này Tôn Kiên đang từ Lạc Dương về hướng về Giang Đông, trên đường hội trải qua Kinh Châu, Viên Thiệu còn ở trong thư đề nghị Lưu Biểu ngăn cản Tôn Kiên, đoạt lại Ngọc Tỷ. Lưu Biểu đem Viên Thiệu cho hắn tin tới lui lui xem ra mấy lần, phát hiện thư này bên trong liền để chuyện như vậy, còn lại không hề nói gì, cũng không có cái gì tiếng lóng loại hình. Lưu Biểu ở bắt được phong thư này về sau, liền lập tức triệu tập Thái Mạo, Khoái Việt, Khoái Lương ba người thương nghị về sau, Lưu Biểu quyết định bất luận tin tức này là thật hay giả, hắn đều muốn tới gặp một lần Tôn Kiên, dù sao, chuyện như vậy là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như Ngọc Tỷ truyền quốc không thể ở Tôn Kiên trên thân cũng là thôi, thế nhưng, nếu như Ngọc Tỷ truyền quốc ở Tôn Kiên trên thân, như vậy Lưu Biểu biểu thị, thân là Hán Thất Tông Thân, hắn Lưu Cảnh Thăng sẽ chắc chắn đem Ngọc Tỷ truyền quốc từ Tôn Kiên cầm trên tay lại đây. Hơn nữa, ngươi Tôn Kiên được Ngọc Tỷ truyền quốc nhưng không lên giao quốc gia, mà chính là một mình nhận nó đứng lên, khó nói ngươi Tôn Văn Thai muốn tạo phản sao. Hơn nữa, hắn Lưu Biểu chính là Hán Thất Tông Thân, về tình về lý, Ngọc Tỷ truyền quốc cũng nên nắm giữ ở trong tay hắn. Bởi vậy, khi chiếm được Tôn Kiên tiến vào Kinh Châu cảnh nội tin tức về sau, Lưu Biểu lập tức mệnh Thái Mạo cùng với Khoái Việt lãnh binh 10,000 ngăn cản Tôn Kiên, chính mình sau đó liền đến. Tôn Kiên đi tới đại quân trước, chỉ thấy đối diện có chừng 10,000 binh mã. Ngăn cản Tôn Kiên quân đường đi, mà đối phương quân trước đứng thẳng hai người, một thành viên tướng lãnh, một tên văn sĩ, Tôn Kiên nhận ra hai người kia, tướng lãnh chính là Thái Mạo, văn sĩ nhưng là Khoái Việt, hai người rất được Lưu Biểu coi trọng, bây giờ hai người này xuất hiện ở đây, Tôn Kiên cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết rõ lúc này Lưu Biểu ý tứ, mà Lưu Biểu vì sao lại ngăn cản chính mình, vấn. Đề này đáp án căn bản không cần mơ ngộng. Chỉ thấy Tôn Kiên hừ lạnh một tiếng, dương đao cưỡi ngựa, đứng trước trận, Tôn Sách, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương bốn người cũng là phóng ngựa đứng ở Tôn Kiên cạnh. Mà lúc này, đối diện Kinh Châu trong quân tên kia văn sĩ cưỡi ngựa mà ra, Tôn Kiên nhìn thấy đối phương xuất trận, nhưng là lớn tiếng dọa người, đối với tên kia văn sĩ hỏi, khoái dị độ, ta cùng ngươi các loại ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, hôm nay chỉ là mượn đạo trở về Giang Đông vì sao phải lánh binh ngăn cản quân ta đường đi. Khoái Việt nói, Tôn Văn Thai ngươi thân là Đại Hán thần tử, nhưng một mình nhận nó Ngọc Tỷ truyền quốc. Ngươi lại là ý muốn như thế nào? Hôm nay ngươi có thể đem Ngọc Tỷ truyền quốc lưu lại, ta có thể hướng chủ công báo cáo chi tiết, thả ngươi đi. Tôn Kiên nộ nói, Khoái Việt, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Khoái Việt nói, Tôn Kiên, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôn Kiên nói, Khoái dị độ, ngươi vẫn không có nói câu nói này tư cách, để Lưu Cảnh Thăng đi ra nói chuyện cùng ta, khó nói hắn Lưu Cảnh Thăng là rùa đen rút đầu không được, để cho các ngươi phía trước vì hắn chặt đao. Khoái Việt giận dữ nói, Tôn Kiên, hưu nhục chủ công, hôm nay ngươi nhất định phải đem Ngọc Tỷ truyền quốc giao ra đến, không phải vậy, ngươi đừng muốn đi ra Kinh Châu cảnh nội. Tôn Kiên nghe vậy cười gần không nói, chỉ thấy Hoàng Cái phóng ngựa mà ra, nhấc theo một căn thiết tiên liền hướng Khoái Việt mà đi. Mà Kinh Châu quân trận bên trong, Thái Mạo nhìn thấy Hoàng Cái xuất trận, múa đao đến chiến. Thái Mạo tuy nói là thờ nhỏ tập võ, nhưng cũng võ nghệ không tinh, liền tam lưu cao thủ cũng không tính, như thế nào lại là Hoàng Cái đối thủ. Hai người giao chiến bất quá mấy hiệp, Thái Mạo liền bị Hoàng Cái một roi đánh trúng hộ tâm kính, sợ đến Thái Mạo là dũng khí mất sạch, phát mã liền hướng bổn trận mà đi. Tôn Kiên thấy thế, rút ra cổ lĩnh đao, hét lớn một tiếng, chỉ huy dưới trướng binh lính lại như Kinh Châu quân mà đi. Khoái Việt thấy Thái Mạo bị Hoàng Cái đánh bại, Tôn Kiên lại chỉ huy binh lính đại quân để lên, tuy nói đã đang cố gắng chỉ huy Kinh Châu quân, để cho không đến nỗi đại bại. Nhưng vừa đến Kinh Châu quân không bằng Tôn Kiên quân, thứ hai nhưng Khoái Việt dù sao cũng là văn nhân, am hiểu chính là mưu lược kế sách, thống soái binh tướng cũng không phải là sở trường của hắn, bây giờ Thái Mạo bị Hoàng Cái đánh bại, tuy nói vẫn chưa thân tử, nhưng trong khoảng thời gian ngắn dũng khí khó phục, chỉ huy không đại quân, chỉ dựa vào Khoái Việt một người. Như thế nào lại là Tôn Kiên cái này một con giang đông mánh hổ đối thủ? Tôn Kiên làm gương cho binh sĩ, vung vẩy cổ đĩnh đao khoảng trường xung phong, mà chi này Kinh Châu quân võ nghệ tối cao cũng chính là Thái Mạo, có thể Thái Mạo bị Hoàng Cái đánh bại, hiện ở sao lại dám ở Tôn Kiên trước lộ diện đây? Huống chi, Tôn Kiên dưới trướng trừ Hoàng Cái, còn có Tôn Sách, Trình Phổ, Hàn Đương tam viên chiến tướng, võ nghệ không hề Hoàng Cái bên dưới. Khuyết thiếu cường giả áp trận cùng với chỉ huy Kinh Châu quân trong nháy mắt liền bị Tôn Kiên lĩnh quân xung phong đến đại bại. Khoái Việt cùng Thái Mạo thấy Kinh Châu quân đã bại, không nói hai lời, chỉ huy dưới trướng nhân mã liền hướng hậu phương mà đi. Tôn Kiên thấy Thái Mạo Khoái Việt hai người đào tẩu, chỉ huy binh mã định đi truy sát hai người, lại bị Trình Phổ ngăn lại, chỉ thấy Trình Phổ nói, chủ công, không đuổi giặc cùng đường, cẩn thận có trò lừa. Tôn Kiên cười to, chỉ vào chạy tứ tán Kinh Châu quân nói, cái này Kinh Châu binh mã không chịu được như thế nhất kích. Cho dù có lừa dối, lại có sợ gì, Đức Mưu không cần nhiều lời, hãy theo ta truy sát một phen, để này Lưu Cảnh Thăng biết rõ, cháu ta Văn Thai không phải là dễ chê ợ. Nếu hắn đem chủ ý đánh tới ta chỗ này, vậy hắn phải trả giá thật lớn. Còn bên cạnh Tôn Sách cũng nói, đúng rồi, Trình Thúc Cha, ngươi cũng đừng quá mức căng thẳng, hắn một cái lưu biểu, có thể có bản lãnh gì lưu lại ta giang đồng tử đệ. Trình Phổ cảm thấy Tôn Kiên kiên trì muốn truy sát Kinh Châu quân, hơn nữa Tôn Kiên nói tới cũng có đạo lý. Lúc này không khuyên nữa nói Tôn Kiên. Mà Tôn Kiên lúc này thấy Thái Mạo Khoái Việt hai người mang theo binh mã đã đi xa, lúc này đã không nhìn thấy hai người, chỉ có thể căn cứ Kinh Châu quân tàn binh phán đoán hai người đảo tẩu phương hướng, lập tức cũng không chần chừ nữa, mang theo Tôn Sách, Chính Phổ, Hoàng Cái. Hàn Đương bốn người liền hướng Thái Mạo Khoái Việt hai người đảo tẩu phương hướng truy sát mà đi. Truy qua mấy tòa đỉnh núi, liền ở Tôn Kiên mọi người trông thấy phía trước Thái Mạo Khoái Việt hai người thân ảnh thời gian. Hậu phương đột nhiên truyền đến một trận kích trống tiếng, Tôn Kiên quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy chính mình đại quân hậu phương đột nhiên xuất hiện một nhánh binh mã cũng có vạn nhân. Mà lúc này, hậu phương chi kêu binh mã trung gian hướng về hai bên tách ra, ở giữa nơi một người phóng ngựa mà ra. Chương 39, Tôn Kiên bị vây. Tôn Kiên nhìn mình hậu phương chi kêu binh mã trung gian người kia, nộ nói, Lưu Cảnh Thăng, ngươi tự dưng sai người ngăn cản quân ta đường đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ thấy Lưu Biểu nhàn nhạt nói, trước đây không lâu, ta thu được viên bản sơ cho ta một phong thư. Nghe được Lưu Biểu nói, Tôn Kiên mắt hổ đọc lại, hình như có tinh mang phát ra, nói, Viên Thiệu. Lưu Biểu nhìn Tôn Kiên, nói, Tôn Văn Thai, ngươi có thể biết rõ này trong thư viết cái gì? Tôn Kiên trầm giọng nói, này trong thư viết cái gì nào có cùng ta căn hệ? Đương nhiên cùng ngươi có liên quan hệ, mà lại là thiên đại quan hệ. Lưu Biểu cao giọng nói, viên bản sơ nói cho ta biết, ngươi Tôn Văn Thai được Ngọc Tỷ truyền quốc. Bây giờ muốn về Giang Đông là ý đồ mưu phản. Tôn Kiên nộ nói, viên bản sơ cùng ta thường có cựu oán, hắn như vậy câu chuyện chính là bước lên ngươi và ta trong lúc đó khoảng cách, quả thật để tâm bất lương, ngươi Lưu Cảnh Thăng xưng là Giang Hạ bát tuấn trí nhất, khó nói liền điểm ấy thủ đoạn cũng không nhìn ra đến. Lưu Biểu ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi là nói Ngọc Tỷ truyền quốc không ở đây ngươi Tôn Kiên trong tay. Tôn Kiên lớn tiếng nói, chỉ dựa vào Viên Thiệu một phong thư, ngươi Lưu Cảnh Thăng lại không tiếc điều động đại quân đến vây nhốt ta. Lần trước Tào Mạnh Đức phát huỵch văn mời thiên hạ chư hầu thảo đồng, nhưng không thấy ngươi Lưu Cảnh Thăng điều động một binh sĩ, trợ giúp một đao nhất thương, xem ra này Viên Thiệu nói bây giờ đã so với thánh chỉ còn muốn hữu hiệu. Lưu Biểu nghe xong Tôn Kiên nói, nhưng không thêm để ý tới, tiếp tục ép hỏi nói, Tôn Văn Thai, ngươi một mình nhận nó Ngọc Tỷ truyền quốc, là muốn làm ra một cái trưng giác, như phản phản loạn sao. Tôn Kiên nộ nói, cháu ta Kiên ở dưới thành Lạc Dương gửi qua thể độc, nếu là ta đến này Ngọc Tỷ truyền quốc nhưng không giao ra đến mà chính là một mình nhận nó, cháu ta Kiên sẽ bị vạn tiễn xuyên thân mà chết. Vì sao các ngươi không một người tin ta? Lưu Biểu nghe xong Tôn Kiên nói, trầm mặc một hồi, nói, Tôn Văn Thai, ngươi nếu là muốn ta tin ngươi, đem theo quân hành lễ mặc ta lục soát một phen, nếu là không có Ngọc Tỷ truyền quốc, này ta liền tự mình bày rượu hướng về ngươi tạ tội, cũng tự mình đưa ngươi rời đi Kinh Châu, ngươi có bằng lòng hay không? Tôn Kiên vừa nghe, lửa giận công tâm, vừa đến Ngọc Tỷ truyền quốc liền ở trong tay mình, nếu là thật tùy ý này Lưu Biểu phái người lục soát, nếu như bị hắn tìm ra đến, vậy mình trước tất cả mưu tính liền thật trang phí. Thứ hai, chính mình dựa vào một thân vũ lực đặt xuống Giang Đông mãnh hổ uy danh, nếu là bây giờ tùy ý Lưu Biểu tùy ý lục soát chính mình theo quân hành lý, ngày sau chuyện này lan truyền ra ngoài, chính mình còn mặt mũi nào tại Trung Nguyên hành tẩu. Vì lẽ đó, Tôn Kiên trực tiếp tức giận mắng Lưu Biểu nói, Lưu Cảnh Thăng, ngươi có bản lĩnh gì, lại dám nhỏ như vậy xem cho ta, ngươi nếu là hướng về lục soát ta hành lý, vậy trước tiên giết ta, bằng không, ngươi đừng nghĩ. Lưu Biểu thấy thế, không khỏi sững sờ một hồi, chính mình rõ ràng đã lui bước, làm sao cái này Tôn Kiên trái lại đúng lý không tha người. Chính mình dù sao cũng là cái Hán thất tông thân, nhất châu thứ sử, mà Tôn Kiên nói nhưng là hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt, người bùn còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Lưu Biểu cái này Hán thất tông thân, Tôn Kiên nói trực tiếp chọc giận Lưu Biểu. Hơn nữa, Tôn Kiên nói trực tiếp để Lưu Biểu cho rằng Tôn Kiên là có tật giật mình, càng thêm xác định Ngọc Tỷ truyền quốc liền ở Tôn Kiên trong tay. Vốn là Lưu Biểu đối với Viên Thiệu trong thư nói chỉ là bán tín bán nghi, ôm thả rằng tin là có. Không thể tin là không tâm tính mới đến ngăn cản Tôn Kiên, nhưng là không nghĩ tới Tôn Kiên thái độ nhưng là để Lưu Biểu trực tiếp xác định Tôn Kiên trong tay tất có Ngọc Tỷ truyền quốc. Chỉ thấy Lưu Biểu cũng là giận dữ, mắng nói, Tôn Văn Thai, ta mời ngươi là một phương hào kiệt, đã từng vì nước Chu Tặc, mới vừa cùng ngươi tốt nói khuyên bảo, ngươi không nên ép ta cùng ngươi binh đao gặp lại. Tôn Kiên cười gần không nói, cổ đĩnh đao vung lên, chỉ huy dưới trướng binh sĩ liền hướng Lưu Biểu phương hướng xung phong mà tới. Lưu Biểu thấy Tôn Kiên hướng mình đánh tới, không khỏi giận tí mặt, tay đã theo, đè ở bên hông bội kiếm bên trên, làm như chuẩn bị chỉ huy dưới trướng đại quân cùng Tôn Kiên chém giết một hồi. Đang lúc này, Lưu Biểu bên cạnh cùng khoái Việt tướng mạo có 5 phần tương tự một tên văn sĩ khuyên nói, chủ công không thể như này. Lưu Biểu nhìn phía tên kia văn sĩ, mà tên kia văn sĩ nhưng là đúng mực, nói tiếp nói, chủ công, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, còn chủ công theo trước thương nghị kế sách hành sự. Lưu Biểu nghe vậy, rút ra nửa đoạn bội kiếm lại lần nữa theo, đè trở lại. Cưới ngựa xoay người lại, nói, Tử Nhu, chúng ta đi. Tên kia văn sĩ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thân là mưu sĩ, không sợ những năng lực kia không đủ chủ công, sợ nhất là những người chuyên quyền độc đoán, không nghe lọt người bên ngoài lời nói chủ công, mà Lưu Biểu không thể nghi ngờ có thể nghe lọt người bên ngoài khuyên can. Cái này văn sĩ chính là khoái Việt Chi Huynh, khoái Lương khoái Tử Nhu, cùng với đệ khoái Việt đồng thời chính là Lưu Biểu cực kỳ nhờ vào hai đại cố vấn. Khoái Lương nhìn cách đó không xa hướng mình phương hướng đánh tới Tôn Kiên, khỏe miệng vẽ ra một tia lạnh lùng độ cong, Tôn Kiên, trước hết để ngươi phách lối một chút, lần này liền để ngươi biết rõ, có lúc, không phải chỉ có một lời huyết khí chi dũng liền có thể đánh thắng một hồi chiến tranh. Tôn Kiên xung phong trong quá trình, chỉ nhìn thấy Lưu Biểu trước tiên hướng về phía sau mà đi, sau đó toàn bộ Kinh Châu quân cũng bắt đầu lui lại, không khỏi cười ha ha nói, Lưu Cảnh Thăng bất quá một cái nhát gan kẻ hèn nhát. Còn vì cùng ta giao thủ cũng đã bị dọa đến là tè ra quần, liền nhân vật như vậy cũng muốn cản ta, si nhân nằm mơ mà thôi. Nghe xong Tôn Kiên nói, Tôn Kiên dưới trướng quân sĩ đều là cười ha ha, chào phúng này Lưu Biểu là một kẻ nhu nhược. Tôn Kiên thấy mình dưới trướng binh sĩ sĩ khí dâng cao, cổ đĩnh đao hướng về Lưu Biểu lui lại phương hướng nhất chỉ huy quân đội liền xông tới giết. Tôn Kiên trong quân, Trình Phổ bản năng cảm thấy có chút không ổn, rồi lại không nói ra được như thế về sau, lại nghĩ đến Tôn Kiên thực lực. Cũng là không chút nào để ý, bất luận này Kinh Châu quân có âm mưu quỷ cái gì, có Tôn Kiên con này Giang Đông mãnh hổ ở, cũng không có gì đáng sợ. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế bất quá là chuyện cười mà thôi. Liên ở Tôn Kiên truy kích Lưu Biểu thời gian, bất chi bất giác, Tôn Kiên quân đã tiến vào trong dãy núi. Trình Phổ nhìn chu vi cảnh tượng, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, đang chuẩn bị qua khuyên can Tôn Kiên thời gian, khoảng chừng đột nhiên vang lên một trận tiếng hò giết, Trình Phổ nhìn lại. Chỉ thấy khoảng chừng trong rừng núi từng người lao ra một người lực lưỡng mã, mỗi một bên cũng ước chừng 3.000 người khoảng chừng. Tôn Kiên cũng nghe thấy hai bên tiếng hò giết, một đôi mắt hổ không khỏi hướng về hai bên nhìn quét, chỉ thấy bên trái một tướng thúc ngựa đề đao, hét lớn nói, ta chính là Kinh Châu Văn Xính, Tôn Kiên còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng. Bên phải cũng có một tướng cưỡi ngựa hoành thương, lớn tiếng nói, ta chính là Kinh Châu Vương Uy là vậy, Tôn Kiên mau chóng đến đây nhận lấy cái chết. Vương Uy cùng Văn Sinh chính là Kinh Châu hai đại chiến tướng, tuy nói không bằng Thái Mạo đồng dạng được Lưu Biểu coi trọng, nhưng một thân bản lĩnh còn muốn ở Thái Mạo bên trên, ở Kinh Châu trong quân uy vọng cực cao. Mà theo Văn Sinh cùng Vương Uy hai đường phục binh giết ra, vẫn bị Tôn Kiên truy kích Lưu Biểu cũng là mệnh lệnh dưới trướng binh mã tiền quân biến hậu quân biến tiền quân, lần thứ hai hướng về Tôn Kiên đánh tới. Tôn Kiên thậm chí đều có thể nhìn thấy ở đại quân bảo hộ bên trong Lưu Biểu trên mặt này lệnh Tôn Kiên cực kỳ căm ghét nụ cười. Chỉ thấy Lưu Biểu lớn tiếng quát nói, Tôn Kiên, ta nhìn ngươi hôm nay còn trốn đi đâu? Còn chưa đem Ngọc Tỷ truyền quốc giao ra đến, ta có thể lưu ngươi cái toàn thây. Tôn Kiên nộ nói, Lưu Biểu, ngươi đừng muốn coi thường người khác quá đáng. Lưu Biểu nghe được Tôn Kiên từng nói, không khỏi nộ hiện ra sắc, dưới lệnh dưới trướng binh mã tiếp tục thẳng hướng Tôn Kiên quân. Tôn Kiên vừa thấy khoảng chừng giết ra hai chi phục binh, phía trước Lưu Biểu lại giết cái hồi mã thương, chính mình bây giờ đã bị ba đường binh mã vây kín, không thể không tìm ngựa rừng, lớn tiếng gọi nói, toàn quân nghe ta hiệu lệnh, vừa đánh vừa lui, tự ý lui về phía sau kẻ chạy trốn, chém. Tôn Kiên phát khiến cho về sau, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương ba người dồn dập chỉ huy binh sĩ lui lại, chỉ có Tôn Sách hộ ở Tôn Kiên bên cạnh. Chỉ chốc lát, ở phía sau chỉ huy binh sĩ lui lại Hàn Dương chạy về nói, chủ công, hậu phương lại có một đạo nhân mã, ước chừng vạn nhân, hiện ở đã ngăn chặn quân ta đường đi. Tôn Kiên cả kinh, hỏi, là người phương nào binh mã? Hàn Dương trả lời, lãnh binh là này Thái Mạo Khoái Việt hai người. Tôn Kiên nghe vậy cả kinh, giận dữ nói, hóa ra là hai người này chó mất chủ. Nắm cổ đĩnh đao tay nhưng là nổi gân xanh, hiện ra Tôn Kiên hiện tại nội tâm chân thực tình cảnh. Nguyên lai Thái Mạo Khoái Việt hai người xuất lĩnh binh mã vẫn chưa đi xa, mà chính là chờ Tôn Kiên quân bị tao ngộ Văn Sính cùng Vương Úy hai người phục kích về sau mới lãnh binh ngăn chặn Tôn Kiên đường lui. Tôn Kiên nhìn chung quanh tứ phương, chỉ thấy phía trước Lưu Biểu Khoái Lương dẫn quân giết trở lại, bên trái Văn Sính múa đao đánh tới, bên phải Vương Úy ưỡn thương đánh tới, hậu phương lại có Thái Mạo Khoái Việt hai người ngăn chặn đường đi. Tôn Kiên quân đội hiện đang bị bốn đạo nhân mã hạng ở trung ương, hỗn loạn không thể tả, riêng là bởi vì loạn quân đạp lên liền tử thương không ít binh sĩ. Tôn Kiên ngửa mặt lên trời thở dài nói, chẳng lẽ hôm nay trời muốn giết cháu ta Kiên? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Tôn Lưu kết thủ kết toán. Tôn Kiên lúc này bị Lưu Biểu mấy vạn đại quân vây quanh, có thể nói là lên trời không đường, nhập địa vô môn. Cho dù là lấy Giang Đông mãnh hổ tính cách đều có chút bi quan. Lúc này, Trình Phổ Hàn Dương Hoàng Cái ba người cùng kêu lên nói nói, chủ công chớ hoàng sợ, chúng ta chắc chắn toàn lực hộ chủ công đột phá vòng đây. Tôn Sách cũng nói nói, phụ thân không cần đủ rũ, bất quá một ít Kinh Châu yếu binh, như thế nào lại là ta Giang Đông tử đệ chi địch. Phụ thân mà nhìn ta đi giết cho bọn họ cái kẻ ra quần. Nói xong Tôn Sách liền lưỡn thương hướng về phía sau Thái Mạo Khoái Việt hai người phương hướng đánh tới. Tôn Kiên nhìn dưới trướng tam viên đại tướng cùng Tôn Sách đều là đấu trí chưa tức, lúc này trong lòng dâng lên một luồng chiến ý, lớn tiếng nói nói, được, có chư vị huynh đệ lời nói này, ta hôm nay ngược lại muốn xem Lưu Biểu có thể hay không lưu lại cháu ta Kiên tánh mạng. Chư vị huynh đệ, theo ta giết ra ngoài. Tôn Kiên lời còn chưa dứt, người đã để đao phóng ngựa thẳng hướng Kinh Châu quân. Trình Phổ Hoàng Cái Hàn Dương ba người liếc mắt nhìn nhau gật đầu, ba người cộng sự nhiều năm, trong lòng hiểu ngầm từ không cần phải nói. Chỉ là một cái ánh mắt liền có thể biết được trong lòng đối phương ý nghĩ. Lúc này Trình Phổ Hàn Dương hai người theo Tôn Kiên giết ra, mà Hoàng Cái làm theo Lưu ở phía sau phụ trách ngăn cản Kinh Châu quân tiến công, vì là Tôn Kiên đại quân phá vòng vây tranh thủ thời gian. Nhưng là Thái Mạo Khoái Việt hai người dẫn binh vạn nhân ngăn chặn Tôn Kiên quân đường đi, mà lúc này Thái Mạo múa đao ở trong loạn quân tùy ý đồ sát Tôn Kiên quân sĩ binh, tuy nói Thái Mạo võ nghệ liền tam lưu cao thủ cũng không tính, nhưng dù sao xuất thân thế gia, tập võ nhiều năm, huống chi nếu là không có mấy phần chân tài thật học tại thân, coi như Lưu Biểu lại coi trọng hắn, cũng không thể để hắn trưởng quản đại quyền. Trong quân không thể so còn lại, có thể hay không phục chúng cũng là một vấn đề. Lấy Thái Mạo võ nghệ, tầm thường tiểu binh như thế nào lại là đối thủ của hắn. Mà lúc này, Tôn Kiên dưới trướng tướng tài đắc lực, xem Trình Phổ Hoàng Cái Hàn Dương mọi người toàn bộ tại phía trước cùng Lưu Biểu đại quân giao chiến, bây giờ cùng Thái Mạo Khoái Việt thống lĩnh cái này một vạn Kinh Châu quân giao chiến nhưng là không có người nào có thể ở vũ lực bên trên tới Thái Mạo. Chính là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. Thái Mạo múa đao chặt đứt một tên Tôn Kiên quân sĩ quan sọ, khiến cho đầu thân chia lịa, phát ra một trận cản rỡ cười to. Thái Mạo bởi vì sau lưng Thái gia duyên cớ, cực được Lưu Biểu trọng dụng, chính là Kinh Châu quân đội đệ nhất nhân. Mà lần này hắn cùng Khoái Việt hai người phụ trách dẫn Tôn Kiên vào cuộc, ở trong khi giao chiến. Hắn lại bị Hoàng Cái một roi đánh nát hộ tâm kính, ở trong mắt những người khác cái này có thể là hắn làm dẫn tôn kiên trung kế mà cố ý hành động, thế nhưng Thái Mạo biết rõ này đúng là hoàng cái vũ lực hơn mình xa, nếu không phải mình thoát được nhanh, hay là sớm đã chết ở hoàng cái trong tay. Chuyện này bị Thái Mạo coi là vô cùng nhục nhã. Thái Mạo xuất thân thế gia, làm người tâm cao khí ngạo, lại có thể nào cho phép chính mình bị này đại nhục, nhưng Thái Mạo lại có tự mình biết mình không phải hoàng cái mọi người đối thủ, nhưng bây giờ hoàng cái mọi người lại đều không ở chỗ này, Thái Mạo đương nhiên phải mạnh mẽ giết hại một phen, phát tiết một chút chính mình sỉ nhục. Liên ở Thái Mạo chuẩn bị lại ở Tôn Kiên trong quân giết hại một phen thời gian, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn, địch tướng đừng vội càng rỡ, có dám cùng cháu ta sách đánh một trận. Thái Mạo hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một tên tiểu tướng, khoảng chừng 17-18 tuổi, múa lấy một cây trường thương liền hướng chính mình vào tới. Tôn Sách. Thái Mạo chỉ cảm thấy danh tự này có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Đột nhiên Thái Mạo hai mắt thu nhỏ lại, Tôn Sách, không phải liền là Tôn Kiên nhi tử sao? Nghĩ tới đây, Thái Mạo không khỏi trở nên hưng phấn, nếu như có thể bắt giữ cái này Tôn Sách, lại sao sợ này Tôn Kiên không hàng, tuy nói có chút lấy lớn ép nhỏ, thế nhưng phía trên chiến trường cũng sẽ không quản ngươi lớn đến bao nhiêu. Thái Mạo cười gần một tiếng nói, nơi nào đến nhóc con miệng còn hôi sữa, dám ở trước mặt ta ngông cuồng như thế. Nói xong để đao mà lên. Tôn Sách cùng Thái Mạo ở trong loạn quân đánh nhau, đao đến thương hướng về. Chu vi không có binh lính có can đảm tiếp cận. Tôn Sách tuy nói thiên tư bất phàm, nhưng dù sao tuổi trẻ, tập võ không có mấy năm. Mà Thái Mạo võ nghệ tuy nói bất nhập lưu, nhưng cũng nắm giữ đại lượng chiến trường chém giết kinh nghiệm, mà những này nhưng chính là Tôn Sách khiếm khuyết. Bởi vậy hai người đúng là đấu cái tương xứng. Chuyện cua. Tui đốt nét hai người đấu ba mươi mấy hội hợp, Thái Mạo là càng ngày càng hoảng sợ, chính mình tập võ nhiều năm, không phải hoàng cái đối thủ cũng coi như, nhưng là bây giờ lại ngay cả một cái mười mấy tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa đều đấu bất quá, hiện ở chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng Tôn Sách lượn vòng, mới có thể duy trì cái bất bại bất thắng cục diện, cái này nếu như truyền đi hắn Thái Mạo còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này, nghĩ tới đây, Thái Mạo hai mắt sung huyết, tựa hồ muốn. Tôn Sách chém ở dưới ngựa. Tôn Sách là càng đấu càng hăng, một cây trường thương dường như dao long đồng dạng trên dưới tung bay, võ nghệ đang chém giết lẫn nhau bên trong không ngừng tiến bộ, một ít bình thường khó có thể vận dụng kỹ xảo cũng biến thành thuần thục đứng lên, từ từ đem Thái Mạo đẩy vào hiểm cảnh. Nhưng vào lúc này, Tôn Sách phía sau đột nhiên né qua một tướng, một cây thiết tích xà mâu đến thẳng Thái Mạo. Thái Mạo vốn là tâm thần độ cao tập trung, thấy cái này thiết tích xà mâu hướng mình đâm tới, không nói hai lời, múa đao chém ra xà mâu, phát mã mà đi. Tôn Sách vừa thấy bên cạnh nhiều một người, không khỏi có chút tức giận, nói, Trình thúc cha, ngươi vì sao? Trình Phổ cũng là bộ mặt tức giận, quát mắng Tôn Sách nói, đây không phải đơn đả độc đấu, là chiến trường chém giết, không muốn nói với ta cái gì muốn một đôi một, nếu như ngươi muốn đem mệnh ở lại chỗ này, liền đi cùng hắn đơn đả độc đấu đi thôi. Tôn Sách nghe xong Trình Phổ nói, trong lòng xấu hổ, vừa chính mình nhưng là quên bây giờ trọng yếu nhất là đột phá vòng vây, mà chính mình nhưng chỉ lo cùng Thái Mạo chém giết. Bây giờ nghe Trình Phổ nói lúc này gật đầu tán thành. Trình Phổ thấy Tôn Sách nhận sai, trong lòng cũng là vui mừng, mấy người bọn họ đối với Tôn Sách đều là cực kỳ yêu thích, nếu không có lúc này là tình huống khẩn cấp, cũng sẽ không đối với Tôn Sách nói lời ác độc. Mà bây giờ Tôn Sách như là đã biết sai, vậy thì đương nhiên sẽ không lại nói. Trình Phổ mang theo Tôn Sách tại phía trước chém giết, chính là binh chi đảm, vốn là Tôn Kiên quân nhân mấy liền thiếu đi với Kinh Châu quân. Lúc trước Thái Mạo ở trong loạn quân trắng trận đồ sát Tôn Kiên quân tướng sĩ, Tôn Kiên quân không thể chạy tán loạn đã là không dễ, đủ để có thể xưng tụng tinh nhuệ hai chữ. Mà bây giờ, Thái Mạo bị Trình Phổ Tôn Sách giết lùi, không biết kết cuộc ra sao, mà ở Trình Phổ Tôn Sách hai người dưới sự hướng dẫn, Tôn Kiên quân dần dần đem ưu thế chuyển về tới. Sau đó không lâu, Tôn Kiên nhấc theo cổ đĩnh đao giết tới, bên cạnh còn đi theo Hàn Đương Hoàng cái hai người, ba người trên thân nhiễm không ít máu dấu vết, hiển nhiên vừa trải qua một hồi đại chiến. Vừa vốn là Tôn Kiên cùng Hàn Đương Trình Phổ ba người muốn đến đây phá vòng vây, lưu lại Hoàng Cái một người trì hoãn thời gian, tiếc rằng Văn Xính Vương Uy hai người thế tiến công quá mạnh, Tôn Kiên chỉ được lệnh Trình Phổ đi đầu, mình cùng Hoàng Cái Hàn Đương ở phía sau ngăn cản Văn Xính cùng Vương Uy thế tiến công. Trải qua một phen huyết chiến, Tôn Kiên cùng Hoàng Cái Hàn Đương hợp lực đem Văn Xính Vương Uy hai người tạm thời giết lùi, nhưng Văn Xính cùng Vương Uy đều là Kinh Châu có tiếng manh tướng, Tôn Kiên tuy là võ nghệ vượt xa hai người. Nhưng Tôn Kiên Hoàng Cái Hàn Đương ba người trên thân vẫn là đa tạ thương thế. Tôn Kiên nhìn phía trước Kinh Châu quân, hét lớn một tiếng, dẫn Hoàng Cái Hàn Đương hai người liền hướng phía trước đánh tới. Có Tôn Kiên đi đầu, Trình Phổ Hoàng Cái Hàn Đương Tôn Sách bốn người cũng là võ nghệ bất phàm. Tuy nói Kinh Châu quân nhân mấy muốn vượt xa Tôn Kiên quân, lại có Khoái Việt cái này một tên chí mưu chi sĩ chỉ huy, nhưng vẫn là bị Tôn Kiên mấy người mang theo bộ phận binh lính phá vòng vây mà đi. Không lâu về sau, Lưu Biểu mấy người chạy tới, nhìn Tôn Kiên đảo tẩu phương hướng sắc mặt âm trầm như nước, rồi lại là trầm mặc không nói. Một bên Khoái Việt tội nói, thuộc hạ hành sự bất lực, còn chủ công trách phạt. Lưu Biểu thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói nói, dị độ không cần tự trách, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể giết con này Giang Đông mãnh hổ, vậy hắn Tôn Kiên đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Nói xong phát mã mà đi, thanh âm nhưng chuyển tới mặt sau mấy người trong thai, Tử Nhu cùng Trọng Nghiệp lưu lại đối phương tàn binh, đám người còn lại theo ta trở về thành. Mấy người lúc này lĩnh mệnh, Văn Xính cùng Khoái Lương liền đi thu thập Tôn Kiên quân đầu hàng binh lính, còn lại Vương Uy Thái Mạo Khoái Việt mấy người nhưng là theo sát Lưu Biểu về sau. Tôn Kiên nhìn phương hướng phía sau, một đôi mắt hổ làm như muốn phun ra lửa ánh sáng. Tôn dưới trướng vốn có 15.000 người, tỷ thủy quan lại tiếp thu Triệu Sầm đầu hàng, thu Triệu Sầm dưới trướng binh mã, đảm nhiệm, Tôn Kiên tự nhiên không thể thu hết, nếu là tỷ thủy quan binh mã bị Tôn Kiên toàn bộ tiếp thu, này chắc chắn gây nên còn lại chư hầu lửa giận, bởi vậy Tôn Kiên bức bách tại dưới áp lực, chỉ được cùng còn lại chư hầu đồng thời phân tỷ thủy quan đóng giữ binh mã. Bởi vậy, Tôn Kiên binh lực đạt đến 3 vạn người. Nhưng lần này tao ngộ Lưu Biểu thiết kế phục kích, Tôn Kiên dưới trướng chỉ còn dư lại 1 vạn người, tổn thất nặng nề. Tôn Kiên lại có thể nào không giận? Chỉ nghe Tôn Kiên giận dữ nói, Lưu Biểu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Chương 41, lần thứ 2 triệu hoán. Tháng 9 Kim Thu, chính là cuối thu khí sảng thời gian. Lúc này Công Tôn Tục theo Công Tôn Toản trở lại Vũ Châu Hữu Bắc Bình Quận, cũng chính là Công Tôn Toản trưởng khống trong phạm vi thế lực. Đầu năm nay, Công Tôn Tục thuận theo cha Công Tôn Toản tham gia 18 lộ chư hầu thảo đồng liên minh, tuy nói 18 lộ chư hầu thành công cầm xuống Lạc Dương, nhưng Lạc Dương đã bị Đổng Trác một cây đuốc cơ bản đốt thành phế tích, thêm nữa 18 lộ chư hầu nhân tâm không đồng đều, các lộ chư hầu dồn dập tàn đi, chư hầu liên minh tuyên bố kết thúc. Mà Công Tôn Toản về Vũ Châu giữa lộ, đi ngang qua Ký Châu Bình Nguyên huyện thời gian, Công Tôn Toản lệnh Lưu Bị vì là Bình Nguyên tướng, mang theo Quan Vũ Trương Phi hai người tới Bình Nguyên luyện binh. Công Tôn Toản chính mình làm là trở về Ú Châu. Công Tôn Tục vừa xuyên Việt tới thời gian, liền hiểu biết quá Ú Châu cục thế. Đơn giản tới nói, hiện ở Ú Châu cũng là 3 thế lực lớn cùng tồn tại. Ú Châu chi đông là Liêu Đông Thái thủ Công Tôn Độ thế lực, Công Tôn Độ chính là Đổng Trác dưới trướng Từ Vinh Đồng Hương, bị Từ Vinh hướng về Đổng Trác tiến cử đảm nhiệm Liêu Đông Thái thủ, chiếm cư Ú Châu chi đông, thực lực mạnh mẽ, so với Công Tôn Toản cũng chỉ là thoáng thua kém. Ú Châu trung bộ nhưng là Công Tôn Toản cùng Lưu Ngu lưỡng đại thế lực. Trong đó Công Tôn Toản chính thức quan chức chính là Phấn Vũ tướng quân, kế hầu, mà cái gọi là Bắc Bình Thái thú kỳ thực chỉ là Công Tôn Toản bịa đặt đi ra, Công Tôn Toản lãnh binh chiếm cứ Lưu Bắc Bình Lưu Ngu nhưng là quan cư U Châu Mục, Đại Tư Mã, bị phong là Tương Bí Hầu, chiếm cứ kế huyền. Trong 3 người Công Tôn Độ không nói, chiếm cứ U Châu Chi Đông, giống như Thổ Hoàng đế, mà Công Tôn Toản cùng Lưu Ngu nhưng là bất hòa đã lâu. Trong này duyên cớ cũng là hai người đối với Bắc Phương người Hồ thái độ. Công Tôn Toản thờ phụng là chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn mà Lưu Ngu nhưng là chủ trương lấy dụ dỗ thủ đoạn giáo hóa người Hồ. Hai người là lấy sản sinh không ít điểm kỳ. Công Tôn Tục lần này trở lại U Châu nhưng là được một niềm vui bất ngờ, nguyên lai Công Tôn Toản vừa trở lại U Châu, thì có một người đến đây nhờ vả Công Tôn Toản, người kia tự xưng Tông Trạch, cùng Công Tôn Toản chính là Hảo Hữu. Vừa nghe thấy Tông Trạch danh tự này, Công Tôn Tục đầu tiên là không tin, lại cho rằng là cùng tên. Về sau mới phản ứng được cái này Tông Trạch chính là mình triệu hoán Lý Thành Lương mà xuất thế cái kia Tông Trạch. Lúc trước chính mình triệu hoán Lý Thành Lương, xuất thế 3 người, theo thứ tự là Trương Thanh, Tông Trạch còn có khấu chuẩn, Trương Thanh chồng vào thân phận chính là Đổng Trác dưới trướng Trương Tể con trai, tuy nói cơ sở vũ lực không cao, nhưng có một tay phi thạch tuyệt kỹ, hổ lao quan dưới càng là phi thạch dương oai, đánh liên tục Tào Hồng cùng Hạ Hầu Uyên hai tướng, sau cùng La Thành ra tay mới đem giết lùi. Mà Tông Trạch khấu chuẩn nhưng là vẫn không có tin tức, không nghĩ tới Tông Trạch thân phận lại là Công Tôn Toản hảo hữu, trả lại nhờ vả Công Tôn Toản, mà Công Tôn Toản hiển nhiên cũng là biết rõ Tông Trạch năng lực, lúc trước nhận lệnh Tông Trạch vì là trong quân chủ bộ. Bây giờ đã là tháng 9, theo nghiêm cương mọi người từng nói, mùa thu chính là Bắc Phương người Hồ xuôi nam cướp bóc thời gian, bởi vậy Công Tôn Toản quân đội càng là ngày đêm thao luyện. Công Tôn Tục dưới trướng, La Thành hiện ở Bạch Mã Nghĩa tổng bên trong đảm nhiệm nha môn tướng chức, cực được nghiêm cương coi trọng. Điển Vi cùng Lý Thành Lương nhưng là vẫn là Công Tôn Tục hộ vệ, Chu Vũ nhưng là vẫn theo ở Công Tôn Tục bên người. Mà những người này cũng phải đi ra về sau, Công Tôn Tục sâu giác người bên cạnh không đủ dùng, hơn nữa chính mình dưới trướng tuy nói nhân số đông đảo, thế nhưng tránh thức được cho đỉnh phong nhân tài chỉ có Điển Vi La Thành hai người, vì lẽ đó Công Tôn Tục quyết định lần thứ 2 sử dụng triệu hoán hệ thống, đến vì chính mình triệu hoán bao nhiêu nhân tài. Công Tôn Tục ở trong phòng mình, lui khoảng trừng, thậm chí ngay cả Điển Vi Lý Thành Lương hai người cũng ở ngoài phòng. Thấy khoảng trừng không người, Công Tôn Tục nói nói, Ngọc Nhi, đi ra đi. Vừa dứt lời, Ngọc Nhi liền xuất hiện ở Công Tôn Tục trước mặt, lẩm bẩm miệng nói nói, chủ nhân kỳ thực không cần cẩn thận như vậy, những người khác là không nhìn thấy Ngọc Nhi. Công Tôn Tục phảng phất không nghe thấy Ngọc Nhi nói giống như vậy, nói nói, ta muốn bắt đầu triệu hoán. Ngọc Nhi thấy Công Tôn Tục bộ dạng này, cũng không hề nói gì, tay nhỏ vung lên, Công Tôn Tục trước mặt liền xuất hiện một màn ánh sáng, đồng thời Ngọc Nhi cũng nói nói, chủ nhân hiện nay nắm giữ triệu hoán điểm tháng 4 năm 79 điểm, hiện nay là nhất cấp quyền hạn, chủ nhân nếu như muốn triệu hoán, liền cần sử dụng 77 điểm triệu hoán điểm đổi lấy thanh đồng thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán, cái này cũng là chủ nhân hiện nay có thể sử dụng triệu hoán phương thức. Đón đến, Ngọc Nhi còn nói nói, nhưng mà, chủ nhân đã tiến hành 3 lần triệu hoán, nếu như lại triệu hoán 2 lần là có thể thăng cấp đến cấp 2 quyền hạn, đến thời điểm chủ nhân là có thể sử dụng triệu hoán điểm đổi lấy bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Nghe xong Ngọc Nhi nói, Công Tôn Tục nhưng là không chút nghĩ ngợi nói, cho ta đổi lấy 2 tấm thanh đồng thẻ triệu hoán, ta muốn tiến hành triệu hoán. Đối với triệu hoán, Công Tôn Tục rất sớm trước cũng đã cân nhắc xong xuôi, chính mình nắm giữ tháng 4 năm 79 điểm triệu hoán điểm, đổi lấy 2 tấm thanh đồng thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán về sau, chính mình là có thể đổi lấy bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán, tuy nói thanh đồng thẻ triệu hoán cho gọi ra nhân vật thực lực không yếu, nhưng là vừa có thể nào cùng bạch ngân thẻ triệu hoán cho gọi ra nhân vật so với đây. Vì lẽ đó các loại lên tới cấp 2 quyền hạn về sau sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán mới là giá cả so với tối cao. Ngọc Nhi nghe đạo Công Tôn Tục nói, nói nói, chủ nhân sử dụng 15-4 điểm triệu hoán điểm đổi lấy 2 tấm thanh đồng thẻ triệu hoán, đổi lấy thành công, chủ nhân hiện nay nắm giữ thanh đồng thẻ triệu hoán 2 tấm, triệu hoán điểm 325 điểm. Chủ nhân xác nhận có hay không bắt đầu triệu hoán? Công Tôn Tục nói, bắt đầu triệu hoán. Được, chủ nhân sử dụng 1 trương thanh đồng thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Triệu hoán hệ thống sẽ là chủ nhân cung cấp 5 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật, sau đó từ triệu hoán hệ thống tùy cơ triệu hoán 1 tên nhân vật là chủ nhân hiệu lực. Chủ nhân chú ý, lần này thẻ triệu hoán phạm vi không thể chỉ định, 5 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật sẽ tùy cơ đưa ra. Công Tôn Tục hơi không kiên nhẫn nói nói, những này ta đều biết rõ, mau mau bắt đầu triệu hoán đi. Ngọc Nhi cười nói, chủ nhân không nên gấp gáp, triệu hoán hiện ở liền bắt đầu. Công Tôn Tục trước mặt đã xuất hiện 5 tấm đồng văn tấm thẻ. Phía trên hiển hiện 5 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật cơ bản tin tức. Công Tôn Tục vội vã chăm chú nhìn lại. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Nam Tống Nhạc Gia quân mãnh tướng Ngưu Cao, vũ lực 87, thống soái 86, trí lực 55, chính trị 59, mị lực 80. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Tây Hán Vũ Đế thời kỳ tướng lãnh Lý Quảng Lợi, vũ lực 86, thống soái 87, trí lực 58, chính trị 54, mị lực 78. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Tuy Đường thời kỳ Đậu Kiến Đức dưới trướng Lưu Sĩ Lăng Kính, vũ lực 65, thống soái 77, trí lực 89, chính trị 86, mị lực 84. Hạng tư triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Tuy Đường thời kỳ Gian Thần Vũ Văn Hóa Cập, vũ lực 71, thống soái 65, trí lực 84, chính trị 79, mị lực 75. Đệ ngũ danh triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Tuy Đường thời kỳ Hôn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, vũ lực 85, thống soái 80, trí lực 42. Chính trị 68, mị lực 83. 5 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật đã đưa ra, hiện ở bắt đầu triệu hoán. Nhìn lần này hệ thống đưa ra 5 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Công Tôn Tục nhưng là trong lòng thở dài, thanh đồng thẻ triệu hoán nhân vật chất lượng trên quả nhiên là kém một đoạn. 5 người này đi ra Trình Giảo Kim bên ngoài trong lịch sử liền không có cái gì đặc sắc biểu hiện. Bất quá, cái hệ thống này quả nhiên có thể triệu hoán tiền triệu nhân vật. Cũng là không biết rõ cho gọi ra đến có thể hay không sử dụng nguyên lai tên vẫn là sẽ sửa một cái tên. Bất quá cái này Lý Quảng Lợi xem số liệu cũng là một cái nhị lưu nhân vật. Cái này trong 5 người, Ngưu Cao là Nhạc Gia quân tiền kỳ tướng lãnh, năng lực nhất là toàn diện. Mà Lý Quảng Lợi nhưng là Hán Vũ Đế một cái sủng phi huynh trưởng, năng lực cùng Ngưu Cao so với cũng có thể nói là liền ở sàn sàn với nhau. Lăng Kính là người đa mưu túc trí, ở Đậu Kiến Đức dưới trướng thời gian liền nhiều lần hiến kỳ sách. Thi đơn số liệu là cái này trong 5 người tối cao. Vũ Văn Hóa Cập trước liền lên quá một lần triệu hoán hậu tuyển nhân vật, thỏa thỏa gian thần một viên, Công Tôn Tục nhất không hy vọng triệu hoán đến cũng là hắn. Trình Giảo Kim ở có phúc đem sưng, Đường Thái Tông Lý Thế Dân thủ hạ Lang Yên các 24 công thần chi nhất, bất quá cái này Trình Giảo Kim số liệu giống như vậy, tựa hồ không phải trong lịch sử cái kia Trình Giảo Kim, giống như là diễn nghĩa bên trong cái kia Trình Giảo Kim. 5 người này bên trong, chỉ cần không phải đánh vào Vũ Văn Hóa Cập, còn lại 4 cái cũng khá nhân tài. Chúc mừng chủ nhân thu được Tùy Đường thời kỳ Đậu Kiến Đức dưới trướng Lưu Sĩ Lăng Kính, vũ lực 65, thống soái 77, trí lực 89, chính trị 86, mị lực 84. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm, Lăng Kính trước mặt thân phận là chủ nhân dưới trướng lưu sĩ Chu Vũ Hảo Hưu, đến biết do Chu Vũ tại chủ nhân dưới trướng hiệu lực, mấy ngày sau sẽ đến Hưu Bắc Bình nhờ và Chu Vũ, đến lúc đó chủ nhân đi vào mời chào liền có thể thu phục Lăng Kính. Công Tôn Tục khẽ bước cằm, cái này Lăng Kính cũng coi như là một cái không sai nhân tài, trí lực so với Chu Vũ cao hơn nữa một điểm. Có Lăng Kính cùng Chu Vũ, chính mình ở mưu sĩ phương diện này tạm thời là đủ. Chương 42, đều là Lương Sơn. Triệu hoán đến một cái Lăng Kính, có 8-9 giờ trí lực, có thể nói là thanh đồng cấp thẻ triệu hoán có thể triệu hoán đến năng lực người mạnh nhất vật, nhìn mặt trước đồng văn tấm thẻ bên trên cái kia trên người mặc văn sĩ áo trắng, Công Tôn Tục đối với lần này triệu hoán cảm thấy hết sức hài lòng. Ngộng Nhi nhưng là nói, bởi chủ nhân cho gọi ra Lăng Kính, triệu hoán hệ thống sẽ tùy cơ xuất thế 3 tên nhân vật, xuất thế nhân vật bảng danh sách như sau, hạng nhất xuất thế nhân vật. Chờ một chút. Ngộng Nhi còn chưa có nói xong liền bị Công Tôn Tục đánh gãy, chỉ nghe Công Tôn Tục nói, trước tiên không muốn đưa ra xuất thế nhân vật, ta muốn lại tiến hành một lần triệu hoán về sau sẽ đem 2 lần cho gọi ra thế nhân vật đồng thời đưa ra đi. Ngộng Nhi sắc mặt có chút không thích, nhưng vẫn là nói, chủ nhân tốt. Hiện đang sử dụng một chương thanh đồng thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán, 5 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật như sau. Theo Ngọc Nhi âm thanh vang lên, Công Tôn Tục trước mặt lần thứ 2 xuất hiện 5 tấm đồng văn tấm thẻ. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Lương Sơn thứ 23 đầu hảo hán, Thiên Vi tinh cựu Văn Long Sử Tiến, vũ lực 89, thống soái 83, trí lực 52, chính trị 53, mị lực 81. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Lương Sơn thứ 33 đầu hảo hán, Thiên Tuệ tinh bính mệnh Tam Lang Thạch Tú. Vũ lực 88, thống soái 83, trí lực 68, chính trị 67, mị lực 82. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Lương Sơn thứ 38 đầu hảo hán, địa sát tinh trấn Tam Sơn Hoàng Tín, vũ lực 80, thống soái 86, trí lực 71, chính trị 53, mị lực 82. Hạng 4 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Lương Sơn điều thứ 3 hảo hán, thiên cơ tinh trí đa tinh nô dụng, vũ lực 54, thống soái 53, trí lực 89, chính trị 77. Mị lực 75. Đệ ngũ danh triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Lương Sơn thứ 50 đầu hảo hán, địa cường tình cẩm mao hổ yến thuận, vũ lực 80, thống soái 68, trí lực 42, chính trị 48, mị lực 70. Xem xong lần này đưa ra 5 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Công Tôn Tục không khỏi nhe răng nói, đây là Lương Sơn gói quà lớn nha, 5 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật toàn bộ là Lương Sơn 108 thiên cương địa sát bên trong nhân vật. Công Tôn Tục đối với Lương Sơn ấn tượng không có thật tốt. Dù sao bên trong có không ít tránh thức lục lâm cường đạo, vô cùng hung ác người cũng không phải số ít, như cái gì mở bánh bao nhân thịt người trải thái viên tử Trương Thanh, mẫu giả xoa tôn nhị đường, thôi mệnh phán quan Lý Lập chờ một chút, còn có phía trên này để ngũ danh triệu hoán hậu tuyển nhân vật cẩm mao hổ yến thuận cũng là thích gan nhân tâm. Đối với những người này Công Tôn Tục từ trước đến giờ không có bao nhiêu hảo cảm, bất quá Lương Sơn bên trên kỳ thực cũng có được không ít anh hùng hảo hán, tỉ như mọi người quen biết rõ Lô Tuấn Nghĩa, Lâm Sùng, Lô Chí Thâm. Võ tổng mọi người, có không ít là bởi vì bị bức ép bất đắc dĩ mới lên Lương Sơn, mà những này bị tức nước vỡ bờ người bên trong không ít cũng là bởi vì Ngô Dụng thiết kế, vì lẽ đó Ngô Dụng mặc dù là Lương Sơn quân sư, nhưng Công Tôn Tục đối với Ngô Dụng nhưng là không có một chút nào hảo cảm. Thậm chí Công Tôn Tục trong lòng đã đang tính toán nếu như cho gọi ra tới là Ngô Dụng hoặc là Yến Thuận có phải là đem bọn hắn cho giết, dù sao hai người này dùng Công Tôn Tục cũng không phải như vậy thuận lợi. Bất quá đi ra Ngô Dụng cùng Yến Thuận, ba người kia số liệu cùng năng lực cũng rất tốt, có thể cho gọi ra đến vậy là một cái không sai thủ hạng. Chí ít Sử Tiến, Thạch Tú, Hoàng Tín ba người cơ sở năm hạng số liệu muốn so với Công Tôn Toản dưới trướng Nghiêm Cương Đan Kinh mọi người năm hạng số liệu cao hơn. Mà liên ở Công Tôn Tục suy tư thời gian, lần này triệu hoán đã hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân, thu được Lương Sơn thứ 38 đầu hảo hán, địa sát tinh trấn Tam Sơn Hoàng Tín, vũ lực 80, thống soái 86, trí lực 71, chính trị 53. Mị lực 82. Đồng thời thu được triệu hoán điểm 8 điểm. 5 tấm đồng văn tấm thẻ cũng đồng dạng chỉ còn dư lại một trường, phía trên nhưng là một thành viên hơn 20 tuổi trẻ tuổi tướng lãnh, cưỡi ngựa đeo kiếm, xem ra võ nghệ không thấp. Tuy nói không có thu được năng lực càng mạnh hơn Sử Tiến cùng Thạch Tú có chút đáng tiếc, bất quá chí ít không có được Ngô Dụng cùng Yến Thuận, cũng coi như là không có lãng phí cái này triệu hoán danh lạch. Công Tôn Tục hỏi, cái này Hoàng Tín trồng vào thân phận là cái gì? Ngộng Nhi nói, Hoàng Tín thân phận là chủ nhân hộ vệ, hiện nay được Điển Vi thống lĩnh, đối với chủ nhân cực kỳ trung tâm. Không sai. Công Tôn Tục mừng rỡ nói. Nếu là hộ vệ mình, vậy cũng không cần chính mình lại nhọc lòng qua mời chào, trực tiếp là có thể dùng, mà La Thành cùng Lý Thành Lương chồng vào thân phận chính là mình hộ vệ, tin tưởng có La Thành cùng Lý Thành Lương hai người này ví dụ phía trước, không lo cái này Hoàng Tín không có thể cho mình sử dụng. Chủ nhân chú ý, hai lần triệu hoán cũng đã kết thúc, đón lấy sẽ xuất thế 6 tên nhân vật. Công Tôn Tục hờ hưng nói, đem bảng danh sách cho ta liệt đi ra đi, ta ngược lại muốn xem xảy ra một ít gì dạng vật. Phía dưới bắt đầu cung cấp chủ nhân triệu hoán Lăng Kính xuất thế 3 tên nhân vật. Mộng Nhi âm thanh vang lên, Công Tôn Tục trước người cũng lần thứ 2 xuất hiện 3 tấm tấm thẻ, không giống là cái này 3 tấm tấm thẻ có 2 tấm đồng văn thẻ, còn lại một chương nhưng là ngân văn thẻ. Nhìn thấy ngân văn thẻ, Công Tôn Tục khẽ cau mày. Dù sao ngân văn thẻ xuất hiện liền mang ý nghĩa sẽ có một tên số liệu vượt qua 90 nhân vật xuất thế, đây đối với Công Tôn Tục tới nói không phải là một tin tức tốt, bởi vì xuất thế nhân vật cũng không nhất định sẽ ở chính mình dưới trướng, càng đều có thể hơn có thể là tại cái khác chư hầu thủ hạ. Lúc này, Ngọc Nhi thanh âm lại ở Công Tôn Tục bên tai vang lên. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Bắc Tống tướng Lãnh Mạnh Lương, vũ lực 84, thống soái 86, trí lực 65, chính trị 62, mị lực 82. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Bắc Tống tướng Lãnh Tiêu Tán, vũ lực 85, thống soái 85, trí lực 58, chính trị 63, mị lực 81. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Bắc Tống thời kỳ Liêu Quốc Văn Võ Trạng Nguyên Hàn Xương chữ kéo dài tuổi thọ, vũ lực 93, thống soái 94, trí lực 86, chính trị 82, mị lực 88. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. 3 tấm tấm thẻ bên trong, 2 tấm đồng văn tấm thẻ bên trên, theo thứ tự là 2 viên tướng lĩnh, không giống là một người vũ khí là đại phủ, một người vũ khí là thiết thương. Mà diện nghĩa bên trong Mạnh Lương khiến vũ khí cũng là đại phủ, mà Tiêu Tán vũ khí là thiết thương. Mà ngân văn tấm thẻ bên trên nhưng là một tên 30 tuổi tuổi tướng lãnh, trong tay nhấc theo một cây ba cô linh ba, hiển nhiên cũng là hàn kéo dài tuổi thọ. Xem xong cái này 3 cái xuất thế nhân vật, Công Tôn Tục không khỏi nở nụ cười. Trước 2 cái là Dương Lục Lang thủ hạ Tiêu Không Rời Mạnh, Mạnh Không Rời Tiêu, Tiêu Tán cùng Mạnh Lương, người thứ 3 nhưng là Dương Lục Lang sinh tử đại địch hẳn kéo dài tuổi thọ, hệ thống này không phải là chuyên môn thiết kế đi. Lúc này, Công Tôn Tục trước mặt lại xuất hiện 3 tấm tấm thẻ, nhưng là Công Tôn Tục nhưng là sắc mặt tối sầm lại, bởi vì cái này 3 tấm tấm thẻ đồng dạng là 2 tấm đồng văn, 1 chương ngân văn. Chính mình bất quá triệu hoán 2 tên thanh đồng cấp nhân vật, kết quả cái này triệu hoán hệ thống trực tiếp xuất thế 4 cái thanh đồng cấp nhân vật. 2 tên bạch ngân cấp nhân vật, cái này triệu hoán hệ thống thực sự là không cho mình đường sống nha. Chủ nhân cho gọi ra Hoàng Tín, sẽ xuất thế 3 người, bảng danh sách như sau. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Lương Sơn thứ 20 nhị điều hảo hán, thiên sát tinh hắc toàn phong Lý Quỳ, vũ lực 85, thống soái 73, trí lực 42, chính trị 41, mị lực 75. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Lương Sơn thứ 30 đầu hảo hán, thiên tổn tinh lãng Lý Bạch điều Trương Thuận. Vũ lực 84, thống soái 80, trí lực 58, chính trị 54, mị lực 80. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, đại đường danh tướng Trương Tuần, vũ lực 52, thống soái 94, trí lực 92, chính trị 86, mị lực 85. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Hiện nay chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 375 điểm. Công Tôn Tục vừa nhìn, triệu hoán 5 cái hậu tuyển nhân vật tất cả đều là Lương Sơn. Cái này xuất thế trong 3 người lại có 2 cái là Lương Sơn, đáng tiếc, chính mình bất quá triệu hoán đến một chỗ sát, hắn liền cho mình xuất thế 2 cái thiên cương, còn có một cái phòng thủ danh tướng Trương Tuần, tuy nói Trương Tuần đạo đức phòng tuyến cuối cùng có chút thấp, thế nhưng hắn năng lực vẫn là có thể, chỉ nhìn 5 hạng số liệu, thông soái cùng trí lực cũng ở 90 trở lên. Lúc này, Công Tôn Tục nhìn về phía 3 tấm tấm thẻ, đồng văn thẻ bên trên, một chương là một tên đại hán mặt đen, nắm 2 thanh lưới búa to, rõ ràng cũng là Lý Quỳ. Mà đổi thành một chương nhưng là một thành viên ở trần, da thịt trắng như tuyết đồng dạng hán tử, cũng là Trương Thuận. Ngân văn thẻ bên trên nhưng là một tên quan văn trang phục nam tử. Công Tôn Tục nhìn mặt 8 vị trí đầu chương tạp phiến, Lăng Kính, Hoàng Tín, Mạnh Lương, Tiêu Tán, Hàn Sương, Lý Quỳ, Trương Thuận, Trương Tuần 8 người hình tượng chỉ ở tại bên trên, Công Tôn Tục nhưng có chút khóc không ra nước mắt. Hệ thống này quả nhiên không phải vật gì tốt, chính mình chỉ có điều triệu hoán 2 viên số liệu hơn 80 tướng lãnh. Hắn liền cho mình xuất thế nhiều như vậy nhân vật, hơn nữa, Công Tôn Tục có một loại linh cảm, lần này xuất thế 6 tên nhân vật chỉ sợ sẽ không có một cái ở thủ hạ mình. Chương 43, quyền hạn thăng cấp. Bởi chủ nhân hiện nay đã triệu hoán 5 lần, chủ nhân triệu hoán hệ thống quyền hạn từ nhất cấp quyền hạn thăng làm cấp 2 quyền hạn. Cấp 2 quyền hạn triệu hoán hệ thống mở ra bạch ngân thẻ triệu hoán đổi lấy công năng. chủ nhân hiện ở có thể sử dụng 88 điểm triệu hoán điểm đổi lấy một chương bạch ngân thẻ triệu hoán. Bạch ngân thẻ triệu hoán có thể triệu hoán số liệu ở 90-95 trong lúc đó nhân vật là chủ nhân hiệu lực. Công Tôn Tục khẽ bước cảm, chính mình hiện nay triệu hoán đến nhân vật thì có La Thành, Lý Thành Lương, Chu Vũ, Lăng Kính, Hoàng Tín 5 người, vừa vặn triệu hoán 5 lần, có thể khiến chính mình thăng cấp đến cấp 2 quyền hạn. Hơn nữa, chính mình hiện ở có 375 điểm triệu hoán điểm, tính cả triệu hoán nhân vật có thể thu được triệu hoán điểm, coi như mình sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán, chính mình ít nhất có thể triệu hoán cái 5-6 lần. Đây chính là 5-6 cái chi ít thi đơn số liệu ở 90-95 trong lúc đó nhân vật, thả ở Tam Quốc bên trong, cuối cùng cũng là Hoa Hùng Tôn Kiên loại này cấp bậc. Bất quá, Công Tôn Tục tạm thời cũng không tính tiến hành triệu hoán, lần này không biết rõ tại sao, triệu hoán được nhân vật cùng xuất thế nhân vật chênh lệch thật sự là có chút lớn. Công Tôn Tục cảm giác đêm nay chính mình vận khí không được, vì lẽ đó cũng không tính tiến hành triệu hoán. Lúc này, Ngọc Nhi thanh âm lại vang lên, bởi chủ nhân hiện nay triệu hoán 5 lần, triệu hoán hệ thống đem đang vật cưới thẻ, binh khí thẻ, khải giáp thẻ 3 loại tấm thẻ bên trong tùy cơ khen thưởng cho chủ nhân một chương. Công Tôn Tục ngạc nhiên nói, cái này tọa kỵ thẻ, binh khí thẻ cùng khải giáp thẻ có ích lợi gì? Ngọc Nhi nói, chủ nhân, binh khí, tọa kỵ đã khải giáp đối với một tên võ tướng tới nói là vô cùng trọng yếu. Nói đơn giản, hai tên võ lực giá trị tượng đồng võ tướng, nếu như hai người sử dụng binh khí chất lượng có chênh lệch rất lớn, như vậy, thắng lợi nhất định là binh khí chất lượng tốt người kia. Ở triệu hoán hệ thống quy tắc bên trong, một thanh vừa tay binh khí, một thất tốt nhất tuấn mã, một cái kiên cố khải giáp cũng có thể là võ tướng đạt đến võ lực giá trị một hiệu quả. Công Tôn Tục nói, này cái này tiêu chuẩn gì đây? Ngọc Nhi nói, xem Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích, Tê Phong Xích Thố Mã. Thú diện thôn thiên khải cũng có thể đối với Lữ Bố tạo thành vũ lực một hiệu quả, hơn nữa hiệu quả này vũ lực là có thể được ra. Có thể tạo thành vũ lực một hiệu quả binh khí còn có xem Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu, Tôn Kiên Cổ Lĩnh Đao, La Thành Ngũ Câu Thần Phi Lượng Ngân Thương, Điển Vi Cuồng Ca Song Kích, thậm chí Lưu Bị Thư Hùng Song Cổ Kiếm cũng có thể đối với người sử dụng tạo thành vũ lực một hiệu quả. Công Tôn Tục sắc mặt tối xâm lại, nói cách khác, Lữ Bố cơ sở vũ lực 99, Phương Thiên Hỏa Kích vũ lực 1. Tê Phong Xích Thô Mã vũ lực 1, Thú Diện Thôn Thiên Khải vũ lực 1, Lữ Bố vũ lực là có thể đạt đến 12 điểm. Không trách Lữ Bố ở Hổ Lao Quan dưới lúc có thể một người độc đấu Điển Vi Quan Vũ hai người. Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt Đao cùng Điển Vi Cuồng Ca Song Kích nên cũng có thể tạo thành vũ lực một hiệu quả, nhưng hai người tọa kỵ cùng khải giáp không thể nghi ngờ chỉ là phàm phẩm. Vì lẽ đó Lữ Bố cùng Quan Vũ Điển Vi tương chiến, Lữ Bố vũ lực 102, Quan Vũ vũ lực 99, Điển Vi vũ lực 99. Chẳng trách Lữ Bố đối mặt hai người có thể bất bại, hóa ra là trang bị tốt nguyên nhân. Lại như hậu thế game online, nếu như hai tên nhân vật cơ sở trị số tượng đồng, như vậy quyết định hai tên nhân vật chiến đấu lực cao thấp cũng chính là trang bị. Một tên ăn mặc thần khí nhân vật cùng một tên ăn mặc tân thủ đồ trắng nhân vật chiến đấu lực trong lúc đó khác biệt này có thể nói là khác nhau một trời một vực. Mộng Nhi nói tiếp nói, bất quá cái này vũ lực một hiệu quả chỉ có võ tướng sử dụng mình am hiểu binh khí lúc có thể phát động. Nếu như võ tướng sử dụng chính mình không am hiểu binh khí tác chiến, như vậy thì là đối võ tướng tạo thành vũ lực một hiệu quả. Lại như Quan Vũ am hiểu là đao pháp, am hiểu sử dụng đao loại vũ khí, vì lẽ đó Quan Vũ sử dụng Thanh Long Hiển Nguyệt đao lúc có thể tạo thành vũ lực một hiệu quả, nhưng nếu như Quan Vũ sử dụng chiến phủ hoặc là kích loại binh khí thời gian sẽ tạo thành vũ lực một hiệu quả. Công Tôn Tục trong lòng thầm nói, nếu như là như vậy, thế thì cũng hợp lý. Không phải vậy một tên tuyệt thế võ tướng tùy tiện nắm một cái thần binh lợi khí là có thể tạo thành vũ lực một hiệu quả vậy cũng quá không hợp lý. Ngọc Nhi xem Công Tôn Tục liếc một chút, tựa hồ rất có thâm ý, sau đó lại tiếp tục nói, binh khí, tọa kỵ cùng khải giáp không chỉ có thể tạo thành vũ lực một hiệu quả, có một ít đặc thù binh khí còn có thể tạo thành còn lại 5 hạng số liệu bên trong một loại số liệu giá trị một kết quả. Công Tôn Tục ngạc nhiên nói, còn có như vậy giả thiết. Ngọc Nhi nói, vâng. Lúc này triệu hoán hệ thống quy tắc sở thiết định. Công Tôn Tục nói, vậy dạng này binh khí, tọa kỵ hoặc là khải giáp có những người đây. Ngộng Nhi nói, xem Tào Tháo hiến cho Đổng Trác thất tinh bảo đao có thể tạo thành mị lực một hiệu quả, Tam Quốc hậu kỳ ra Cát Lượng ngồi xuống vũ hầu xe có thể tạo thành thống xoáy một hiệu quả, Viên Thiệu Tư Triệu Kiếm có thể tạo thành thống xoáy một hiệu quả, ra Cát Lượng trong tay Nga Mao Phiên có thể tạo thành trí lực một hiệu quả. Như vậy binh khí, tọa kỵ còn có khải giáp trong lịch sử đến không xuể. Bất quá đồng dạng tọa kỵ, binh khí cùng với khải giáp chỉ có thể tạo thành vũ lực một hiệu quả. Công Tôn Tục nói, vậy ta khen thưởng là cái gì? Ngộng Nhi nói, hiện ở triệu hoán hệ thống đem ở binh khí thẻ, tọa kỵ thẻ, khải giáp thẻ 3 loại tấm thẻ bên trong tùy cơ lấy ra một chương khen thưởng cho chủ nhân chú ý. Công Tôn Tục trước mặt 8 tấm thẻ nhân vật trước đột nhiên xuất hiện 3 tấm thẻ, 3 tấm thẻ cùng thẻ triệu hoán một dạng đồng dạng là Bạch Long làm nền, nhưng không giống là ở tấm thẻ sau lưng đồ án không giống nhau. Binh khí thẻ là một thanh đao cùng một thanh kiếm tương giao cùng nhau đồ án, tọa kỵ thẻ là một thất chạy vội bên trong tuấn mã đồ án, khải giáp thẻ nhưng là một lĩnh chiến giáp áo bào đồ án. Lúc này, 3 tấm thẻ bên trên quang mang lấp lóe, chỉ chốc lát liền chỉ còn dư lại một cái thẻ, Công Tôn Tục chăm chú nhìn lại, phát hiện lưu lại là một trường tọa kỵ thẻ. Ngẫu Nhi nói, chúc mừng chủ nhân thu được tọa kỵ thẻ một trường. Hỏi chủ nhân có hay không sử dụng. Công Tôn Tục ngẫm lại, nói, sử dụng một trường tọa kỵ thẻ. Được, chủ nhân. Lúc này, Công Tôn Tục trước mặt tọa kỵ thẻ bắt đầu lóe lên quang mang đứng lên, chỉ chốc lát, tọa kỵ thẻ bên trên hiển hiện một thất hùng tuấn bạch mã hình tượng, xem ra đã biết là một thất bảo mã. Chúc mừng chủ nhân, thu được thiểm điện bạch long câu một thất. Chính là Công Tôn Toản đưa cho chủ nhân bảo mã, hiện nay liền biết rõ chủ nhân chuồng ngựa bên trong, chủ nhân có thể bất cứ lúc nào đi lấy. Thiểm điện bạch long câu. Công Tôn Tục nhìn như vậy một thất bảo mã, trong lòng cực kỳ yêu thích. Bất quá chính mình dùng như vậy một thất bảo mã tựa hồ có chút lãng phí. Mà chính mình dưới trướng, võ lực giá trị tối cao là Điển Vi, thứ hai chính là La Thành, thế nhưng Điển Vi am hiểu là bộ chiến, như vậy một thất bảo mã cho hắn so với cho mình còn muốn lãng phí, ở chính mình dưới trướng. Tựa hồ chỉ có La Thành là thích hợp nhất cái này thất thiểm điện bạch long câu, hơn nữa La Thành đang diễn nghĩa bên trong tọa kỵ thật giống cũng là một thất thiểm điện bạch long câu, đem như vậy một thất bảo mã cho La Thành vẫn tương đối có lợi, hơn nữa tin tưởng còn có thể khiến La Thành đối với mình càng thêm khăng khăng một mực. Ân, liền quyết định như vậy, liền đem thiểm điện bạch long câu cho La Thành. Bất quá, nếu như thiểm điện bạch long câu ở ngựa mình cứu bên trong nói thế thì không cần phải gấp, ngược lại nó lại chạy không thoát. Đột nhiên, Công Tôn Tục nghĩ đến một chuyện, nói, Ngộng Nhi, ta có thể hay không kiểm tra cho gọi ra đến cùng với bởi vì cho gọi ra thế nhân vật số liệu. Đây đương nhiên là có thể. Ngộng Nhi vừa nói nhỏ và dài tay nhỏ trên không trung vung lên, Công Tôn Tục trước mặt lại hiện hiện không ít tấm thẻ. Công Tôn Tục đếm xem, phát hiện thêm vào chính mình lần này triệu hoán mà ra 8 tấm thẻ, tổng cộng là 20 tấm thẻ. La Thành, Lữ Phương, Đỗ Phục Uy, Trương Hiến, Lý Thành Lương, Trương Thanh, Tông Trạch, Khấu Chuẩn, Chu Vũ, Quách Thịnh, Vưu Tuấn Đạt, Tô Phùng Các, Lang Kính, Hoàng Tín, Mạnh Lương, Tiêu Tán, Hàn Sương, Lý Quỳ, Trương Thuận, Trương Tuần tổng cộng 20 tấm thẻ, đại biểu bởi vì chính mình đi tới thế giới này 20 danh nhân vật. Lúc này, Ngộng Nhi như là huyền diệu đồng dạng nói, triệu hoán hệ thống không ngừng có thể để cho triệu hoán mà người tới vật chế thành tấm thẻ kiểu dáng, chỉ cần là chủ nhân đo lường đến ở cái này thời đại liền lưu giữ ở nhân vật số liệu triệu hoán hệ thống đều có thể đem chế thành tấm thẻ kiểu dáng. Bất quá chức năng này chỉ giới hạn ở chí ít thi đơn số liệu ở 80 trở lên nhân vật. Công Tôn Tục trước mặt lần thứ 2 xuất hiện 30, 40 tấm thẻ, người phía trên vật chính là Công Tôn Toản, Tào Tháo, Tôn Kiên các loại. Công Tôn Tục sử dụng triệu hoán hệ thống đo lường quá cơ sở 5 hạng số liệu nhân vật, bất quá chỉ có số liệu ở 80 trở lên nhân vật, như là Triệu Sủng, Mục Thuận như vậy tuy nói triệu hoán hệ thống đo lường đến số liệu thế nhưng là không có một hạng trị số vượt qua 80 nhân vật nhưng không có ở trong đó. Nhìn thấy những này, Công Tôn Tục khỏe miệng phát họa ra một tia độ cong. Chương 44, Tố Hoàn đột kích. Mấy ngày về sau, Công Tôn Tục ở Chu Vũ dẫn tiến bên dưới nhìn thấy đến đây nhờ và Chu Vũ Lăng Kính. Cùng Lăng Kính là một fan trường đàm, nương tựa theo so với hiện ở cái này thời đại vượt qua hơn 1.8005 kinh nghiệm cùng nhãn quang thành công thuyết phục Lăng Kính. Từ đó, Công Tôn Tục được chính mình hạng 2 mưu sĩ. Lăng Kính đến về sau, Công Tôn Tục ở Công Tôn Toản đồng ý bên dưới tiến vào Bạch Mã Nghĩa Tổng ở trong đó đảm nhiệm quân tư mã trước, thống soái ngàn người, mà La Thành chính là Công Tôn Tục dưới trướng hai đại nha môn tướng chí nhất. Đại Hán quân chế, 5 người vì là một ngũ, thiết lập ngũ trưởng một tên, 2 ngũ vì là một thập, thiết lập thập trưởng một tên, 5 thập vì là một đội, thiết lập đô bá một tên, mà 2 đội vì là một thôn, thiết lập bách nhân tướng một tên, 5 thôn vì là một khúc, thiết lập nha môn tướng một tên, 2 khúc vì là một bộ, thiết lập quân tư mã một tên. Mà Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tổng chỉ có 3.000 người, từ Đô úy Nghiêm Cương thống lĩnh. Nghiêm Cương thủ hạ có 3 tên quân tư mã, từng người thống soái ngàn người, Công Tôn Tục chính là trong đó chí nhất. Công Tôn Tục dựa vào dưới trướng Điển Vi Lý Thành Lương 2 người năng lực cùng với La Thành cống hiến cho, thêm nữa những này Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng biết rõ Công Tôn Tục thân phận, vì lẽ đó Công Tôn Tục hầu như không có hoa phí khí lực gì liền trưởng khống này 1.000 Bạch Mã Nghĩa Tổng. Nhưng là Công Tôn Tục biết rõ Bạch Mã Nghĩa Tổng thân là Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ nhất không đúng, bên trong mỗi một người lính đều là kiêu binh hán tướng, chính mình chỉ là dựa vào Công Tôn Toàn con trai thân phận cùng Điển Vi La Thành Lý Thành Lương mọi người vũ lực mới tạm thời trưởng khống này 1.000 người, nếu là muốn thắng được bọn họ cống hiến cho, còn cần chính mình đa hoa tâm nghĩ. Công Tôn Tục ở trưởng khống lấy này 1.000 người về sau liền đem chính mình dưới trướng mấy cái viên chiến tướng toàn bộ sắp xếp đến chính mình dưới trướng, trong đó La Thành là nha môn tướng không nói, mà đổi thành một tên nha môn tướng tên là Công Tôn Kế, chính là Công Tôn Toàn tộc nhân, đối với Công Tôn Tục đó là nói gì nghe nấy. Công Tôn Tục cũng là không nhúc nhích hắn, dù sao nếu là đem hai cái nha môn tướng toàn bộ đổi thành thủ hạ mình vậy thì có điểm dùng người không khách quan, như vậy sẽ khiến thủ hạ mất đi tiến tới động lực. Đối với đạo lý này, kiếp trước ở Thương Hải bên trong dốc sức làm Công Tôn Tục đó là hết sức rõ ràng. Thế nhưng, tuy nói Công Tôn Kế nghe Công Tôn Tục mệnh lệnh, nhưng là Công Tôn Tục vẫn là sắp xếp Lý Thành Lương cùng Hoàng Tín hai người ở Công Tôn Kế thủ hạ đảm nhiệm bách nhân tướng trước. Ngay hôm đó, Công Tôn Tục chính ở trong giáo trường thao luyện sĩ tốt thời gian, đột nhiên một thành viên truyền lệnh binh tới nói là được Tôn Toản để Công Tôn Tục đến tướng quân phủ nghị sự. Công Tôn Tục tuy nói hiếu kỳ, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều, chờ đến Phấn Vũ tướng quân phủ thời gian mới phát hiện không ngừng tự mình một người bị truyền đến, bao quát Bạch Mã Nghĩa tổng hai gã khác quân tư mã cùng với Đan Kinh, Nghiêm Cường, Châu Đan các loại Công Tôn Toản dưới trướng có danh. Tướng lĩnh cũng đến. Phấn Vũ tướng quân phủ là một năm trước Công Tôn Toản bị triều đình phong làm Phấn Vũ tướng quân lúc Công Tôn Toản bên phải Bắc Bình xây dựng một tòa phủ đệ, cũng là Công Tôn Toản cùng thủ hạ bình thường nghị sự địa phương. Công Tôn Tục tiến vào Phấn Vũ tướng quân phủ về sau, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Công Tôn Toản trị quân cực kỳ nghiêm khắc, tuy nói Công Tôn Tục là hắn thân tử, thế nhưng ở trong quân doanh hai người đều là lấy chức vị tương xứng, Công Tôn Tục cũng tuân thủ nghiêm ngặt trong quân kỷ luật, mỗi ngày cùng binh lính cùng huấn luyện. Tiến vào Bạch Mã Nghĩa tổng thời gian không lâu nhưng đã chiếm được dưới trướng này 1.000 Bạch Mã Nghĩa tổng cống hiến cho. Đang dưới trướng về sau, Công Tôn Tục ánh mắt nhưng là hướng về Công Tôn Toản bên cạnh này người đàn ông tuổi trung niên nhìn lại, chỉ thấy tên nam tử kia trên người mặc khải giáp nhưng lộ ra một luồng nho nhã khí tức, rõ ràng là người đọc sách xuất thân. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là trong lịch sử Tống Triều danh tướng Tông Trạch Tông Nhữ Lâm, là Công Tôn Tục sử dụng triệu hoán hệ thống triệu hoán Lý Thành Lương thời gian xuất thế nhân vật. Trồng vào thân phận là Công Tôn Toản trước kia đồng môn kiêm hảo hữu, Công Tôn Toản trở lại U Châu về sau liền đến nhờ và Công Tôn Toản, hiện nay đảm nhiệm chủ bộ trước, rất được Công Tôn Toản trọng dụng. Lại bởi vì tính cách cương trực hào sảng, năng lực bất phàm, càng là được Nghiêm Cương Đan Kinh mọi người tôn kính. Công Tôn Toản nhìn chung quanh một tuần, gặp người đến không sai biệt lắm, liền hai tay hướng phía dưới ép một chút, ngăn chặn dưới đáy tướng lãnh tiếng thảo luận. Trong nháy mắt, lúc trước còn nghị luận sôi nổi trong phòng nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Công Tôn Toản thỏa mãn gật gù, đối với bên cạnh một người dùng mắt ra hiệu, người kia lập tức đứng ra tới. Công Tôn Tục nhìn về phía người kia, nhưng là nhận ra, chính là Điền Giai. Chỉ thấy Điền Giai chính âm thanh nói, theo thám báo tin tức, bên phải Bắc Bình quận Chi Bắc, phát hiện ô hoàn người hoạt động dấu hiệu. Điền Giai vừa dứt lời, chúng tướng chính là ồn ào lên, tính tình kích động người càng là hướng về Công Tôn Toản mệnh đi vào đem những này ô hoàn dị tộc giết lùi. Công Tôn Toản nhìn ồn ào mọi người, mặt lộ vẻ không thích vẻ, nói một tiếng. Yên tĩnh. Chúng tướng mới lại yên tĩnh lại. Lúc này, Tông Trạch nói, trung bình 4 năm, trước Trung Sơn Thái Thú Trương Thuần Phản và Ô Hoàn thủ lĩnh Khâu Lực Cư thủ hạ, tự xưng Di Thiên An Định Vương, thống xoay Ô Hoàn ba bộ, xuôi Nam cướp Bắc Thanh, từ U, Ký Tứ Châu. Triều đình tức giận, tại trung bình 5 năm nhận lệnh ban đầu U Châu Thứ Sử Lưu Ngu vì là U Châu Mục, Bá An Công ở Tiên Ti. Ô Hoàn các loại dị tộc bên trong thường có hy vọng, Khâu Lực Cư thấy Bá An Công chí, dồn dập quy phụ. Trương Thuần cũng thân tử tái ngoại. Nguyên tưởng rằng cái này Khâu Lực Cư đã quy phụ triều đình, sẽ không lại làm cướp bóc việc. Thế nhưng bây giờ xem ra cái này Khâu Lực Cư là không hết lòng gian nha. Công Tôn Toản hư lạnh một tiếng nói, ta đã sớm nói, đối phó dị tộc, chỉ có đem bọn hắn đánh sợ, bọn họ mới có thể tránh thức quy phụ, Lưu Bá An nhất định phải làm cái gì giáo hóa, kết quả như thế nào, sau cùng bị khổ chịu tội còn không phải ta đại hán con dân. Tông Trạch nói, chủ công, việc cấp bách là như thế nào đối phó chi này ô hoàng người. Công Tôn Toản nói, cái này còn dùng nhiều lời, đương nhiên là giết, chỉ có đem những này ô hoàng người giết sợ, bọn họ mới có thể thần phục với ta đại hán. Tông Trạch cười khổ nói, nếu là như vậy, Bá An Công bên kia e sợ không tốt lắm giao cho nha. Công Tôn Toản tức giận hừ nói, ta cần cho Lưu Bá An cái gì giao cho. Hắn làm hắn, ta giết ta, khó nói hắn nói vài lời không cho ta giết, ta liền muốn ngồi xem ta đại hán bách tính bị này ô hoàng đồ sát sao. Tông Trạch còn muốn nói điều gì, nhưng Công Tôn Toản nhưng xua tay ngăn lại hắn tiếp tục nói. Công Tôn Toản nói, Nhữ Lâm, Lưu Bá An bên kia liền giao cho ngươi để giải quyết, không nên để cho hắn gây trở ngại đến ta. Tông Trạch cười khổ một tiếng đồng ý, tuy nói hắn đối với những này dị tộc không có hảo cảm gì, thế nhưng hiện ở U Châu trên danh nghĩa người lãnh đạo tối cao là thân là U Châu Mục Lưu Ngu. Mà Lưu Ngu đối với Bắc Phương Tiên Ti, Ô Hoàn các loại dị tộc áp dụng là dụ dỗ giáo hóa phương pháp, mà Công Tôn Toản lại không nghe từ Lưu Ngu hiệu lệnh. Tuy nói Công Tôn Toản thân là Phấn Vũ tướng quân cùng Lưu Ngu trong lúc đó không có trực tiếp về mặt ý nghĩa cấp trên cấp dưới quan hệ, thế nhưng nếu như Công Tôn Toản lại như thế làm theo ý mình xuống, Tông Trạch luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Bất quá Tông Trạch cùng Công Tôn Toản là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên cũng rõ ràng Công Tôn Toản tính nết, lúc này tại không lại khuyên bảo, mà chính là đang suy tư làm sao hạ thấp chuyện này ảnh hưởng. Mà lúc này Công Tôn Toản lớn tiếng nói, bây giờ Ô Hoàn người ở ta phải Bắc Bình quận ở ngoài mắt nhìn chằm chằm, chúng ta ứng làm sao? Lúc này chúng tướng đồng thời nói, giết. Ở Công Tôn Toản thủ hạ hiệu lực tướng lãnh đối với Bắc Phương có can đảm xuôi nam cướp bóc Trung Nguyên dị tộc thái độ tự nhiên quán triệt là được Tôn Toản đuổi tận giết tuyệt bộ kia. Công Tôn Toản gật gù, hiển nhiên chúng tướng phản ứng để hắn rất là thỏa mãn. Công Tôn Toản còn nói, bây giờ Ô Hoàn người đã bên phải Bắc Bình ở ngoài hiển lộ tung tích, không biết rõ vị tướng quân nào nguyện làm tiên phong đi vào ngăn chặn Ô Hoàn người xuôi nam. Công Tôn Toản vừa dứt lời, thì có một tướng ra khỏi hàng nói, tướng quân, mặt tướng nguyện làm tiên phong. Theo này một tướng ra khỏi hàng, vốn là dục già dục dịch chúng tướng lại đều ngã kỳ tắt lửa, nguyên lai ra khỏi hàng mệnh chính là Công Tôn Tục. Tuy nói Công Tôn Tục chỉ là một tên quân tư mã, thế nhưng hắn dù sao cũng là Công Tôn Toản nhi tử, cũng chính là bọn họ tương lai chủ công, đương nhiên sẽ không có người đứng dậy cùng Công Tôn Tục tranh chấp. Công Tôn Toản nhìn chăm chú phía dưới Công Tôn Tục, trầm giọng nói, ngươi có thể chi quân bên trong không lời nói đùa. Công Tôn Tục nói, mặt tướng biết rõ. Công Tôn Toản đột nhiên cười ha ha nói, được. Không hổ là ta Công Tôn Toản nhi tử, có ta năm đó mấy phần phong thái. Công Tôn Toản còn nói, Công Tôn Tục nghe lệnh. Công Tôn Tục nói, mặt tướng ở. Công Tôn Toản nói, bổn tướng quân mệnh ngươi làm tiên phong, dẫn đầu bản bộ nhân mã đi vào chống đỡ tiến vào Hữu Châu cảnh nội Ô Hoàn người, ngày mai xuất phát. Công Tôn Tục tiếp lệnh nói, mặt tướng tuân mệnh. Công Tôn Toản có dưới lệnh nói, Đan Kinh, ta ra lệnh ngươi dẫn đầu 3.000 người ở Công Tôn Tục về sau xuất phát. Đan Kinh ra khỏi hàng nói, mặt tướng tuân mệnh. Công Tôn Tục nhìn Đan Kinh, biết rõ đây là Công Tôn Toản sắp xếp tiếp ứng chính mình. Chương 45, xuất binh. Công Tôn Tục trên người mặc một thân ngân giáp, cưỡi ở một thất bạch mã bên trên, bạch mã một bên nhưng là mang theo một cây trường sóc. Trong hai mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Mà ở Công Tôn Tục phía sau, ước chừng 1.000 người khoảng chừng kỵ binh đi theo, những kỵ binh này đều là mặc ngân giáp, cưỡi bạch mã, lập tức mang theo một cây trường thương, bên hông cải lấy một thanh loan đao. Nghìn kỵ binh cùng chạy, ở U Châu chi bắc hình thành một vệt màu trắng sóng biển, cuốn sạch lấy nhắm U Châu ở ngoài mà đi. Mà Công Tôn Tục bên trái, hai con tuấn mã bên trên đó là hai tên trên người mặc khải giáp nam tử, bất quá tuy nói cái này hai tên nam tử trên người mặc khải giáp, nhưng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được một luồng nho nhã chi khí. Mà ở Công Tôn Tục bên phải, cũng có mấy cái cưỡi đi theo, ngay khi đó liền là một tên gánh vác một đôi thiết kích chín thước đại hán, về sau chính là một tên sinh được cực kỳ tuấn tú mặt trắng tướng quân, nhấc theo một cây ngũ câu thần phi lượng ngân thương, cưới một thất thiểm điện bạch long câu lại về sau liền lại là hai người, có vẻ trầm ổn bưng trọng. Công Tôn Tục bên phải hai người kia chính là Công Tôn Tục dưới trướng Chu Vũ Lăng Kính hai tên nhu sĩ, mà bên phải nhưng là Điển Vi, La Thành, Lý Thành Lương cùng Hoàng Tín bốn người, mà Công Tôn Tục dưới trướng một người khác nha môn tướng Công Tôn Kế nhưng là bị Công Tôn Tục sắp xếp về phía sau quân tòa trấn. Công Tôn Tục thông qua triệu hoán 5 lần được tọa kỵ thẻ triệu hoán mà ra thiểm điện bạch long câu bị Công Tôn Tục tùy tiện tìm một cái tháng ngày liền thưởng cho La Thành, mà La Thành được thiểm điện bạch long câu về sau đối với Công Tôn Tục càng là cảm động đến rơi nước mắt. Bảo mã thần binh đối với võ tướng tới nói không khác hẳn với sinh mạng thứ hai. Ở nhận được Công Tôn Toản quân lệnh ngày kế, Công Tôn Tục liền điểm đủ binh mã mang theo dưới trướng 2 viên mưu sĩ cùng 4 viên đại tướng đồng thời từ Hữu Bắc Bình mà ra, hướng về Bắc Phương xuất phát. Lúc này Công Tôn Tục chính tại lập tức cùng Lăng Kính Chu Vũ hai người nói chuyện. Chu Vũ nói, cái này Ô Hoàn vốn là Đông Hồ một nhánh, Đại Hán lập quốc ban đầu, Hung Nô Mạo Đốn Đan Vu đánh bại Đông Hồ Bộ Lạc Liên Minh, cái này Đông Hồ Bộ Lạc Liên Minh một nhánh rời đến Ô Hoàn núi, về sau lợi dụng Ô Hoàn làm tên. Lăng Kính còn nói, cái này Ô Hoàn bên trong thực lực mạnh mẽ nhất có 4 bộ, theo thứ tự là Thượng Cốc quận Ô Hoàn đại nhân làm khó dễ lâu, tộc dân hơn 9.000 hộ Liêu Tây Ô Hoàn đại nhân vì là Khâu Lực Cư, có tộc dân hơn 5.000 hộ Liêu Đông Trúc Quốc Ô Hoàn đại nhân vì là Tô Phó Duyên, có tộc dân thiên hộ cuối cùng là Hữu Bắc Bình Ô Hoàn đại nhân vì là Ô Duyên, có tộc dân hơn 800 hộ. Công Tôn Tục gật gù. Ô Hoàn bên trong Ô Hoàn đại nhân chính là thủ lĩnh ý tứ, mà Lăng Kính nói tới Nan Lâu, Khâu Lực Cư, Tô Phó Duyên, Ô Duyên bốn người chính là Ô Hoàn mạnh nhất bốn bộ bên trong thủ lĩnh. Công Tôn Tục hỏi, lấy Lăng Tiên Sinh ý kiến, lần này xuôi nam cướp bóc là cái này Ô Hoàn bên trong một bộ nào đây? Lăng Kính nói, bây giờ tuy nói chỉ bên phải Bắc Bình ở ngoài phát hiện Ô Hoàn giấu chân như, thế nhưng theo tại hạ phòng trường, e sợ toàn bộ Ú Châu phía Bắc, thậm chí Tịnh Châu Bắc Bộ cũng đã coi Ô Hoàn người bất cứ lúc nào chuẩn bị xuôi nam. Công Tôn Tục cả kinh, hắn vốn là chỉ cho là chỉ có tiểu bộ Ô Hoàn người xuôi nam. Dù sao một năm trước Ô Hoàn nhân tài công bố quy phụ Đại Hán, không nghĩ tới lần này lại là toàn bộ Ô Hoàn bộ lạc hành động. Bất quá ngẫm lại cũng là thoải mái, Ô Hoàn người vị trí Bắc Phương, mùa đông khí trời lạnh lẽo, mà Ô Hoàn người lại là lấy du mục mà sống, nếu là không xuôi nam cướp bóc Trung Nguyên, phỏng chừng nếu không mấy năm, Ô Hoàn liền cơ bản có thể nói là diệt tộc. Chu Vũ còn nói, bất quá lần này xuôi nam hữu Bắc Bình ứng cho là Ô Duyên bộ đội sở thuộc, này Ô Duyên bất quá có dân 800 hộ. Coi như toàn diện giai binh, tính toán đâu ra đấy bất quá 2-3 ngàn người, lấy thiếu tướng quân dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng oai, đối phương cái này 2-3 ngàn người bất quá là việc rất nhỏ. Công Tôn Tục gật gù, Bạch Mã Nghĩa tổng uy danh đó là Công Tôn Toàn dùng Bắc Phương tiên thi. Ô Hoàn các loại dị tộc huyết viết ra đến, trên căn bản tiên thi. Ô Hoàn các loại bộ là thấy Bạch Mã mà đi. Tuy nói Công Tôn Tục thủ hạ chỉ có 1.000 Bạch Mã Nghĩa tổng, nhưng nếu như bản về chiến đấu lực, Công Tôn Tục vẫn đúng là không sợ cái này mấy ngàn người. Phải biết, Công Tôn Toàn dựa vào 3.000 Bạch Mã Nghĩa tổng là có thể đem tiên ti Ô Hoàn tổng cộng mấy vạn người đại quân giết đến là tè ra quần. Công Tôn Toàn tên ở Bắc Phương dị tộc bên trong cơ hồ là đạt đến có thể dừng tiểu nhi khóc đêm mức độ. Tuy nói Công Tôn Tục vũ lực không sánh được Công Tôn Toàn, thống soái càng là kém Công Tôn Toàn không ít, nhưng là Công Tôn Tục có lòng tin dựa vào dưới tay này 1.000 người đánh bại 1 vạn dị tộc quân đội. Mà Công Tôn Tục dựa dẫm chính là mình dưới trướng mấy viên đại tướng. Chính mình dưới trướng, riêng là Điển Vi La Thành 2 người Công Tôn Tục phỏng chừng là có thể 1 người phá ngàn, hơn nữa thực lực không kém Lý Thành Lương cùng Hoàng Tín, cùng với Chu Vũ Lăng Kính 2 người bày mưu tinh kế, Công Tôn Tục nếu là còn bại ở Bắc Phương dị tộc thủ hạ vậy chỉ có thể nói Công Tôn Tục thực sự là người ngu ngốc một cái. Nhưng Công Tôn Tục là người ngu ngốc sao? Vấn đề này đáp án là khẳng định. Ở kiếp trước sáng lập một cái buôn bán đế quốc Công Tôn Tục nếu như là một cái người ngu ngốc, vậy chỉ có thể nói thế giới này 99% người là ngu ngốc. Nhìn trước mặt mênh mông vô bờ thiên địa, Công Tôn Tục dưới lệnh nói, Hoàng Tín, ngươi dẫn người đi vào dò xét tung tích địch. Mặt tướng tuân mệnh. Hoàng Tín nghe được Công Tôn Tục nói liền dẫn 10 mấy cưỡi Bạch Mã Nghĩa tổng hướng về đại quân phía trước mà đi. Nhìn Hoàng Tín đi xa thân ảnh, Công Tôn Tục ở trong lòng âm thầm suy tư. Cái này Hoàng Tín tuy nói năng lực giống như vậy, chỉ có thể coi là một cái nhị lưu nhân vật, thế nhưng thắng đang làm người thận trọng. Người như thế tuy nói lãnh binh tác chiến không như người khác, thế nhưng nếu để cho hắn trấn thủ nhất phương hoặc là đảm nhiệm phó tướng nhưng là có thể làm cho người yên lòng. Không lâu về sau, Hoàng Tín lãnh binh trở về, hướng về Công Tôn Tục nói, bẩm tư mã, ở ngoài 30 dặm phát hiện địch nhân tung tích. Công Tôn Tục hỏi, có thể dò xét đạo hữu bao nhiêu địch nhân? Hoàng Tín trả lời, thuộc hạ đã dò xét rõ ràng, này cố địch nhân ước chừng 2.000 người khoảng chừng, hiện nay ở ngoài 30 dặm đóng quân. 30 dặm. Công Tôn Tục ở trong lòng âm thầm đoán chừng khoảng cách này. Khoảng cách này dựa theo Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ chỉ cần 1 canh giờ là có thể đến. Không thể không nói, cái này Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ để Công Tôn Tục không thể không thán phục. Công Tôn Tục nhớ tới Tào Tháo dưới trướng được xưng thần tốc tướng quân Hạ Hầu Đôn có người nói có thể 3 ngày 500, 6 ngày 1.000. Nói cách khác, một ngày đại khái có thể tiến lên hơn 160 dặm. Mà Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ nhưng là càng nhanh hơn, một ngày nếu như là hành quân gấp nói. Có thể ngày đi 200 dặm. Cái tốc độ này so với bình thường kỵ binh tốc độ nhanh sắp tới gấp đôi. Cái này cũng là Bắc Phương dị tộc đối với Công Tôn Toàn sợ hãi không ngớt nguyên nhân chi nhất, dù sao như vậy một nhánh nắm giữ không phải người tốc độ kỵ binh, nếu là ở chính diện trong khi giao chiến bị đánh bại, này cơ bản liền nhất định sẽ bị chém tận giết tuyệt. Dù sao, chính diện không đấu lại đối thủ, chạy trốn lại không chạy nổi, liền cơ bản chỉ có thể mặc người chém giết. Công Tôn Tục lúc này nhìn một hồi sắc trời. Lúc này đã tiếp cận trời tối. Lúc này dưới lệnh nói, truyền lệnh toàn quân ngay tại chỗ đóng trại. Lăng Kính cùng Chu Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, lấy bọn họ trí lực, tự nhiên đoán ra Công Tôn Tục dự định, tuy nói Công Tôn Tục như vậy có chút quá mức cẩn thận, thế nhưng gặp gỡ như vậy chủ công đối với bọn hắn những này mưu sĩ tới nói cũng là lựa chọn tốt, chí ít không cần lo lắng chủ công chính mình đem mình rơi vào trong nguy cơ. Lăng Kính đối với Công Tôn Tục cũng là càng ngày càng tán đồng. Vốn là hắn đến nhờ và Chu Vũ thời điểm vốn muốn cho Chu Vũ đem dẫn tiến cho Công Tôn Toản, dù sao Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản danh tiếng có thể nói là truyền khắp thiên hạ, thế nhưng không nghĩ tới Chu Vũ nhưng đem dẫn tiến cho Công Tôn Tục. ôm không cho Chu Vũ làm khó dễ ý nghĩ Lăng Kính cùng Công Tôn Tục gặp một lần. Nhưng là không nghĩ tới Công Tôn Tục tuy là xuất thân tướng môn, thế nhưng học thức uyên bác nhưng hoàn toàn không thấp hơn chính mình. Thậm chí còn có một chút kỳ tư diệu tưởng để cho mình cũng vì đó thán phục. Về sau mình cùng Công Tôn Tục nói chuyện trắng đêm, bái phục ở Công Tôn Tục học thức phía dưới, vào Công Tôn Tục dưới trướng vì đó hiệu lực. Ngay đêm đó không nói chuyện. Ngày kế trời còn chưa sáng thời gian, Lăng Kính cùng Chu Vũ nhìn giống tuyết đại doanh cùng 200 tên đóng giữ đại doanh Bạch Mã Nghĩa tổng binh lính đều là trầm mặc không nói. Chu Vũ hỏi, Lăng huynh, ngươi nói thiếu tướng quân lần đi sẽ làm sao? Lăng Kính hừ lạnh nói, còn dùng nhiều lời. Lấy Bạch Mã Nghĩa tổng tinh huệ, thiếu tướng quân dưới trướng lại là có điển vi la thành như vậy hạ tướng, 2000 ô hoàn kỵ binh đối mặt như vậy địch thủ, ta nghĩ không tới bọn họ còn có cái gì sinh lộ. Chẳng lẽ ngươi cái này thần cơ quân sư có không giống nhau kiến giải? Chu Vũ cười nói, Lăng huynh nói giỡn, ta cũng cảm thấy thiếu tướng quân trận chiến này tất thắng. Chu Vũ cùng Lăng Kính liếc mắt nhìn nhau, đều là cười ha ha, dẫn tới trong quân doanh không ít binh lính liếc mắt mà xem. Dồn dập suy đoán hai người này có phải là điên, trời còn chưa sáng liền ở cười khúc khích. Chương 46, trận chiến mở màn. Cách Công Tôn Tục đóng trại chỗ ngoài 30 dặm trong một chô núi rừng, Công Tôn Tục nhìn cách đó không xa này mấy trăm đỉnh ô hoàn quân trướng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là hắn Công Tôn Tục đi tới thế giới này trận thứ 2 chiến đấu, mà trận đầu cũng là ở Lạc Dương thành thời gian Công Tôn Tục lãnh binh cứu viện Tào Tháo. Lúc này, Công Tôn Tục phía sau 800 Bạch Mã Nghĩa tổng bao quát điển vi la thành mọi người tất cả đều là người ngậm cỏ, mã hàng vòng, liền ngay cả trên vó ngựa cũng dùng vải bố kiện hàng. Không cho mã thất phát ra nửa điểm thanh âm. Hôm qua Công Tôn Tục được Ô Hoàn quân ở chỗ này đóng trại tin tức, liền định ra hôm nay lúc tờ mở sáng đánh bất ngờ Ô Hoàn quân kế hoạch, mà cái kế hoạch này hắn cũng ở đêm hôm qua cùng Chu Vũ Lăng Kính hai tên mưu sĩ thương nghị một chút, Chu Vũ Lăng Kính hai người đều không có đối với Công Tôn Tục cái kế hoạch này biểu thị phản đối, Công Tôn Tục cũng là rõ ràng hai người đối với cái kế hoạch này ôm ấp thái độ. Sáng nay lúc rạng sáng, Công Tôn Tục liền lưu lại 200 tên lính từ Công Tôn Kế thống lĩnh bảo hộ Chu Vũ Lăng Kính hai người. Mình cùng La Thành Điển Vi mọi người xuất lĩnh 800 Bạch Mã Nghĩa tổng hết tốc lực chạy tới nơi đây. Lúc tờ mở sáng là một người cảnh giác ý thức kém cỏi nhất thời khắc, ở cái này thiên tướng sáng nhưng còn chưa có sáng thời điểm, mỗi người đều là vô cùng mệt mỏi, có thể nói là tinh thần tình hình cực sai. Công Tôn Tục mắt thấy sắc trời chậm rãi sáng lên, lúc này sải bước chính mình chiến mã, nhấc lên trường sóc, lớn tiếng nói, chư vị tướng sĩ, theo ta thực sự phá địch doanh, kiến công lập nghiệp liền ở hôm nay. Điển Vi, La Thành, Lý Thành Lương, Hoàng Tín bốn người đi đầu gọi nói, thực sự phá địch doanh. 800 Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là lớn tiếng gọi nói, thực sự phá địch doanh. Công Tôn Tục lập tức xông lên trước, vung vẩy trường sóc liền hướng này Ô Hoàn quân trướng tấn công mà đi. Ô Hoàn quân thủ vệ nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, chính là buồn bực thời khắc, đột nhiên ở trong tầm mắt phát hiện một vệt màu trắng dòng nước lũ hướng chính mình quân doanh phương hướng tấn công mà đến, mệt hơi thở cũng đã muốn tới quân doanh trước mặt. Lần này xuôi nam cướp bóc Ô Hoàn chính là Hữu Bắc Bình Ô Duyên bộ đội sở thuộc. Mà cái này Ô Duyên bộ cũng dài năm cùng Công Tôn Toản giao chiến, đối với Công Tôn Toản dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng tự nhiên cũng sẽ không xa lạ. Lúc này nhìn thấy kéo tới màu trắng dòng nước lũ, liếc một chút liền nhìn ra đây chính là Bạch Mã Nghĩa tổng, sợ đến cơ hồ là hồn phi phách tán. Địch tấn công. Quát to một tiếng thức tỉnh Ô Hoàn trong quân trướng vẫn còn ngủ say binh lính. Ô Hoàn người quân chế cực kỳ đơn giản. Từ dưới lên trên theo thứ tự là Thập Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Vạn Phu Trưởng, phân biệt thống lĩnh 10 người, 100 người, ngàn người, vạn nhân. Mà lần này Ô Duyên không xuôi nam 2000 người, từ Ô Duyên chi đệ Ô Khắc thống lĩnh, bên dưới còn có 2 tên Thiên Phu Trưởng. Ô Khắc mới vừa từ trong giấc ngộng tỉnh lại chỉ nghe thấy địch tấn công thanh âm từ ngoài trướng truyền đến. Ô Khắc kinh hãi, nắm lên bên cạnh áo giáp vạn thân thượng một bộ nắm lên trường thương liền lao ra ngoài trướng. Ô Khắc vừa lao ra quân trướng đã nhìn thấy một vệt màu trắng dòng nước lũ vọt vào chính mình trong đại doanh, mà chính mình binh lính tại đây vệt màu trắng dòng nước lũ trước mặt nhưng là như là giấy làm được một dạng, tất cả đều bị cái này vệt màu trắng dòng nước lũ thôn phệ. Ô Khắc một đôi mắt to tràn ngập tơ máu, hét lớn một tiếng, cưới lên chiến mã liền bắt đầu chỉ huy Ô Hoàn binh lính chống lại đứng lên. Công Tôn Tục xuất lĩnh 800 Bạch Mã Nghĩa tổng vọt vào Ô Hoàn quân doanh, vô số Ô Hoàn binh lính chết ở Bạch Mã Nghĩa tổng dưới móng sắt. Công Tôn Tục ở Bạch Mã Nghĩa tổng phía trước vung vẩy trường sóc tùy ý giết hại, một thân ngân giáp bạch bảo đã nhiễm không ít máu dấu vết, trong tay trường sóc càng giống là từ bên trong ao máu vừa rút ra đến một dạng. Công Tôn Tục mắt sắc, phát hiện đối diện có một tên Ô Hoàn người đang chỉ huy Ô Hoàn binh lính khởi xướng chống lại. Công Tôn Tục hét lớn một tiếng, vung vẩy trường sóc liền hướng này chỉ huy người phóng đi. Ô Khắc ở trên sự chỉ huy đột nhiên phát hiện một tên Bạch Mã kỵ sĩ giáp bạc hướng mình vào tới, xem trang phục tựa hồ thân phận không thấp, lúc này hét lớn một tiếng cũng xông lên. Công Tôn Tục vừa thấy Ô Khắc xông lên, lúc này cười lạnh một tiếng, cánh tay dùng lực, liền ở hai mã tương giao thời khắc trường sóc mang theo phong thanh hướng về Ô Khắc bổ tới, thế như thiểm điện. Ô Khắc thân là Ô Duyên chi đệ, có năng lực với làm cho này chi Ô Hoàn quân thực tế thống lĩnh, bản lĩnh tất nhiên là không kém, hoàn toàn mặc kệ Công Tôn Tục trường sóc, trường thương trong tay lấy một cái quỷ dị xảo quyệt góc độ hướng về Công Tôn Tục đâm tới. Công Tôn Tục thấy Ô Khắc trường thương hướng mình đâm tới, cảm giác được ở chính mình trường sóc bổ tới Ô Khắc trước Ô Khắc trường thương sẽ xuyên thủng chính mình ngực bụng, bất đắc dĩ thu hồi trường sóc ngăn trở Ô Khắc trường thương. Công Tôn Tục tuy nói từ nhỏ tập võ, xuyên Việt tới về sau càng là không có hoang phế võ nghệ, từ Lạc Dương thành trở lại Vũ Châu về sau càng là mỗi ngày cùng Điển Vi La Thành dạng này cao thủ nhận chiêu, thế nhưng La Thành Điển Vi cũng là Công Tôn Tục thủ hạ, cùng Công Tôn Tục luận bàn như thế nào lại đem hết toàn lực đây. Vì lẽ đó Công Tôn Tục hiện nay thiếu nhất chính là sinh tử chém giết kinh nghiệm. Ô Khắc thân là Ô Duyên ơi, từ nhỏ ở mạnh được yếu thua Bắc Phương tiếp tục sinh sống, võ nghệ cũng là bất phàm, chí ít đạt đến tam lưu cao thủ mức độ, hơn nữa Ô Khắc bát sát kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Dùng triệu hoán hệ thống khái niệm tới nói, Công Tôn Tục cùng Ô Khắc võ lực giá trị là cơ bản bằng nhau. Thế nhưng ở trong thực chiến Ô Khắc kinh nghiệm muốn vượt xa Công Tôn Tục, vì lẽ đó hai người trong khi giao chiến Công Tôn Tục căn bản là bị Ô Khắc toàn diện áp chế. Công Tôn Tục mồ hôi đầm địa, hai tay khẽ run. Hắn cùng Ô Khắc tại đây trong quân doanh đã giao chiến mười mấy hiệp, hắn có thể cảm giác được Ô Khắc võ nghệ cùng mình không kém nhiều, thế nhưng Ô Khắc đối với chiêu thức vận dụng nhưng còn xa không phải chính mình có thể bằng, vì lẽ đó chính mình tại đây Ô Khắc thủ hạ đó là ngàn cân treo sợi tóc. Mà lúc này, 800 bạch mã Nghĩa Tổng ở La Thành Lý Thành Lương Hoàng Tín ba người xuất lĩnh bên dưới đã đem quân doanh giết mặc, lúc này chính ở trở về đánh tới. Mà Điển Vi lúc này chính ở chính mình cách đó không xa vung vẩy song kích liên sát mấy tên Ô Hòa Bình, nhưng một đôi mắt nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Công Tôn Tục vị trí chỗ ở, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh tới. Vốn là theo Điển Vi ý là để hắn một kích đem cái này Ô Khắc cho giết, nhưng là Công Tôn Tục thật vất vả gặp phải như vậy một cái hợp lệ đối thủ, có Điển Vi ở bên, chính là ma luyện chính mình võ nghệ thời điểm, như thế nào lại để Điển Vi như vậy dễ dàng đem Ô Khắc cho giết đây. Công Tôn Tục rõ ràng mình cùng Ô Khắc võ nghệ không kém bao nhiêu, thế nhưng bàn về thực lực, Ô Khắc hơn mình xa, chính mình nếu muốn thắng lợi, phải binh hành hiểm chiêu. Nghĩ tới đây Công Tôn Tục hét lớn một tiếng, hướng về Ô Khắc phóng đi, đối diện Ô Khắc cũng hú lên quái dị ưỡn thương hướng về Công Tôn Tục vọt tới. Liên ở Ô Khắc trường thương sắp đâm trúng Công Tôn Tục thời khắc, Công Tôn Tục lần này nhưng vô dụng trường sóc đem Ô Khắc trường thương ngăn, mà chính là thân thể tránh ra bên cạnh, tránh thoát Ô Khắc trường thương. Ô Khắc không nghĩ tới Công Tôn Tục càng sẽ như thế làm. Trong khoảng thời gian ngắn thu lại không được lực đạo trường thương về phía trước dò ra một đoạn dài. Công Tôn Tục tuy nói không đủ kinh nghiệm, nhưng tốt như vậy thời cơ như thế nào lại buông tha. Lúc này một tay kẹp lấy Ô Khắc trường thương, mượn mã lực đem Ô Khắc từ trên chiến mã kéo qua. Ô Khắc tuy nói bị Công Tôn Tục tính kế một phen, nhưng phản ứng không thể nói là không nhanh, hai tay dùng lực, đem Công Tôn Tục liền từ trên ngựa kéo qua, mắt thấy Công Tôn Tục bị kéo mình tới, Ô Khắc không khỏi cười gần một tiếng. Phảng phất nhìn thấy Công Tôn Tục chết ở dưới súng mình. Đáng tiếc, Ô Khắc trong mắt sau cùng nhìn thấy nhưng là một cây dính đầy vết máu trường sóc sóc phong. Công Tôn Tục tuy nói bị Ô Ca ra đi qua, nhưng đi theo hắn đi qua còn có Công Tôn Tục trong tay trường sóc, mượn Ô Khắc đem chính mình kéo qua lực lượng, Công Tôn Tục cũng thành công đem chính mình trường sóc đưa người Ô Khắc vị trí hiểm yếu về sau. Ngồi trên mặt đất lăn mấy lần, Công Tôn Tục nhặt lên chính mình trường sóc đứng dậy đến xem Ô Khắc thân thể, lại phát hiện Ô Khắc trên thân thể còn cắm vào một cái tiểu kích. Công Tôn Tục thấy thế hướng Điển Vi nhìn tới, Điển Vi nhưng là cười ngây ngô sờ đầu một cái. Trở lại Vũ Châu về sau Công Tôn Tục liền sai người vì là Điển Vi chế tạo riêng mấy cái tiểu kích, mà Điển Vi phi kích tuyệt kỹ cũng làm cho Công Tôn Tục hết sức hài lòng. Mà vừa rõ ràng là Điển Vi thấy mình bị Ô Ca ra đi qua mới phi kích đánh chết Ô Khắc ý đồ cứu chính mình, nhưng không nghĩ tới Công Tôn Tục nhưng có thể ở trong lúc nguy cấp giết ngược lại Ô Khắc. Công Tôn Tục ở giết Ô Khắc về sau lại độ lên ngựa chỉ huy 800 bạch mã Nghĩa Tổng lần thứ 2 tại đây trong đại doanh xung phong đứng lên, mà theo Ô Khắc thân tử, Ô Hoàn hai tên thiên phu trưởng cũng là mất đi chống lại tự tin, lúc này mang theo mấy trăm người chạy đi. Mấy canh giờ về sau, Công Tôn Tục nhìn thấy tới rồi Chu Vũ Lăng Kính còn có 200 tên bạch mã Nghĩa Tổng, trên mặt tràn ngập nụ cười hướng về hai người nên đón. Lần này đánh bất ngờ trảm thủ Ô Hoàn người hơn ngàn. Bởi Công Tôn Toàn đối với dị tộc thái độ đối với Bạch Mã Nghĩa Tổng ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó lần này đánh bất ngờ không có để lại một tên tù binh, chỉ có mấy trăm người đào tẩu. Đánh ra như vậy chiến tích Công Tôn Tục lại có thể nào không cao hứng đây. Chương 47, Công Tôn Toàn đến. Mấy ngày về sau, Công Tôn Tục ở một tòa trong đại doanh nhìn thấy Công Tôn Toàn. Đến biết rõ Công Tôn Tục đánh bại 2000 Ô Hoàn kỵ binh tin tức, Công Tôn Toản đại hỉ, lúc này dưới lệnh toàn quân đi vội, trong vòng mấy ngày liền dẫn 9000 người đuổi tới Công Tôn Tục một hàng. Công Tôn Toản dưới trướng tổng cộng có 15000 người, trong đó ước chừng 5000 kỵ binh binh, cái này 5000 kỵ binh binh bên trong lại có 3000 bạch mã nghĩa tổng, còn lại 2,000 con là phổ thông kỵ binh. Mà lần này tuy nói đến Ô Hoàn người xuôi nam tin tức, thế nhưng Công Tôn Toản trấn thủ Bắc Phương Vũ Châu nhiều năm, gặp qua mưa to gió lớn nhiều vô số kể, như thế nào lại bị một cái nho nhỏ Ô Hoàn hù đến, bởi vậy lần này Công Tôn Toản lên phía Bắc ngăn địch thêm vào Công Tôn Tục 1000 tiên phong cũng quân chỉ đem 10000 nhân mã. Bất quá tuy nói Công Tôn Toản chỉ đem 10000 nhân mã, thế nhưng là đem 5000 kỵ binh binh toàn bộ mang tới. Vũ Châu vị trí bắc cảnh, tới gần Thảo Nguyên, mà ở cái này thời đại, trên Thảo Nguyên ngựa hoang là nhiều đến không xuể. Bởi vậy Công Tôn Toản dưới trướng cũng không thiếu chiến mã, mà ở Công Tôn Toản dưới trướng có thể xưng là kỵ binh đều là cung mã thành thạo hạng người, coi như là bộ binh, cũng là có thể cưỡi ngựa. Mà Công Tôn Toản còn lại 5000 nhân mã nhưng là đóng giữ Vũ Châu phía bắc mỗi cái địa phương. Nhìn Công Tôn Toản uy vũ hùng tráng thân thể, dù cho là Công Tôn Tục cũng không khỏi bay lên một luồng lòng kính trọng. Tuy nói mấy ngày trước hắn dựa vào đánh lén thành công đánh bại 2000 Ô Hoàn kỵ binh, còn thành công chu sát chi kia Ô Hoàn kỵ binh thống lĩnh Ô Khắc, thế nhưng tại một trận chiến kia bên trong Công Tôn Tục mang theo đi vào đánh lén 800 Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng tử thương hơn 100 người. Phải biết, Bạch Mã Nghĩa Tổng ở Công Tôn Toản dưới sự hướng dẫn đối mặt nhân số mấy lần với chính mình địch nhân cũng có thể đem giết đến đại bại, mà chính mình không chỉ có chiếm đánh bất ngờ chi lợi, hơn nữa còn có Điển Vi, La Thành, Lý Thành Lương, Hoàng Tín bốn viên đại tướng đi đầu sông trận, kết quả 800 Bạch Mã Nghĩa Tổng vẫn là chết thương tổn không ít. Công Tôn Tục nói, phụ thân, bây giờ Ô Hoàn Ô Duyên Bộ xuôi nam quân đã bị ta đánh bại, tin tưởng Ô Duyên Bộ trong thời gian ngắn là không dám xuôi nam, nhưng Ô Hoàn còn lại ba bộ nhưng là còn chưa phát hiện tung tích, không biết rõ quân ta bây giờ ứng làm sao. Công Tôn Toản xem Công Tôn Tục liếc một chút, nói, Ô Duyên bất quá là Ô Hoàn bên trong thực lực yếu kém một bộ. Còn lại bất luận là Khâu Lực Cư vẫn là Tô Phó Duyên thực lực cũng so với Ô Duyên mạnh hơn không ít, chứ đừng nói là thực lực mạnh nhất Nan Lâu, ngươi bây giờ bất quá là dựa vào đánh lén đánh bại Ô Duyên thủ hạ 2000 người, giống như này kiêu ngạo sao? Công Tôn Tục cả kinh, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục, đối với Công Tôn Tục biểu hiện hắn có thể nói là phi thường hài lòng, trước để Công Tôn Tục làm tiên phong bất quá là vì ma luyện một hồi Công Tôn Tục, chính mình sợ Công Tôn Tục có chuyện. Còn sắp xếp đan kinh xuất lĩnh 3000 người ở phía sau tiếp ứng. Không nghĩ tới Công Tôn Tục nhưng cho mình đưa trước một phần làm mình hết sức hài lòng giải bài thi. Không chỉ có đánh bại địch thủ, còn đánh giết địch quân chủ tướng, từ khi Công Tôn Tục thương thế khỏi hẳn về sau, Công Tôn Toản cảm giác mình đứa con trai này lại như là biến một người một dạng, tuy nói biến hoa ở nơi nào Công Tôn Toản tạm thời còn cảm giác không ra, bất quá chỉ bằng Lạc Dương thành lúc Công Tôn Tục có can đảm mang binh cứu viện Tào Tháo chống đỡ Lưu Bố. Công Tôn Toản đối với Công Tôn Tục là càng ngày càng thỏa mãn. Dù sao, làm chính mình người thừa kế, nếu là không có mấy phần bản lĩnh như thế nào được đây? Mà đối mặt Lữ Bố còn dám truy kích người như thế nào lại là người tầm thường đây? Công Tôn Toản nguyên lai chỉ là hy vọng Công Tôn Tục gặp phải xuôi nam Ô Hoàn người có thể bất bại, coi như là bại dựa vào Bạch Mã Nghĩa Tổng tốc độ thoát thân cũng là không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng Công Tôn Tục biểu hiện sẽ là giỏi như vậy. Coi như là hắn đến biết rõ Công Tôn Tục đánh bại 2000 Ô Hoàn quân thời gian cũng là giật nảy cả mình. Chỉ nghe Công Tôn Toản nói, Ô Duyên Bộ cùng Tô Phó Duyên Bộ không đáng để lo, tránh thức phiền phức là Khâu Lực Cư cùng Nan Lâu, bây giờ thám báo có từng tìm được cái này hai bộ nhân mã tung tích. Nghiêm Cương đứng ra nói, bẩm tướng quân, theo quân ta thám báo dò xét, ở Ngư Dương cảnh nội đã phát hiện một luồng Ô Hoàn kỵ binh hoạt động dấu hiệu, bởi vì là Khâu Lực Cư nhân mã. Nhát gan bọn chuột nhắt. Công Tôn Toản mắng một tiếng. Chúng tướng nghe vậy dồn dập cười to. Công Tôn Toản lãnh binh đóng giữ Hữu Bắc Bình quận, có thể cái này Ô Hoàn người nhưng ở Ngư Dương quận bên trong hiện ra tung tích, rõ ràng là không dám ở trạm Công Tôn Toản, mà Bắc Phương dị tộc lại nhiều tự xưng dũng sĩ, mà làm như thế, lại nơi nào có thể thấy được một điểm dũng sĩ biểu hiện đây. Đối với Công Tôn Toản tới nói, Ô Duyên Bộ bất quá hơn 900 hộ, Tô Phó Duyên Bộ cũng bất quá thiên hộ, cái này hai bộ cũng không đáng để lo. Lần này Ô Hoàn người xuôi nam tránh thức uy hiếp là Khâu Lực Cư cùng Nan Lâu hai người này. Tuy nói Khâu Lực Cư ở một năm trước nói là quy phụ hắn thất, thế nhưng Công Tôn Toản đối với cái này nhưng là khịt mũi con thường. Nếu là những này Bắc Phương dị tộc có thể nói lời giữ lời, tuân thủ nghiêm ngặt tín dụng, Bắc Phương đại hán con dân như thế nào lại hàng năm chịu đủ những này dị tộc thiết kỵ đạp lên nỗi khổ. Công Tôn Toản nói, truyền lệnh toàn quân, tức khắc nhổ trại đi tới Ngư Dương. Chúng tướng đều lĩnh mệnh mà xuống. Công Tôn Tục lại bị Công Tôn Toản lưu lại. Công Tôn Toản nhìn bây giờ thân cao tiếp cận 8 thước, mày kiếm mắt sao Công Tôn Tục, hiếm thấy Tiếu Nhất dưới. Lấy Công Tôn Tục hiện ở biểu hiện, Công Tôn Toản đã có thể nói là có người nối nghiệp, chỉ cần đi ngang qua mấy năm ma luyện, Công Tôn Toản tin tưởng, ở chính mình bồi dưỡng phía dưới, Công Tôn Tục nhất định có thể trở thành một thành viên đại tướng. Công Tôn Toản nói, Tục, ngươi có thể đánh bại này 2.000 ô duyên bộ binh lính, là cha cực kỳ vui mừng. Công Tôn Tục nói, đều là phụ thân trong ngày thường có phương pháp giáo dục. Công Tôn Toản đánh gãy Công Tôn Tục nói, lần này đi tới Ngư Dương, này Khâu Lực cư dưới trướng nhân mã có tới hơn vạn, so với chúng ta không kém chút nào, thêm vào ở phía sau mắt nhìn chằm chằm Nan Lâu, phỏng chừng lần này quân ta đem đối mặt chính là mấy vạn tên ô hoàn kỵ binh. Tuy nói những này ô hoàn kỵ binh đối với ta đại hán tướng sĩ tới nói bất quá là một đám ô hợp giống như vậy, thế nhưng giết địch 1.000, chúng ta cũng phải tự tổn 200. Nếu muốn đại thắng địch quân, liền cần xuất kỳ bất ý. Nghe đến đó, Công Tôn Tục không khỏi cảm thán không trách Công Tôn Toản ở Đông Hán mạt niên có thể dựa vào Bạch Mã Nghĩa Tòng giết đến Bắc Phương Tiên Ti, ô hoàn các tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, không chỉ là bởi vì Bạch Mã Nghĩa Tòng cường đại, càng nặng nếu là bởi vì Công Tôn Toản người này. Một nhánh quân đội cường đại hay không chỉ xem nó bản thân, càng quan trọng là xem thống soái nhánh quân đội này tướng lãnh. Liền như là có câu nói một dạng, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Mà Công Tôn Toản hiển nhiên không phải loại kia bất ước tướng lãnh, mà chính là một thành viên hãn tướng, một thành viên chấn thủ Bắc Cảnh, khiến Tiên Ti ô hoàn các tộc không dám xuôi nam hãn tướng. Quan trọng nhất là cái này viên hãn tướng không phải hữu dũng vô mưu người lỗ mãng, mà chính là một thành viên có thể đủ mà tính, có thể ra trận chém giết tướng quân. Công Tôn Tục nói, còn đem quân dặn dò, mặt tướng tất làm muôn lần chết không tử. Công Tôn Toản nghiêm nghị nói, lần này đánh với địch quân, ta muốn lấy ngươi bộ làm tiên phong, mặt khác 2.000 Bạch Mã Nghĩa Tòng là phụ trách đục xuyên đối diện trận hình, ngươi có thể có tự tin. Công Tôn Tục nói, hài nhi tất làm không phục phụ thân nhờ vả. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục, nói, ngươi không cần có áp lực quá lớn, ta biết rõ ngươi dưới trướng có không ít hàng tướng, trong đó có mấy người coi như là ta cũng không chắc chắn chiến thắng, có bọn họ giúp đỡ, trận chiến này nhất định công thành. Công Tôn Tục nói, hài nhi biết được. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục nói, trở về chuẩn bị đi, không để cho ta thất vọng. Công Tôn Tục tầng tầng gật đầu một cái liền hướng chính mình doanh trướng phương hướng đi đến. Điển Vi vốn muốn theo Công Tôn Tục cùng đi, lại bị Công Tôn Toản gọi hạ xuống. Chỉ thấy Công Tôn Toản đối với Công Tôn Tục nói, đại chiến thời gian, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Tục Nhi an toàn, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần trở về. Điển Vi nhìn Công Tôn Toản nghiêm túc vẻ mặt, không khỏi có chút nghiêm nghị nói, Điển Vi rõ ràng, tất không cho thiếu tướng quân có mảy may nguy hiểm. Điển Vi phản ứng để Công Tôn Toản thỏa mãn gật gù, nói, hừng, đi thôi. Điển Vi liền kiệu nước cái này hướng về Công Tôn Tục đuổi theo. Nhìn Điển Vi bóng lưng, Công Tôn Toản yên tâm, Điển Vi thực lực mạnh bao nhiêu Công Tôn Toản là biết rõ. Lúc trước ở Hồ Lao Quang dưới, đối mặt Lữ Bố, chính mình liền cùng với tương chiến tự tin đều không có, mà Điển Vi nhưng cùng Quan Vũ liên thủ đánh bại Lữ Bố, từ bắt đầu từ giờ khác đó, Công Tôn Toản liền biết rõ Công Tôn Tục mời chào tên hộ vệ này là có thế nào thực lực. Tới sau ở Huỳnh Dương Điển Vi cùng La Thành cũng là cùng Lữ Bố chiến đến tương xứng. Công Tôn Tục dưới trướng có Điển Vi cùng La Thành cái này hai viên manh tướng, nói vậy an toàn không thành vấn đề. HTTP Nếu là Điển Vi cùng La Thành đều không bảo vệ được Công Tôn Tục, nay chỉ có thể nói là Công Tôn Tục trong số mệnh làm tuyệt. Chương 49, đại chiến mở ra. Mấy ngày về sau, Ú Châu Ngư Dương quận bên trong, hai chi đại quân chính ở trong lúc giằng co. Công Tôn Toản xuất lĩnh lấy không tới một quân đội và người, trong đó nhưng là một nửa là kỵ binh, nửa kiếp nhưng là bộ binh, một nửa kỵ binh bên trong lại có tiếp cận hơn 2.000 người là mặc ngân giáp, cưới bạch mã, chính là uy danh vang vọng Bắc Phương Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mà cùng Công Tôn Toản đối lập một phương nhân mã nhưng đều là người hồ trang phục, nhân số nhưng có 3 vạn người, bất quá trong đó nhưng là làm phân biệt rõ ràng hai phe cánh, tựa hồ không phải cùng một đạo nhân mã, mà chính là hai chi nhân mã lâm thời tạo thành liên quân. Công Tôn Toản ở đại quân trước, nhìn đối diện 3 vạn ô hoàng quân, mặt lộ vẻ cười gằn, chỉ bằng những người này mã đã nghị đối phó ta Công Tôn Toản, xem ra đã từng ở dưới người bọn họ lưu lại vết sẹo đã được, dẫn đến bọn họ quên đã từng lưỡi dao sắc bén cắt ra da thịt. Đâm vào trong máu thịt đau đớn. Cũng tốt, nếu quên, vậy hãy để cho bọn họ lại nghĩ đứng lên đi. Những người này mã chính là ô hoàng người, là mấy ngày trước Công Tôn Toản lãnh binh tiến vào Ngư Dương quận cảnh nội thời gian, liền bị Khâu Lực cư 1 vạn ô hoàng kỵ binh, song phương vừa gặp phải, liền triển khai kịch chiến, mà liền ở Công Tôn Toản xuất lĩnh binh mã đem Khâu Lực cư dưới trướng binh mã giết lùi thời gian, Công Tôn Toản đại quân một bên lại xuất hiện một nhánh ô hoàng quân, nhân số có tới 2 vạn. Người hai phe mã chém giết đã lâu. Mà Công Tôn Toản không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Bạch Mã tướng quân. Vẫn cứ đem mấy lần với chính mình địch nhân giết lùi. Về sau người hai phe ngựa có chém giết nhiều trận, cho đến hôm nay, ở chỗ này triển khai quyết chiến. Công Tôn Toản trong tay mã sóc xoay ngang, Công Tôn Toản phía sau kỵ binh bắt đầu chậm rãi lùi về sau, bày ra thế trận xung phong. Chém giết đã lâu, Công Tôn Toản dưới trướng giảm quân số không ít, dù cho là Công Tôn Tục thủ hạ 1000 bạch mã nghĩa tổng, bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 700 người, liền tinh nhuệ nhất bạch mã nghĩa tổng cũng tổn thất nặng nề, chứ đừng nói là còn lại bộ đội. Mà bây giờ, còn lại những người này mã đều là giết đỏ mắt, trong mắt chỉ có kẻ địch và cứu hận, nhìn bình thường chuyện trò vui vẻ chiến hữu chết ở trước mặt mình, ai có thể thờ ơ không động lòng đây. Công Tôn Toản dưới trướng lại cơ bản đều là ưu châu nhân sĩ, đối mặt đồ sát thân nhân mình ố hoàn người như thế nào lại có tốt tính, thêm vào mấy ngày nay chém giết. Hiện ở những binh sĩ này chỉ muốn đem đối diện ố hoàn người giết phải là máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Mà ở một bên khác ố hoàn trong trận doanh, Khâu Lực Cư nhìn đối diện chiến ý vang dội Công Tôn Quân, trong lòng là vừa vội vừa giận. Gấp là được Tôn Toản uy danh Bắc Phương người hồ đó là người tất cả đều biết rõ, tuy nói phe mình nhân số muốn so với đối diện nhiều hơn không ít, có thể sau cùng có thể thắng hay không nhưng vẫn là ẩn số nộ là những người trong ngày thường ở trước mặt mình nói khoác có cỡ nào dũng manh trong tộc dũng sĩ, ở Công Tôn Toản thủ hạ trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn, thủ hạ mình hai tên dũng sĩ một người chết ở Công Tôn Toản dưới trướng một thành viên tên là La Thành Bạch Bảo tiểu tướng thương. Hạ, tên còn lại nhưng là bị một tên khôi ngô đại hán dùng một nhánh phi kích bắn giết. Nghĩ tới đây, Khâu Lực Cư nhìn phía bên cạnh một thành viên tướng lãnh, cái này viên tướng lãnh tuy nói cũng là người hồ hóa trang, nhưng là người hán tướng mạo, cưới một thất hắc sắc cao đầu đại mã, để một cây ba cô đinh bà, đứng ở nơi đó nhưng là không giận tự uy. Chỉ là không biết rõ một tên người hán tại sao lại ở người hồ trong trận doanh. Lần trước này La Thành hầu như giết tới trước mặt mình thời gian. Chính là người Hán này dựa vào trong tay ba cố đinh ba ngăn trở La Thành, mới ngăn trở Công Tôn Toản quân đội thế tiến công, cũng không biết rằng cái này nan lâu từ nơi nào tìm đến như vậy nhân tài. Không sai, lần này cùng Khâu Lực Cư cùng nhau liên thủ đối phó Công Tôn Toản chính là Thượng Cốc quận Ô Hoàn đại nhân Nan Lâu. Nan Lâu cùng Khâu Lực Cư tổng cộng 3 vạn nhân mã, trong đó Nan Lâu 2 vạn, Khâu Lực Cư 1 vạn, hai tên Ô Hoàn đại nhân xuất lĩnh 3 vạn Ô Hoàn kỵ binh liên thủ đối phó Công Tôn Toản không tới một quân đội và người. Mà liên ở Khâu Lực Cư một bên Nan Lâu lúc này nói, Khâu Lực Cư, có được hay không liền ở hôm nay trận chiến này nếu là thắng, ngươi và ta dưới trướng Nhi Lang liền có thể tiến quân thần tốc U Châu, ngươi và ta bộ tộc lần này qua mùa đông thì có bảo đảm, nếu là trận chiến này bại, cái kia năm mùa đông ngươi và ta bộ tộc không biết rõ muốn đông chết bao nhiêu người. Khâu Lực Cư nhìn Nan Lâu liếc một chút, nói, đạo lý ta tự nhiên biết rõ, chỉ là đối diện nhưng là Công Tôn Toản. Đối đầu hắn ngươi và ta lần này có thể giữ được hay không tánh mạng cũng không biết rõ. Nan Lâu cười ha ha nói, lúc nào ngươi Khâu Lực Cư trở nên nhát gan như vậy, lại còn sợ Công Tôn Toản. Khâu Lực Cư hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Công Tôn Toản, sớm ở năm ngoái chúng ta không chỉ có thể tiến vào U Châu, thậm chí có thể xuôi nam đến càng giàu có Ký Châu, Thanh Châu. Nhưng dù là Công Tôn Toản ở U Châu ngăn trở chúng ta, bây giờ cái này Công Tôn Toản nhân mã so với lần trước càng thêm tinh nhuệ. Dưới trướng cũng nhiều mấy cái viên manh tướng, ngươi chắc chắn vượt qua hắn sao? Nghe Khâu Lực Cư nói, Nan Lâu sắc mặt cực kỳ âm trầm, lần này xuôi nam, vốn là mình cùng Khâu Lực Cư tổng cộng mấy vạn nhân mã dụng kế đối phó Công Tôn Toản dưới trướng 10.000 đại quân, nhưng không ngờ rơi vào trùng vây bên trong Công Tôn Toản lĩnh quân đem phe mình nhân mã giết đến đại bại, nếu không phải lúc đó Công Tôn Toản cũng tổn thất không ít nhân mã, lại bị bộ hạ khuyên can, Nan Lâu thậm chí đều muốn xuất binh trở lại Thảo Nguyên. Nghĩ tới đây, Nan Lâu nhìn mình thủ hạ này viên người Hán tướng lãnh, hỏi, kéo dài tuổi thọ, lần này ngươi có chắc chắn hay không ngăn trở này Công Tôn Toản? Này được gọi là kéo dài tuổi thọ người Hán tướng lãnh nhưng là đáp nói, cái này Công Tôn Toản trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, từ không phải chỉ là hư danh, nếu là chỉ có Công Tôn Toản một người, dựa vào cái này 3 vạn đại quân, ta chắc chắn cùng hắn đánh đến cái tương xứng cục thế, nhưng là dưới tay hắn có tam viên tướng lãnh võ nghệ bất phàm, bên ta dũng sĩ đi tới nghênh địch không chết cũng bị thương. Bàn về binh sĩ tinh nhuệ, Công Tôn Toản dưới trướng liền vượt qua bên ta không ít, lại có 3 người kia lãnh binh xuống trận, địch quân sĩ khí dâng cao, quân ta nhưng sĩ khí hạ, 2 quân giao chiến, chắc chắn dễ dàng sụp đổ, cho dù có ta chỉ huy, cũng kiên trì không bao lâu. Nghe xong kéo dài tuổi thọ nói, Nan Lâu sắc mặt âm trầm như nước. Cái này kéo dài tuổi thọ vốn là người Hán, bởi vì Hoàng Cân Chi loạn trốn đến Bắc Phương, một thân dùng một cây ba cỗ đinh ba, không chỉ có võ nghệ siêu quần, chính mình bộ tộc dũng sĩ không một là đối thủ. Càng là đa mưu túc trí, thông hiểu mưu lược, rất được chính mình trọng dụng. Có thể coi là hắn cũng nói thẳng đối mặt Công Tôn Toản không hề tự tin. Lại nói Công Tôn Toản trong trận doanh, Công Tôn Tục chiến giáp đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, chiến mã cũng không còn nữa trước ngăn nắp xinh đẹp. nhưng Công Tôn Tục trên thân nhưng thật giống như so với trước đây nhiều món đồ gì mở dạng, ánh mắt cũng cùng trước đây không giống nhau lắm. Trước đây Công Tôn Tục trong ánh mắt nhuệ khí bức người, mà hiện ở Công Tôn Tục trong mắt nhưng là tinh mang nội liễm. Chuyện của tôi. Nét. Mấy ngày nay chiến đấu đối với Công Tôn Tục thay đổi vô cùng lớn, nhưng lúc này Công Tôn Tục nhưng không nghĩ những này, mà chính là nhìn mình trước mặt một khối màn ánh sáng bên trên số liệu cao mày không nớt. Khâu lực ư, vũ lực 82, thống soái 77, trí lực 60, chính trị 55, mị lực 79. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Nan lâu, vũ lực 85, thống soái 80, trí lực 61, chính trị 63, mị lực 81. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Hàn Sương, vũ lực 93, thống soái 94, trí lực 86, chính trị 82, mị lực 88. Hiện nay chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 391 điểm. Này khâu lực cư cùng nan lâu năm hạng số liệu chỉ có thể nói là đồng dạng mà thôi, qua quýt bình thường, có thể người thứ 3 thoải mái số liệu liền vô cùng hoa lệ, không chỉ có vũ lực thống soái cũng phá 90, liền ngay cả trí lực, chính trị, mị lực ba loại cũng ở 80 trở lên, nhanh nhẹn một thành viên toàn tài. Chỉnh thể tới nói so với Công Tôn Toàn phải mạnh hơn không ít, nếu là Hàn Sương cùng Công Tôn Toàn hai người ở đồng dạng dưới điều kiện đối chiến, tuy nói Công Tôn Toàn vũ lực so với Hàn Sương cao hơn một điểm, thế nhưng sau cùng người thắng nhất định sẽ là Hàn Sương. Trước mấy lần đại chiến bên trong, cũng chính là Hàn Sương dẫn người ngăn trở La Thành điên cuồng tiến công mới vì là Ô Hoàn quân thắng được một đường sinh cơ. Hàn Sương chính là Ô Hoàn trong quân bị nạn lâu xưng là kéo dài tuổi thọ người Hán tướng lãnh, họ Hàn tên Hưng Thịnh chữ kéo dài tuổi thọ, cũng chính là Công Tôn Tục lần trước triệu hoán Lăng Kính mà xuất thế trong ba người, Bắc Tống thời kỳ Liêu Quốc đại phò mã, bị Liêu Quốc phong làm quét nam diệt Tống binh mã đại nguyên soái, cũng là Bắc Tống tiếng tăm lừng lẫy Dương gia tướng mạnh mẽ nhất địch nhân. Lệnh Công Tôn Tục không nghĩ tới là Hàn Sương lại xuất hiện ở Ô Hoàn trong quân. Hàn Sương bị triệu hoán hệ thống trồng vào thân phận chính là bởi vì Hoàng Cân chi loạn lên phía Bắc chánh hỏa người Hán, đắp lên cốc quận Ô Hoàn đại nhân Nan Lâu phát hiện mà chịu đến Nan Lâu trọng dụng, Nan Lâu vì là lung lạc Hàn Sương còn đem nữ nhi mình gả cho Hàn Sương, Hàn Sương lần này theo Nan Lâu xuôi nam chính là vì đối phó Công Tôn Toản. Giao chiến nhiều lần, Công Tôn Tục cũng hiểu biết Hàn Sương thân phận, để Công Tôn Tục không nghĩ tới là, Hàn Sương một đời trước là Liêu Quốc phò mã, đời này nhưng thành Ô Hoàn phò mã. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Bạch Mã Nghĩa Tổng Tấn Công. Công Tôn Toản dưới khiến cho về sau, Công Tôn Tục mọi người lập tức bắt đầu phát động dưới trướng chiến mã chậm rãi lùi về sau. Công Tôn Toản nhìn đối diện 30000 Ô Hoàn quân, cười lạnh một tiếng. Tuy nói cái này Ô Hoàn quân nhân mấy đủ là phe mình nhiều gấp ba, nhưng đối với Công Tôn Toản tới nói, mấy ngày trước đây cùng với đánh cho tương xứng bất quá là bởi vì đối diện Hàn Sương năng lực chỉ huy cùng mình ở sàn sàn với nhau, mà chính mình lại không rõ Hàn Sương mà thôi. Về phần hiện tại, Công Tôn Toản biểu thị, coi như Hàn Sương cùng mình thống soái giá trị tương đồng, nhưng mình có thể sử dụng bài muốn so với Hàn Sương tốt hơn quá nhiều, không nói biệt, liền nói thủ hạ mình Bạch Mã Nghĩa Tổng, đây là hiện nay trên đời cao cấp nhất kỵ binh. Hiện nay Đại Hán bên trong có thể cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng sóng vai kỵ binh cũng chỉ có Tịnh Châu Lang kỵ cùng Tây Lương Thiết kỵ. Còn Ô Hoàn kỵ binh, Công Tôn Toản sẽ dùng trong tay trường sóc nói cho bọn họ biết ngộng tưởng cùng hiện thực trong lúc đó khác biệt. Thứ hai liền là Công Tôn Tục thủ hạ Điển Vi, La Thành, Lý Thành Lương tam viên manh tướng, có ba người này làm đao nhọn, Công Tôn Toản ngược lại muốn xem ngươi Hàn Sương dùng biện pháp gì ngăn cản. Huống chi, Hàn Sương chỉ là Nan Lâu thủ hạ, cũng không thể hoàn toàn chỉ huy chi này 30000 người Ô Hoàn liên quân. Chỉ có thể cho Nan Lâu cùng Khâu Lực Cư để điểm kiến nghị mà thôi. Công Tôn Toản trong tay trường sóc về phía trước đâm một cái, lớn tiếng quát nói, giết, giết. Công Tôn Toản phía sau đại quân cùng kêu lên hét lớn, tuy nói chỉ có không tới một vạn người, nhưng cũng thanh thế hạo đại, kinh thiên động địa. Lấy hơn 2.000 cưỡi Bạch Mã Nghĩa Tổng làm tiễn đầu, còn lại hơn 1.000 còn lại kỵ binh theo sát ở phía sau, sau cùng nhưng là hơn 4.000 bộ binh. Công Tôn Toản dưới trướng đại quân như một nhánh mũi tên đồng dạng bắn về phía 30000 Ô Hoàn liên quân. Nan Lâu cùng Khâu Lực Cư nghe được Công Tôn quân phát ra hét lớn tiếng, giật mình, chờ nhìn thấy Công Tôn quân đã phát động tấn công thời gian, mạnh mẽ chấn định lại, nhưng ở hai mắt nơi sâu xa nhưng vẫn là có thể nhìn thấy mấy phần hoang mang. Nan Lâu lớn tiếng gọi nói, Ô Hoàn tộc các dũng sĩ, theo ta giết địch, các ngươi vợ con còn chờ các ngươi mang theo hương Mỹ lương thực trở lại vượt qua cái này lạnh lẽo mùa đông. Nan Lâu thanh âm gây nên 30000 Ô Hoàn liên quân huyết khí, dù sao nếu là trận chiến này chịu không nổi, Ô Hoàn bộ lạc không biết sẽ có bao nhiêu người ở mùa đông này chết đi. Nan Lâu thấy quân tâm có thể dùng, đối với bên cạnh Hàn Sương nói, kéo dài tuổi thọ, hôm nay ta liền đem đại quân giao cho ngươi chỉ huy, hy vọng ngươi có thể mang theo ta Ô Hoàn bộ lạc dũng sĩ bước qua địch nhân thi thể. Hàn Sương trịnh trọng nói, kéo dài tuổi thọ tất không phụ đại nhân chi vọng. Nan Lâu được Hàn Sương hứa hẹn, thỏa mãn cười cười, ánh mắt nhìn đến bên cạnh Khâu Lực Cư thời gian, nụ cười rồi lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này mặc kệ Khâu Lực Cư, một người đăng kỵ, trước tiên lao ra. Mà ở Nan Lâu về sau, vô số Ô Hoàn bộ lạc dũng sĩ theo sát lấy lao ra, trong này không chỉ có Nan Lâu thủ hạ, còn có bộ phận Khâu Lực Cư thủ hạ. Khâu Lực Cư thấy cảnh này, mí mắt nhảy một hồi, sau đó không quan tâm những chuyện đó, chỉ huy chính mình bộ lạc dũng sĩ lao ra. Nan Lâu, muốn trưởng không giới trướng của ta binh mã, ta Khâu Lực Cư là sẽ không cho người cơ hội này. Công Tôn Toản xuất lĩnh dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng Trùng ở toàn bộ đại quân phía trước nhất, có thể nói là đao nhọn bên trong đao nhọn, cũng là nguy hiểm nhất vị trí. Nếu là ngày trước, Công Tôn Toản chắc chắn sẽ không để Công Tôn Tục Trùng ở đây sao phía trước, thế nhưng mấy ngày nay liên tục đại chiến để Công Tôn Tục hướng về Công Tôn Toản chứng minh hắn đã từ một con cần hùng ưng che chở sổ ưng trưởng thành lên thành một con có thể bay lượn cùng thương thiên bên trên thương ưng. Thêm nữa Công Tôn Tục thủ hạ còn có Điển Vi cái này một thành viên mãnh tướng thời khắc theo ở Công Tôn Tục bên người bảo hộ Công Tôn Tục an toàn, Công Tôn Toản cũng là ngầm thừa nhận Công Tôn Tục làm cả nhánh đại quân mũi tên. Công Tôn Tục về sau, chính là Nghiêm Cương, Nghiêm Cương thân là Bạch Mã Nghĩa Tổng thống lĩnh, năng lực tất nhiên là không kém, càng là lâu trong quân ngũ, tuy nói về sau hệ thống đo lường đi ra năm hạng trị số chỉ có thể coi là nhị lưu, thế nhưng đây cũng không phải là liền nói Nghiêm Cương kém, phải biết, tại nguyên lai Tam Quốc thời đại, cũng trong lúc đó đoạn bên trong, chính thức đạt đến nhất lưu mức độ nhân vật cũng sẽ không vượt qua 50 người. Kỵ binh tốc độ là vũ khí lạnh trong chiến tranh sở hữu binh chủng bên trong nhanh nhất, trong nháy mắt, hai chi đại quân cũng đã tiếp xúc được đồng thời, như thiên lôi câu địa hỏa giống như vậy, chém giết đến có thể nói là khốc liệt cực kỳ. Mà Đại Hán quân đội không hổ là cái này thời đại tối cao cấp quân đội chi nhất, hầu như mỗi đánh ngã một tên Công Tôn quân sĩ binh sĩ, thì có 5 tên Ô Hoàn binh lính ngã xuống. Mà tại dạng này vạn nhân quy mô trở lên trong chiến tranh, ngã xuống cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong. Công Tôn Tục một giáo đem hướng mình đập tới Ô Hoàn kỵ binh bổ tới dưới ngựa, trở tay lại là một giáo xuyên thủng ở phía sau mình ý đồ đánh lén một tên Ô Hoàn kỵ binh. Công Tôn Tục vũ lực tuy nói không mạnh, thế nhưng đối phó những tiểu binh này vẫn là thừa sức. Công Tôn Tục rút ra trường sóc, nhìn bốn phía một cái tình thế, lúc này hai quân binh sĩ đã chém giết cùng nhau, tình hình trận chiến giằng co, tuy nói Công Tôn Toản có thể nói một đại danh tướng, thế nhưng Hàn Sương cũng không phải đèn cạn dầu, đó là có thể lấy người Hán thân leo lên khiết đan liêu quốc binh mã đại nguyên soái nhân vật, như thế nào lại là người yếu. Ở Hàn Sương chỉ huy phía dưới, 3 vạn Ô Hoàn liên quân đã đem Công Tôn quân cắn vào. Nhìn chu vi không ngừng có Công Tôn quân tướng sĩ ngã xuống, nhưng là Công Tôn Tục nhưng không biết nên làm sao bây giờ, lòng như lửa đốt. Lúc này, Công Tôn Tục nghe được Nghiêm Cương thanh âm nói, Bạch Mã Nghĩa Tổng, đi theo ta. Nghe được câu này, Công Tôn Tục trong nháy mắt huy động liên tục trường sóc, đẩy lùi chu vi vài tên Ô Hoàn kỵ binh, cưỡi ngựa mà ra, hướng về Nghiêm Cương phương hướng mà đi. Mà ở Công Tôn Tục về sau, Điển Vi song kích dường như quỷ thần đồng dạng không ngừng thu gặt lấy Ô Hoàn binh sĩ sinh mệnh, theo sát ở Công Tôn Tục phía sau. Công Tôn Tục chỉ huy cái này dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng lao ra loạn quân chúng đây, đi vòng vèo đầu ngựa thời gian, Công Tôn Tục kiểm kê chính mình dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng nhân số, phát hiện đã chỉ còn dư lại hơn 600 người. Mà chính mình dưới trướng một người khác nha môn tướng Công Tôn Kế nhưng là không thấy tăm hơi. Không nhìn thấy Công Tôn Kế thân ảnh, Công Tôn Tục hướng về chu vi Bạch Mã Nghĩa Tổng hỏi, có ai nhìn thấy Công Tôn Kế? Một tên Công Tôn Tục thủ hạ Bạch Mã Nghĩa Tổng trả lời nói, ta vừa nhìn thấy nha môn tướng đại nhân bị này Nan Lâu nhất thương đâm tới dưới ngựa. Nghe được cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng nói, Công Tôn Tục trong lòng một mảnh trầm trọng, ở trong loạn quân bị đâm đến dưới ngựa, trừ phi nắm giữ nhất lưu trở lên như vậy thân thủ. Không phải vậy căn bản là không thể có thể sống sót. Lúc này, Nghiêm Cương thanh âm có truyền tới Công Tôn Tục trong tai, tất cả mọi người quay đầu ngựa lại, theo ta xông lên phong. Theo Nghiêm Cương ra lệnh một tiếng, còn lại 2000 tên Bạch Mã Nghĩa Tổng đồng thời quay đầu ngựa lại, hướng về chiến trường tấn công mà đi. Đối với kỵ binh tới nói, tốc độ càng nhanh, bọn họ lực sát thương cũng là càng mạnh, mà Bạch Mã Nghĩa Tổng là hiện nay trên đời tốc độ nhanh nhất kỵ binh, đến tấn công tốc độ thời gian cũng là sở hữu kỵ binh bên trong ngắn nhất. Ở trên thảo nguyên, kỵ binh vĩnh viễn là mạnh mẽ nhất binh chủng, Ô Hoàn có thể nói là toàn viên đều là kỵ binh, nhưng cũng tiếc, bọn họ gặp gỡ là Bạch Mã Nghĩa Tổng. Hay là, tại chiến trường chính diện chém giết bên trong, Bạch Mã Nghĩa Tổng không sánh được Tây Lương Thiết Kỵ cùng Tịnh Châu Lang Kỵ, thế nhưng, nếu là bàn về thanh lý tạp binh tốc độ, Tây Lương Thiết Kỵ cùng Tịnh Châu Lang Kỵ nhưng là vỗ ngông ngựa cũng không đuổi kịp Bạch Mã Nghĩa Tổng. Lấy Bạch Mã Nghĩa Tổng tốc độ, khi ngươi nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ cách ngươi khả năng chỉ mấy bước khoảng cách khi ngươi chuẩn bị né tránh thời điểm, bọn họ đao đã từ trên người ngươi xẹt qua qua. Mà lúc này, Bạch Mã Nghĩa Tổng ở Nghiêm Cương xuất lĩnh bên dưới lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ giết tới 3 vạn ô hoàn binh sĩ bên người. Mượn tại lập tức này nhanh như chớp đồng dạng tốc độ, Công Tôn Tục cầm trong tay trường sóc nằm ngang ở thân thể một bên. Mà ở một đường đi vội bên trong, Công Tôn Tục chỉ cảm thấy trường sóc bên trên truyền đến từng luồng cự lực, trùng kích Công Tôn Tục là hai tay tê dại, hầu như không cầm được trường sóc. Mà mấy hơi thở về sau, Công Tôn Tục trường sóc bên trên đã dính đầy máu tươi. Mà Công Tôn Tục bên cạnh, Điện Vĩ nhưng là mặc kệ giết địch bao nhiêu, chỉ là cầm trong tay song kích hộ ở Công Tôn Tục bên người, mỗi nên có ô hoàn kỵ binh thân thể hướng về Công Tôn Tục bay tới thời gian. Điển Vi trung quy tiên Công Tôn Tục một bước đem những người ố hoàn kỵ binh thân thể có trong tay cuồng ca song kích cho đánh bay. La Thành trong tay ngũ câu thần phi lượng ngân thương lúc này đã xem không thấy tăm hơi, chỉ nhìn thấy là đầy trời ngân sắc thương ảnh, mà lúc này chết ở La Thành thương hạ ố hoàn kỵ binh đã không biết rõ có bao nhiêu. Trái tim đen đú ám truy cập. Ố hoàn kỵ binh đối mặt Bạch Mã Nghĩa Tổng tấn công muốn tổ chức lên phản kháng, thế nhưng vẫn không có tụ họp lại thời điểm cũng đã bị Bạch Mã Nghĩa Tổng cho tách ra. Chương 51, thu gặt. Bạch Mã Nghĩa Tổng có thể uy chấn Bắc Cương Tiên Ti ô hoàn các tộc tự nhiên là có sự mạnh mẽ địa phương. Mà hiện ở, Bạch Mã Nghĩa Tổng liền đem nó mạnh nhất địa phương bày ra tại đây 3 vạn ô hoàn quân trước mặt. Cái kia chính là tốc độ. Làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hắn mang theo là một luồng sức mạnh kinh người, lại như ở đời sau, một chiếc phi cơ cùng một con chim nhỏ, song phương bất kể là hình thể vẫn là trọng lượng cũng cách biệt rất lớn. Thế nhưng ở trong trời cao, một con chim nhưng khả năng dẫn đến một chiếc phi cơ hủy người vong. Mà nguyên nhân cũng là đối với phi cơ mà nói, phi điểu tốc độ đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Mà như vậy tốc độ mang đến cũng là kinh người lực phá hoại. Mà lúc này, Bạch Mã Nghĩa Tổng tốc độ đủ để lệnh những này ô hoàn binh sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ thấy ở Bạch Mã Nghĩa Tổng đồ đao phía dưới, từng cái ô hoàn binh sĩ đầu lâu bay lên giữa không trung, từng bộ không đầu thân thể ngã trên mặt đất. Công Tôn Tục lúc này vô dụng những ý nghĩ khác, cũng không nghĩ nữa chính mình đến tuột cùng giết bao nhiêu người. Hắn hiện ở hầu như liền trong tay trường sóc không cầm được, nếu không phải là có Điển Vi ở bên giúp đỡ, ngăn trở quá nhiều ô hoàn binh sĩ, Công Tôn Tục tin tưởng mình lúc này tuyệt đối sẽ bị này khủng bố trùng kích lực lật tung xuống ngựa. Mà tình hình như thế bên dưới xuống ngựa, Công Tôn Tục phía sau là tốc độ nhanh đến liền ngay cả Bạch Mã Nghĩa Tổng kỵ sĩ cũng không khống chế được mức độ Bạch Mã Nghĩa Tổng. Nên tiếp hắn chỉ có thể là vô số móng ngựa đạp lên, khi đó, Công Tôn Tục nói không chắc sẽ bị thực sự thành một đống thịt nát. Làm Công Tôn Tục phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ đã vọt tới chiến trường một đầu khác, lúc này Công Tôn Tục trong tay trường sóc đã không nhìn ra nguyên lai màu sắc, nhìn qua chỉ có máu tươi dính vào sau lưu lại màu đỏ sẫm. Lúc này Nghiêm Cương lần thứ hai xoay người dơ lên cao từ bản thân binh khí lớn tiếng gọi nói, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Chỉ thấy còn lại sở hữu Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn bộ lớn tiếng hô lên câu nói này, liền ngay cả Công Tôn Tục cũng không ngoại lệ. Bạch Mã Nghĩa Tổng cao giọng hô nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau khẩu hiệu hướng về bên trong chiến trường lần thứ hai khởi xướng tấn công. Bên trong chiến trường ố hoàn binh sĩ nhìn xung phong mà đến Bạch Mã Nghĩa Tổng, dồn dập lộ ra thần sắc sợ hãi, vừa Bạch Mã Nghĩa Tổng một lần tấn công, chí ít mang đi mấy ngàn đầu ố hoàn binh sĩ tánh mạng, mà hiện ở, Bạch Mã Nghĩa Tổng lại một lần phát động tấn công, không khỏi những này ố hoàn binh sĩ không cảm thấy hoảng sợ. Mà đang sợ hãi phía dưới, tốc độ bọn họ so với ở tình huống bình thường chậm quá nhiều. Mà Công Tôn quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, có sao buông tha như vậy cơ hội trời cho đây. Trong thời gian ngắn ngủi, Công Tôn quân sĩ binh sĩ vào lần này chém giết bên trong chiếm thượng phong. Mà hết thể này chỉ là bởi vì Bạch Mã Nghĩa Tổng một lần tấn công. Phía trên chiến trường, một con tinh nhuệ chính thức nói tới chết ở trong tay bọn họ số lượng địch nhân cũng chẳng có bao nhiêu, thế nhưng hắn nhưng có thể đánh tan địch nhân tâm lý phòng tuyến, đục xuyên địch quân trận hình, để cho kẻ địch sản sinh đại loạn. Một hồi trong chiến tranh, chính thức chết ở địch nhân binh khí bên dưới binh sĩ kỳ thực không nhiều, trừ phi là loại kia sinh tử chém giết, song phương đều là bất chiến đến người cuối cùng không bỏ qua tình huống, không phải vậy rất nhiều binh sĩ đều là chết ở chiến bại về sau thoát thân trên đường. Theo Bạch Mã Nghĩa Tổng lần thứ hai khởi xướng tấn công, ô hoàn liên quân bên trong có rất nhiều binh sĩ đã bắt đầu về phía sau đào tẩu. Đáng tiếc, trên chiến trường đem phía sau lưng bại lộ ở địch nhân lưới đao bên dưới cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Vô số ô hoàn binh sĩ vốn là muốn chạy trốn, nhưng gặp phải tấn công mà xuống Bạch Mã Nghĩa Tổng. Mà ở Bạch Mã Nghĩa Tổng trong mắt, bọn họ cùng đợi làm thịt dê con không hề khác gì nhau. Nhìn thấy phía trước có địch nhân, Bạch Mã Nghĩa Tổng chỉ có thể vô ý thức đưa ra một đao, mà khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, những địch nhân kia đã chết ở chính mình lưỡi đao bên dưới. Mắt thấy càng ngày càng nhiều Ô Hoàn binh sĩ chết ở Bạch Mã Nghĩa tòng lưỡi đao phía dưới, Hàn Sương sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước khi đại chiến hắn vốn là cho rằng dựa vào chính mình thống soái năng lực coi như không thể đánh bại Công Tôn Toản, cũng không trở thành đại bại thua thiệt, thế nhưng hiện thực nhưng cho hắn vang dội một cái tát. Sự thực chứng minh, Hàn Sương đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Công Tôn Toản. Hoặc là nói, đánh giá cao Ô Hoàn binh sĩ chiến đấu lực, đánh giá thấp Bạch Mã Nghĩa tòng khủng bố. Càng không có nghĩ tới, Bạch Mã Nghĩa tòng chỉ là khởi xướng mấy cái tấn công, phe mình đại quân cũng đã tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể tan tác. Lúc này Hàn Sương cho dù có sức mạnh lớn lao cũng vô kế khả thi, chỉ được dưới lệnh đại quân hôm nay thu binh. Kỳ thực, Hàn Sương năng lực cũng không yếu về Công Tôn Toản bao nhiêu, thế nhưng Công Tôn Toản trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, ở vô số người hồ trên thi thể đánh ra Bạch Mã Nghĩa tòng uy danh, vì lẽ đó đối mặt Bạch Mã Nghĩa tòng, tầm thường người hồ thậm chí ngay cả cùng đánh một trận dũng khí đều không có. Huống chi, Ô Hoàn người là thực lực ở Bắc Phương hồ tộc bên trong cũng không phải là mạnh nhất, Ô Hoàn binh sĩ cũng không phải biết đánh nhau nhất. Bắc Phương người hồ bên trong chiến lược mạnh nhất là Hung Nô, có thể Hung Nô bây giờ đã làm Nam Hung Nô cùng Bắc Hung Nô, trong này, Nam Hung Nô dựa vào hắn thất, từ lâu không phụ lúc trước thực lực, chính thức kế thừa lúc trước đánh ra Bạch Đăng xung quanh Hung Nô ý chí nhưng là Bắc Hung Nô. Bắc Hung Nô cùng Đại Hán tinh nhuệ tương chiến, cơ bản có thể đánh ra một đội nhất chiến tổn hại so với, thế nhưng đối mặt còn lại người hồ, Hán thất tinh nhuệ nhưng là có thể đánh ra một đội tam thậm chí một đội năm trận chiến tổn hại. Lúc này Ô Hoàn binh sĩ khi nghe đến hôm nay tiếng sau dồn dập về phía sau chạy tán loạn mà đi, Hàn Sương thấy thế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới đối mặt Bạch Mã Nghĩa tổng, Ô Hoàn người biểu hiện hội không chịu được như thế. Nghiêm Cương thấy Ô Hoàn binh sĩ dồn dập chạy tán loạn, chỉ huy Bạch Mã Nghĩa tổng cũng là bám đuôi truy sát mà đi. Công Tôn Tục một cây trường sóc lúc này không biết rõ nhiễm phải bao nhiêu Ô Hoàn người máu tươi, hiện ở thấy Ô Hoàn người bắt đầu chạy tán loạn, ánh mắt lộ ra một luồng vẻ phấn khởi. Ở Nghiêm Cương xuất lĩnh bên dưới hướng về Ô Hoàn người tấn công mà đi. Lúc này tình thế chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là thu gặt. Không sai, cũng là thu gặt, lại như nông dân mùa thu thu gặt cây nông nghiệp một dạng, chạy tán loạn Ô Hoàn người từng dãy ngã xuống, tình cảnh đó cực kỳ trắng quan. Lấy Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ, Ô Hoàn người coi như chạy trốn nhanh hơn nữa, đối với Bạch Mã Nghĩa tổng tới nói cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. La Thành Thiểm Điện Bạch Long Câu chính là thiên hạ nhất đẳng một bảo mã, lúc này đã trùng đang đuổi giết phía trước đội ngũ, La Thành lại là mắt sắc, thấy phía trước mình có một người bên người có rất nhiều hộ vệ. La Thành lại định thần nhìn lại, lại phát hiện người kia chính là Khâu Lực Cư, đối với điều này lần Ô Hoàn bộ hai cái thủ lĩnh Nan Lâu cùng Khâu Lực Cư, Công Tôn trong quân tầng trở lên tướng lãnh đều là nhớ kỹ hai người tướng mạo, mà lúc này, La Thành chính là liếc một chút liền nhận ra Khâu Lực Cư. La Thành đại hỉ. Phát động thiểm điện Bạch Long Câu liền hướng Khâu Lực Cư phóng đi, chỉ chốc lát liền vọt tới Khâu Lực Cư bên người, chỉ thấy La Thành cười lớn một tiếng, ngũ câu thần phi lượng ngân thương nhắm Khâu Lực Cư đầu lâu mà đi. Khâu Lực Cư chỉ cảm thấy một luồng hàn phong xông thẳng chính mình đỉnh đầu, một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác tràn vào trong lòng, lúc này Khâu Lực Cư dựa vào bản năng đem đầu hướng về bên cạnh phiến diện. Sau một khắc, một luồng kịch liệt cảm giác đau đớn từ Khâu Lực Cư hai nơi truyền đến, làm cho Khâu Lực Cư không nhịn được gào lên thê thảm. Nguyên lai Khâu Lực Cư này phiến diện đầu tránh thoát La Thành ngũ câu thần phi lượng ngân thương, thế nhưng La Thành ra thương tốc độ nhưng là càng nhanh hơn, tuy nói không có đâm trúng Khâu Lực Cư, nhưng là đem Khâu Lực Cư thai trái cho lột bỏ. La Thành đang chuẩn bị lần thứ hai nhất thương kết quả Khâu Lực Cư tánh mạng thời gian, Khâu Lực Cư hộ vệ bên người cũng phản ứng lại, dồn dập đến ngăn cản La Thành, chờ La Thành đem những thị vệ này một nhất giải quyết thời điểm, Khâu Lực Cư từ lâu chạy chẳng biết đi đâu. La Thành tức giận hừ một tiếng. Cưỡi ngựa hướng về chạy tán loạn Ô Hoàn binh sĩ đánh tới. Công Tôn Tục nhìn đầy khắp núi đồi thi thể, nhìn trong tay nhuộm đầy máu tươi trường sóc, không thể tin được đây là chính mình tạo thành, hồi tưởng lại chính mình vừa trên chiến trường lạnh lùng thu gặt đi từng cái sinh mệnh hành vi, tuy nói có Công Tôn Toản tư tưởng truyền vào, nhưng là Công Tôn Tục cảm giác này không phải là mình có thể làm ra hành vi. Tất cả lại như mộng giống như vậy, hư huyễn đến làm cho Công Tôn Tục không thể tin được. Bất quá nếu mình muốn tranh bá thiên hạ, vậy những thứ này chính là mình phải vượt qua, chỉ có thể ở trên chiến trường chém giết, mới có tranh bá thiên hạ tư cách. Trong loạn thế, không ai có thể không trải qua chiến trường liền đoạt được thiên hạ, trong lịch sử Tào Tháo Lưu Bị bọn người là cửu kinh chiến trận, trải qua chiến hỏa tẩy lễ vừa mới đặt xuống lập quốc cơ nghiệp. HTTP. Nơi này, là mình bước ra bước thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không là bước cuối cùng. Chương 52, sau trận chiến. Công Tôn Tục thúc ngựa hoành giáo. Nhìn phía dưới chính ở thanh lý chiến trường Công Tôn quân sĩ binh sĩ, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trận này đại chiến hạ xuống Công Tôn Toản một phương tổng cộng tru sát Âu Hoàn người 10000 có thừa, trong này tránh thức chết ở Công Tôn quân thủ hạ chỉ có mấy ngàn người, đại bộ phận đều là đang rút lui bên trong bị loạn quân dẫm đạp mà chết. Mà Bạch Mã Nghĩa tổng chiến tích cũng là không bình thường khả quan, trừ những vận may kia không tốt một phát chiến sẽ chết Bạch Mã Nghĩa tổng ở ngoài, còn lại Bạch Mã Nghĩa tổng mỗi người trên tay cũng có mấy cái Âu Hoàn tính mạng người, mà xem một ít võ nghệ cao cường hạng người, tỉ như La Thành, trận này đại chiến hạ xuống chí ít giết mười mấy tên Âu Hoàn người. Dù cho là Công Tôn Tục thủ hạ vũ lực thấp nhất Hoàng Tín cũng giết hơn 10 tên Ô Hoàng người, đúng là điển vi bởi vì phải bảo hộ công. Tôn Tục duyên cớ, giết địch số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng tuy nói chiến công vô cùng khả quan, thế nhưng Công Tôn quân lần này thương vong cũng là không ít, Bạch Mã Nghĩa tổng thương vong liền vượt qua 1/3, hiện ở may mắn còn sống sót Bạch Mã Nghĩa tổng chỉ có không tới 2000 người. Phải biết, lấy Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ, coi như đánh không lại, địch nhân muốn đánh tới Bạch Mã Nghĩa tổng đó cũng là một cái vô cùng khó khăn sự tình. Mà còn lại binh mã thương vong cũng là vô cùng nặng nề, trận này đại chiến hạ xuống Công Tôn Toản mang đến 10000 binh mã chỉ còn dư lại hơn 7000 người. Tuy nói lấy không tới 3000 người chiến tổn liệu đi địch nhân 10000 nhân mã tuyệt đối coi là đại thắng, thế nhưng U Châu nhân khẩu ít ỏi, tổng gộp lại bất quá 250000 nhân khẩu, binh sĩ dù cho chỉ tổn thất một cái đều sẽ để Công Tôn Toản vô cùng đau lòng. Không thể không nói, tuy nói trong lịch sử Công Tôn Toản có rất nhiều việc xấu, thế nhưng hắn đối với binh lính thủ hạ còn là phi thường coi trọng, đủ để xứng đáng yêu dân như con bốn chữ. Công Tôn Tục cưỡi ngựa mà đi, ở trên chiến trường bay nhanh như bay. Kiếp trước Công Tôn Tục liền vô cùng yêu thích cưỡi ngựa, là không ít xa hoa thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ hội viên, mà vượt qua về sau, U Châu không bao giờ thiếu cũng là chiến mã, Công Tôn Tục cũng bởi vậy quá một cái nghiện. Lúc trước Công Tôn Tục đem thiểm điện Bạch Long Câu đưa cho La Thành thời điểm nhưng thật ra là vô cùng nỗi buồn. Dù sao xem thiểm điện Bạch Long Câu như vậy tuyệt thế bảo mã là có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá sau cùng Công Tôn Tục vẫn là thuyết phục chính mình, đem thiểm điện Bạch Long Câu đưa cho La Thành. Bởi vì đối với Công Tôn Tục tới nói, thiểm điện Bạch Long Câu dù sao chỉ là một con ngựa, tuy nói là một thất tuyệt thế bảo mã, nhưng là cùng La Thành so với, rõ ràng là La Thành trọng yếu hơn, mà có thể sử dụng một thất thiểm điện Bạch Long Câu thu phục La Thành, được La Thành trung tâm, đối với Công Tôn Tục tới nói. Đây là một cái vô cùng có lời sinh ý. Đương nhiên, càng quan trọng là, Ngọc Nhi đã nói, mỗi làm Công Tôn Tục triệu hoán 5 lần thời điểm sẽ ở binh khí thẻ, tọa kỵ thẻ, khải giáp thẻ 3 loại tấm thẻ bên trong tùy cơ thu được một trường, hơn nữa sau đó triệu hoán hệ thống tựa hồ còn có sử dụng triệu hoán điểm đổi lấy binh khí, tọa kỵ, khải giáp công năng, bởi vậy. Tuy nói mất đi một thất thiểm điện Bạch Long Câu, thế nhưng ở Công Tôn Tục nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu thương cảm. Công Tôn Tục ngồi xuống chiến mã tuy nói không bằng chính mình đưa cho La Thành thiểm điện Bạch Long Câu, thế nhưng cũng là khó gặp ngựa tốt, dù sao ở U Châu nơi này, không bao giờ thiếu cũng là chiến mã. Mà Công Tôn Tục làm Công Tôn Toản con trai duy nhất, Công Tôn Toản đối với hắn như thế nào lại keo kiệt chiến mã đây? Dựa vào ngồi xuống chiến mã xuất sắc cấp tốc chạy năng lực, Công Tôn Tục thời gian không lâu liền ở trên chiến trường chạy một vòng, lúc này Công Tôn Tục cũng là có chút mệt mỏi, phát động dưới trướng chiến mã hướng về Công Tôn quân doanh trại quay lại mà đi. Mà liên ở Công Tôn Tục trở lại doanh trại bên trên, đạo cao to uy vũ thân ảnh thu vào hắn mi mắt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Công Tôn Tục vội vã xuống ngựa hành lễ nói, hài nhi tham kiến phụ thân. Công Tôn Toản nhìn Công Tôn Tục, cười to nói, Tục nhi không cần đa lễ, ta cùng ngươi nghiêm, đan hai vị thúc phụ vừa còn đang nói tới ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đến. Công Tôn Tục nghe Công Tôn Toản nói, nghĩ thầm đây không phải nhắc Tào Tháo liền đến sao. Khó nói sau đó muốn biến thành nói Công Tôn Tục liền đến sao. Mà Công Tôn Toản bên cạnh lúc này còn có Nghiêm Cương Đan Kinh hai người ở, bất quá hai người nhưng đều là cười không nói. Bất quá Công Tôn Tục tuy nói trong lòng mơ tưởng viển vông, thế nhưng trên mặt nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, hướng về Công Tôn Toản hỏi, không biết rõ phụ thân nhưng là có việc muốn hài nhi đi làm. Công Tôn Tục nói ngược lại để Công Tôn Toản sững sờ, nói, ta đúng là có việc ý đồ giao cho ngươi đi làm, bất quá ngươi là như thế nào biết được. Công Tôn Tục trả lời nói, trận chiến này quân ta lấy 10000 binh lực đại bại Nan Lâu cùng Khâu Lực Cư 30000 Ô Hoàn liên quân, bất quá ta quân thương vong cũng là không nhỏ, lúc này phụ thân đăm chiêu hẳn là làm sao đối phó U Châu cảnh nội linh tinh tán loạn Ô Hoàn tiểu cổ nhân mã, mà nếu phụ thân cùng mấy vị thuốc phụ có thể vào lúc này nhắc tới Hải Nhi, nói vậy không phải phụ thân cùng mấy vị thuốc phụ ở làm nhảm việc nhà. Vì lẽ đó Hải Nhi cả gan suy đoán phụ thân hẳn là có việc muốn Hải Nhi đi làm. Nói tới chỗ này, Công Tôn Tục nhìn Công Tôn Toản liếc một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, phụ thân, không biết rõ Hải Nhi nói nhưng đối với. Công Tôn Toản nhìn về phía Công Tôn Tục trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, nói, ta Công Tôn Toản chinh chiến nửa cuộc đời, bây giờ dưới gối chỉ có ngươi một con trai, vốn tưởng rằng ngươi có thể kế thừa ta gia nghiệp chính là không tệ, nhưng không ngờ ngươi có thể như vậy thông tuệ. Một bên Nghiêm Cương lúc này cười nói, chủ công có người nối nghiệp, lúc này ứng làm cao hứng mới lạ. Công Tôn Toàn lúc này nghiêm nghị nói, chính như lời ngươi nói, bây giờ cái này vũ châu cảnh nội cũng không có thiếu linh tinh tiểu cổ ô hòa bình, tuy nói những này tiểu cổ nhân mã đối mặt chúng ta đại quân tới nói không đáng để lo. Thế nhưng ta đón lấy dự định lánh binh giết như cỏ ban đầu, để những cỏ này ban đầu người hồ mở mang kiến thức một chút ta đại hán thiên uy. Nhưng những này tiểu cổ nhân mã lại như con rồi một dạng thật sự là đáng ghét vô cùng. Vì lẽ đó, là cha bây giờ hy vọng ngươi có thể chỉ huy một đạo nhân mã ở vũ châu cảnh nội đối phó những này tiểu cổ người hồ. Công Tôn Tục hành lễ nói, hài nhi tất không phụ phụ thân hy vọng. Công Tôn Toàn nhìn thấy Công Tôn Tục dáng dấp như thế, rồi lại là nói, bất quá là cha bây giờ cần hướng về ngươi mượn hai người. Phân số trong lòng đống nhiên né qua một luồng không ổn cảm giác, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, không biết rõ phụ thân dự định mượn hai người kia. Công Tôn Toàn cùng Nghiêm Cương liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy Nghiêm Cương tiến lên nói, tướng quân là hy vọng mượn thiếu tướng quân dưới trướng La Thành cùng Lý Thành Lương hai người dùng một lát. Đan Kinh cũng là nói, thiếu tướng quân cũng là biết rõ này ố hoàn trong quân có một tướng tên là Hàn Sương, người này vũ lực không yếu, chúng ta đều không là đối thủ của hắn, mà tướng quân lại cần chỉ huy đại quân không liền cùng giao thủ, bởi vậy muốn hướng về thiếu tướng quân mượn này La Thành Lý Thành Lương hai người lấy ngăn trở này Hàn Sương phong mang. Công Tôn Tục nghe được là muốn mượn La Thành cùng Lý Thành Lương hai người, trong lòng chẳng biết vì sao bay lên một luồng cay đắng cảm giác, tuy nói Công Tôn Tục biết rõ lấy Công Tôn Toàn tính nết sẽ không đem La Thành Lý Thành Lương hai người ép ở lại ở dưới trướng, nhưng là Công Tôn Tục chẳng biết vì sao sẽ có một luồng nỗi buồn cảm giác. Bất quá cũng còn tốt Công Tôn Toàn không có đem Điển Vi cùng nhau muốn đi, nếu không mình dưới trướng một tên nhất lưu cao thủ đều không có, còn Hoàng Tín, vũ lực chỉ có thể nói là nhị lưu. Công Tôn Tục nói, Hài Nhi trở lại về sau liền để La Thành cùng Lý Thành Lương hai người đến trước mặt phụ thân nghe lệnh. Công Tôn Toàn lúc này vớt râu cười nói, vừa là như vậy, ngươi mà trở lại chỉnh đốn binh mã, ngày mai liền dẫn binh lên đường đi. Công Tôn Tục cáo từ một tiếng liền lui ra. Nhìn Công Tôn Tục bóng lưng, Nghiêm Cương không do nói, tướng quân, thiếu tướng quân dưới trướng tên kia tên là Điển Vi Tráng Sĩ Võ Nghệ còn ở La Thành bên trên, lúc trước ở Hổ Lao quan dưới chỉ dựa vào một người liền ngăn trở này Lữ Bố, vì sao lần này không đem này Điển Vi mượn tới. Công Tôn Toàn nhìn Công Tôn Tục bóng lưng, nói, Hàn Sương người này các ngươi trước đây có nghe nói qua. Nghiêm Cương Đan Kinh đều nói, chúng ta chưa từng nghe nói U Châu bên trong còn có như vậy nhân vật có tiếng tăm. Công Tôn Toàn nói, cái này ô hoàn bên trong bước lên như vậy nhân vật có tiếng tăm, người nào biết rõ tại đây U Châu cảnh nội có còn hay không những cường giả khác qua lại, có này Điển Vi ở Tục Nhi bên người ta cũng có thể yên tâm không ít. Công Tôn Toàn còn nói, ta vốn là xem thường thiên hạ anh hùng. Qua Hổ Lao quan về sau mới phát hiện thiên hạ này lại có Lữ Bố nhân vật như vậy, một người có thể địch nhất quân, hầu như có lúc trước Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vai. Mà ta kiêu ngạo nhất Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng này Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu Lang Kỵ lại đánh tương xứng. Công Tôn Toàn ngửa mặt lên trời thở dài nói, bây giờ ta mới phát hiện ta khinh thường cái này thiên hạ anh hùng, Bắc Cảnh lại ra Hàn Sương nhân vật như vậy, này Điển Vi lưu ở Tục Nhi bên người, bên ta có thể yên tâm. Một lúc nữa, Công Tôn Toàn cưỡi ngựa mà đi, nói, đi thôi, hiện ở ô hoàn đại bại, chính là tận dụng mọi thời cơ thời gian. Chương 53, Bạch Ngân cấp triệu hoán. Ngay kế, Công Tôn Tục mang theo dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng liền rời đi doanh trại, ở U Châu cảnh nội bắt đầu đối phó những người linh tinh tiểu cổ ô hoàn binh. Công Tôn Tục chỉ huy đều là Bạch Mã Nghĩa Tổng, tuy nói chỉ có hơn 600 người, thế nhưng những này phổ thông ô hoàn binh như thế nào lại là Bạch Mã Nghĩa Tổng đối thủ đây? Hơn nữa lấy Bạch Mã Nghĩa Tổng này quan tuyệt thiên hạ tốc độ. Những này ô hoàn binh hiểu ra trên Bạch Mã Nghĩa Tổng này cơ bản cũng chạy không thoát, dồn dập chết ở Bạch Mã Nghĩa Tổng phất lên đồ đao bên dưới. Ban đêm, Công Tôn Tục ở trong doanh trướng đăm chiêu. Hiện nay tới nói, lấy Công Tôn Tục năng lực, hơn nữa dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng dũng mãnh, còn có Chu Vũ Lăng Kính hai người vì là Công Tôn Tục cha thiếu sửa để loạn, La Thành cùng Lý Thành Lương hiện ở tuy nói không ở Công Tôn Tục bên người, thế nhưng Điển Vi vẫn còn, Hoàng Tín cũng có thể dùng một lát. Lấy như vậy đội hình, những người ở vũ châu cảnh nội linh tinh nhân mã căn bản không phải đối thủ, nghĩ đến không muốn mấy ngày liền có thể công thành hồi sư. Cho tới Công Tôn Toàn xuất binh truy sát, Công Tôn Tục cũng không lo lắng, trong lịch sử Công Tôn Toàn có thể giết đến Bắc Cương người hầu nghe tiếng đã sợ mất mật, năng lực tự nhiên là không tệ, mà thôi Bắc Cương hiện ở tình thế đến xem, Công Tôn Toàn có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có địch thủ, tuy nói có cái Hàn Sương Hàn Duyên Thọ, thế nhưng có La Thành cùng Lý Thành Lương ở, đo hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Mà phía bên mình, vì muốn bảo vệ mình an toàn, Hoàng Tín càng không phải là một tên chiến trường bát sát chi tướng, trước đây có La Thành vẫn không cảm giác được đến có cái gì, hiện ở La Thành Lý Thành Lương hai người không ở, Công Tôn Tục nhất thời cảm giác mình thủ hạ không có vài tên vừa tay nhân tài. Vì lẽ đó Công Tôn Tục bay lên lại triệu hoán vài tên nhân tài ý nghĩ. Công Tôn Tục gọi ra Mộng Nhi, do hỏi nói, Mộng Nhi, ta hiện ở có bao nhiêu triệu hoán điểm có thể sử dụng? Mộng Nhi nói, để Mộng Nhi là chủ nhân nhìn một chút ta, ân. Chủ nhân hiện ở tổng cộng có 391 điểm triệu hoán điểm có thể sử dụng, hơn nữa chủ nhân hiện ở là cấp 2 quyền hạn, có thể sử dụng 88 điểm triệu hoán điểm đổi lấy một trương bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán. Bạch ngân thẻ triệu hoán có thể triệu hoán tối cao 5 hạng trị số ở 90 đến 95 trong lúc đó nhân vật một tên, hỏi chủ nhân có hay không đổi lấy một trương bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán đây. Vẫn là sử dụng 77 điểm triệu hoán điểm đổi lấy một trương thanh đồng thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán đây. Công Tôn Tục cười nói, đương nhiên muốn đổi lấy, cho ta đổi lấy một trương bạch ngân thẻ triệu hoán, ta muốn tiến hành một lần triệu hoán. Có thể tiến hành càng cao tầng thứ bạch ngân cấp triệu hoán. Công Tôn Tục như thế nào lại tuyển chọn trước đây thanh đồng cấp triệu hoán đây? Chỉ cần là một người bình thường, ở bạch ngân thẻ triệu hoán cùng thanh đồng thẻ triệu hoán trong lúc đó làm ra một lựa chọn nói, e sợ đều sẽ lựa chọn bạch ngân thẻ triệu hoán mà sẽ không lựa chọn thanh đồng thẻ triệu hoán đi. Ngọc Nhi nói, chủ nhân tốt, hiện tại chủ nhân sử dụng 88 điểm triệu hoán điểm đổi lấy một trương bạch ngân cấp thẻ triệu hoán, đổi lấy thành công, chủ nhân bây giờ có được bạch ngân thẻ triệu hoán một trương, triệu hoán điểm 303 điểm. Hỏi chủ nhân có hay không sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán? Đương nhiên muốn triệu hoán, không phải vậy ta đổi lấy cái này bạch ngân thẻ triệu hoán làm cái gì? Công Tôn Tục như chặt đinh chém sắt nói. Mộng Nhi nói, chủ nhân sử dụng bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán hệ thống sẽ vì chủ nhân cung cấp 4 tên 5 hạng số liệu bên trong chí ít một hạng ở 90 đến 95 trong lúc đó nhân vật làm triệu hoán hậu tuyển nhân vật, sau đó từ triệu hoán hệ thống ở trong đó tùy cơ triệu hoán một người cũng vì chồng vào thân phận đến là chủ nhân hiệu lực. Bây giờ làm chủ nhân cung cấp 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật bảng danh sách như sau. Theo Ngọc Nhi âm thanh vang lên, Công Tôn Tục xuất hiện trước mặt 4 tấm ngân văn tấm thẻ, phía trên lần lượt xuất hiện từng dãy số liệu. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Thủy Hử Lương Sơn Điều Thứ Tư Hảo Hán, Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, Vũ Lực 75, Thống Soái 76, Trí Lực 91, Chính Trị 87, Mị Lực 87. Khá lắm, Công Tôn Tục cả kinh, đệ nhất nhân cũng là Công Tôn gia chúng ta nhân tài. Bất quá so với lần trước xuất hiện Ngô Dụng, cái này Công Tôn Thắng trí lực lại đạt đến 91, so với Lương Sơn hai đại quân sư Ngô Dụng cùng Chu Vũ cũng cao hơn, hầu như có thể nói là Lương Sơn thứ nhất người thông minh, không trách hậu thế có một loại thuyết pháp là Công Tôn Thắng nhìn thấy Lương Sơn rất nhiều hảo hán xuống sơn, vừa mới ẩn cư không ra. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Tần Mạt danh tướng Trương Hàm, Vũ Lực 93, Thống Soái 92, Trí Lực 75, Chính Trị 63, Mị Lực 86. Cái này không tệ, đánh bại Trần Thắng Ngô Nghiễm khởi nghĩa quân Đại Tần Đế quốc tên cuối cùng danh tướng. Thống soái vũ lực cũng không thấp, chỉnh thể tới nói cùng Lý Thành Lương ở sàn sàn với nhau, nếu như có thể triệu hoán đến cũng là không sai. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Minh Mạt Thanh Sơ Văn Thần Hồng Thừa Chủ, Vũ Lực 53, Thống soái 62, Trí Lực 90, Chính Trị 94, Mị Lực 82. Số liệu ngược lại không tệ, Chính Trị đạt đến 94, không trách ở đầu hàng thành triều về sau có thể được trọng dụng. Quan cư cao vị, bất quá đầu hàng là hắn chỗ bẩn, còn giống như tốt hơn xác. Hạng 4 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Minh Đại danh thần Vũ Khiêm, Vũ Lực 53, Thống Soái 91, Trí Lực 89, Chính Trị 92, Mị Lực 88. Có thể viết ra vôi ngâm bên trong thiên truy vạn tạc ra thâm sơn, liệt hỏa đốt cháy như bình thường. Thịt nát xương tan toàn không sợ, muốn lưu thanh bạch ở nhân gian như vậy câu thơ người, nhân phẩm cùng Hồng Thừa Chủ hầu như cũng là hai cái phía đối lập. Hơn nữa Vũ Khiêm Thống Soái không kém. 4 cái triệu hoán hậu tuyển nhân vật đã đưa ra, hiện ở bắt đầu triệu hoán. Chúc mừng chủ nhân thu được Minh Mạt Thanh Sơ Văn Thần Hồng Thừa Chủ, Vũ Lực 53, Thống Soái 62, Trí Lực 90, Chính Trị 94, Mị Lực 82. Chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ, hiện nay nắm giữ triệu hoán điểm tháng 3 năm 12 giờ. Công Tôn Tục trước mặt lúc này chỉ còn dư lại một trương ngân văn tấm thẻ, phía trên là một tên văn sĩ, không tới 30 niên kỷ, xem ra cũng là Hồng Thừa Chủ. Công Tôn Tục sắc mặt tối sầm lại. Lần này triệu hoán lại cho mình một cái nhân vật như vậy, bất quá cái này Hồng Thừa Chủ năng lực không yếu, cũng xem là tốt, đáng tiếc chính mình hiện ở cần nhất là võ tướng, triệu hoán một cái văn thần đến đối với hiện ở chính mình hoàn toàn không có gì trợ giúp. Công Tôn Tục hỏi, Hồng Thừa Chủ thân phận là cái gì? Hồng Thừa Chủ là bởi vì chiến loạn trốn vào Vũ Châu học sinh, hiện nay bên phải Bắc Bình quận bên trong, cần chủ nhân đi tới mời chào. Công Tôn Tục gật đầu, cái này Hồng Thừa Chủ nếu như dùng đến tốt vậy đối với Công Tôn Toản một phương tới nói là rất không tệ. Bởi chủ nhân cho gọi ra Hồng Thừa Chủ, triệu hoán hệ thống đem tùy cơ xuất thế ba người, ba tên xuất thế nhân vật bảng danh sách như sau, chủ nhân chú ý. Công Tôn Tục gật gù, đối với tình huống này hắn sớm có dự liệu. Mà lúc này Công Tôn Tục trước mặt ở Hồng Thừa Chủ tấm thẻ một bên lần thứ hai xuất hiện ba tấm thẻ, hơn nữa cùng Hồng Thừa Chủ tấm thẻ một dạng, tương tự là ngân văn thẻ. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Thái Bình Thiên Quốc Thiên Vương Hồng Tu Toản, vũ lực 53, thống soái 71, trí lực 84, chính trị 92, mị lực 88. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Hạng 2 xuất thế nhân vật, Nam Minh Vĩnh Lịch Chính Quyền Kháng Thanh Danh Tướng Lý Định Quốc, vũ lực 67, thống soái 92, trí lực 94, chính trị 90, mị lực 90. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Nam Tống Danh Tướng Lưu Kỹ, vũ lực 85, thống soái 95, trí lực 85, chính trị 77, mị lực 86. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Hiện nay chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 33 9 giờ. Công Tôn Tục trước mặt ba tấm trên thẻ lần lượt hiện hiện ba người hình tượng, Hồng Tú Toàn là một tên hơn 40 tuổi văn nhân, Lý Định Quốc cùng Lưu Kỳ đều là võ tướng trang phục, người trước đại khái 30 tuổi tuổi, người sau nhưng là hơn 20 tuổi. Nhìn xuất thế ba người, Công Tôn Tục nhíu mày, cái này Hồng Tú Toàn nhưng là thành lập Thái Bình Thiên Quốc nhân vật, phóng tới hiện ở cái kia chính là Trương Giác một dạng nhân vật. Công Tôn Tục có cảm giác Hồng Tú Toàn xuất thế chắc chắn ở Đại Hán cảnh nội làm ra một hồi đại sự. Còn Lý Định Quốc cùng Lưu Kỹ, người trước là Nam Minh đại tướng, ở Tây Nam biên thủy cùng thành triều đấu tranh 17 năm, năm hạng số liệu bên trong trừ vũ lực bên ngoài còn lại 4 hạng toàn bộ phá 90, có thể nói là một cái toàn tài. Mà Lưu Kỹ cũng là Nam Tống Kháng Kim danh tướng, cùng Trương Tuấn, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung ba người cùng xưng là Trung Hương tứ tướng. Nhìn mặt phía trước 4 chương ngân văn tấm thẻ, Công Tôn Tục trong lòng không biết là tư vị gì. Đơn giản quyết tâm, nói, Ngọc Nhi, lại cho ta đổi lấy một chương bạch ngân thẻ triệu hoán, ta còn muốn tiến hành một lần triệu hoán. Chủ nhân, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Ngọc Nhi thanh âm mang theo điểm nghi mê hoặc. Công Tôn Tục hung tận nói, đương nhiên, ta cũng không tin ta triệu hoán không tới một cái manh tướng. Được, chủ nhân sử dụng 88 điểm triệu hoán điểm đổi lấy một chương bạch ngân thẻ triệu hoán. Đổi lấy thành công, hiện tại chủ nhân nắm giữ bạch ngân thẻ triệu hoán một chương, triệu hoán điểm 251 điểm. Công Tôn Tục nói, bắt đầu triệu hoán. Chương 54, không tin tả Công Tôn Tục. Công Tôn Tục trước mặt 4 tấm ngân văn thẻ hiện ở đã chậm rãi rời, tái hiện hiển hiện mà ra là 4 tấm mới ngân văn thẻ. Hiện tại chủ nhân sử dụng một chương bạch ngân thẻ triệu hoán tiến hành triệu hoán, hiện ở 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật bảng danh sách như sau, chủ nhân chú ý. Hạng nhất triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Minh Triều Khai Quốc danh tướng Phùng Thắng, vũ lực 92, thống soái 93, trí lực 63, chính trị 61, mị lực 87. Phùng Thắng người này là Minh Triều Khai Quốc danh tướng, có người nói người này thích đọc sách, cầm binh pháp, ở nguyên mặt kết trại tự vệ, sau vào Chu Nguyên Chương dưới trướng, Minh Triều thành lập về sau, Phùng Thắng bởi vì công thụ phong quốc công, chính là Minh Triều Khai Quốc lục công tước bên trong. Hạng 2 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Bắc Tống danh tướng Dương Nghiệp, vũ lực 93, thống soái 93, trí lực 69, chính trị 58, mị lực 90. Dương Nghiệp chính là Bắc Tống danh tướng, được người tôn xưng là Kim Đao Dương Lệnh Công. Đáng tiếc sau cùng bị người Liêu tù binh, mà Dương Nghiệp bị bắt về sau càng là bất khuất, tuyệt thực 3 ngày mà chết. Người thứ 3 triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Đông Hán thời kỳ Vân Đài nhị thập bát tướng bên trong tỉnh Mục Ngạn Diêu Kỳ, vũ lực 95, thống soái 92, trí lực 74, chính trị 71, mị lực 88. Diêu Kỳ là Đông Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú đại tướng, ở Vân Đài nhị thập bát tướng bên trong giữ người thứ 12. Mà đang diện nghĩa bên trong, Diêu Kỳ nhân xưng thần dũng vô địch Hắc Kim Cương, khiến một cây ố kim hổ đầu thường, thường nhân khó địch nổi. Có người nói lúc trước Lưu Tú tranh né truy binh bị Diêu Kỳ chi mẫu cứu, Diêu mẹ biết được Lưu Tú thân phận về sau liền để Diêu Kỳ tùy tùng Lưu Tú, Diêu Kỳ không nỡ mẫu thân, không muốn tùy tùng Lưu Tú, mà Diêu mẹ vì để Diêu Kỳ tùy tùng Lưu Tú thừa dịp Diêu Kỳ không chú ý thắt cổ tự sát. Diêu Kỳ tùy tùng Lưu Tú về sau chinh chiến tứ phương, trở thành Lưu Tú dưới trướng tứ đại tiên phong đứng đầu. Hạng tư triệu hoán hậu tuyển nhân vật, Nam Bắc Triều thời kỳ Nam Lương danh tướng Bùi Thúy, vũ lực 68, thống soái 94, trí lực 91, chính trị 92, mị lực 88. Bùi Thúy chính là Nam Bắc Triều người, trước tiên sĩ với Bắc Ngụy, sau trốn về Nam Lương, hơn nữa Bùi Thúy không chỉ có thể lãnh binh tác chiến, hàng ngũ địa phương cũng là nhất lưu hảo thủ. Nhìn hắn số liệu liền biết rõ, thống soái, trí lực, chính trị cũng phá 90. Nhìn trước mặt 4 tấm ngân văn tấm thẻ bên trên 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật cơ sở 5 hạng số liệu, Công Tôn Tục lộ ra vẻ mỉm cười, cái này 4 tên triệu hoán nhân vật bên trong có 3 người vũ lực ở 90 bên trên, Diêu Kỳ vũ lực càng là đạt đến 95, so với La Thành cũng là thiếu một chút, 95 điểm tối cao số liệu đã là Bạch Ngân thẻ triệu hoán có thể triệu hoán đến năng lực tối cao nhân tài, nếu là mình lần này có thể triệu hoán đến Diêu Kỳ, vậy thì thật là nhân phẩm đại bạo phát. Hơn nữa coi như không thể triệu hoán đạo Diêu Kỳ, cũng có 75% tỷ lệ triệu hoán đến một tên võ lực giá trị ở 90 trở lên nhân vật. 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật đã đưa ra, hiện ở bắt đầu triệu hoán. Chúc mừng chủ nhân thu được Nam Bắc Triều thời kỳ Nam Lương danh tướng Bùi Thúy, vũ lực 68, thống soái 94, trí lực 91, chính trị 92, mị lực 88. Đồng thời chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ, hiện tại chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 260 điểm. Bùi Thúy trồng vào thân phận vì là Hồng Thừa Chủ hảo hữu, hiện nay cùng Hồng Thừa Chủ cùng bên phải Bắc Bình quận bên trong, đối với chủ nhân ở cái này thời đại phụ thân công tôn toàn có bao nhiêu ngưỡng mộ, chủ nhân có thể đi tới mời chào. 4 tấm thẻ triệu hoán bây giờ chỉ còn dư lại một trường, chính là Bùi Thúy, mà tấm thẻ bên trên biểu hiện là một tên hơn 30 năm kỷ văn thần trang phục người, bất quá nhưng là tay vịn bội kiếm, ánh mắt lộ ra sát phạt chi khí, hiển nhiên không phải loại kia chỉ có thể lý luận xuông. Nhìn thấy triệu hoán kết quả công tôn tục không khỏi trợn mắt lên, 4 tên triệu hoán hậu tuyển nhân vật bên trong có 3 người vũ lực ở 90 trở lên, kết quả triệu hoán hệ thống một mực cho mình một cái võ lực giá trị chỉ có 68 Bùi Thúy, tuy nói Bùi Thúy chính là một cái toàn tài, có thể tự mình nghĩ triệu hoán là một tên võ tướng, nhưng là hắn một mực không bằng chính mình mong muốn, 2 lần triệu hoán, lần thứ nhất cho mình một cái Hồng Thừa Chủ, lần thứ 2 triệu hoán cho mình một cái Bùi Thúy. Thật sự là có chút làm người tức giận nha. Lúc này Mộng Nhi thanh âm lại là không đúng lúc vang lên, bởi chủ nhân triệu hoán đến Bùi Thúy, sẽ tùy cơ xuất thế 3 người, bảng danh sách như sau, chủ nhân chú ý. 3 tấm thẻ lần thứ 2 ở công tôn tục trước mặt hiện hiện, bất quá lệnh công tôn tục tâm tình hơi hơi bình phục một điểm là, lần này 3 tấm thẻ bên trong chỉ có một chương ngân văn tấm thẻ, còn lại 2 tấm đều là đồng văn tấm thẻ. Hạng nhất xuất thế nhân vật, Lương Sơn thứ 33 đầu hảo hán, thiên tuệ tinh liều mạng tam lang thạch tú, vũ lực 88, thống soái 83. Chí lực 68, chính trị 67, mị lực 82. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Tờ thứ nhất đồng văn tấm thẻ bên trên hiện hiện một tên cầm trong tay trường côn thanh niên hình tượng. Hạng 2 xuất thế nhân vật, thủy hử chuyện bên trong tứ đại khấu bên trong điển hổ dưới trướng đầu lĩnh đồ long thủ Tôn An, vũ lực 93, thống soái 84, chí lực 78, chính trị 74, mị lực 85. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 9 giờ. Ngân văn thẻ bên trên hiện hiện là một tên cầm trong tay 2 cái thép dòng trường kiếm Khôi Ngô đại hán hình tượng. Người thứ 3 xuất thế nhân vật, Công Tôn Sách, vũ lực 45, thống soái 48, chí lực 86, chính trị 80, mị lực 82. Chúc mừng chủ nhân thu được triệu hoán điểm 8 điểm. Chủ nhân hiện nay chung nắm giữ triệu hoán điểm 285 điểm. Sau cùng một chương đồng văn tấm thẻ bên trên là một tên 30 tuổi khoảng trường văn sĩ hình tượng, một đôi con mắt bên trong phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Hiện nay chủ nhân chung nắm giữ triệu hoán điểm 285 điểm. Công tôn tục nhìn xuất thế 3 người, trong lòng nhưng là âm thầm suy nghĩ 3 người lai lịch. Thạch Tú trước từng xuất hiện đang triệu hoán hậu tuyển nhân vật bên trong, có thể ở phe phái mọc lên như rừng Lương Sơn bên trên đứng hàng thiên cương vị trí, Thạch Tú võ nghệ tự nhiên không phải tầm thường, mà Thạch Tú tính cách từ cái kia liều mạng tam lang bí danh cũng có thể thấy được là một cái gấp gáp như lửa người. Tôn An là thủy hử chuyện bên trong tứ đại khấu bên trong điền hổ dưới trướng đầu lĩnh. Bí danh Đồ Long Thủ, trường là thân cao 9 thước, eo đại 8 hạng, càng là khá biết rõ thao lược, lực cánh tay hơn người, từ nhỏ học được một tay yêu võ nghệ, quen khiến 2 cái thép dòng kiếm. Tống Giang trinh phạt Điền Hổ thời gian, Tôn An quy thuận Lương Sơn, sau lại ở trinh phạt Thủy Hử tứ đại khấu bên trong Vương Khánh chi lúc, hiệp trợ Lô Tuấn Nghĩa đánh chết Vương Khánh thủ hạ đại tướng Đỗ Huyệt. Công Tôn Sách là cổ điển danh chứ, Tam hiệp ngũ nghĩa, bên trong nhân vật, Bắc Tống khai phong phủ chủ bộ sư gia, bao trưởng trợ thủ đắc lực. Càng là khai phong phủ long đầu trạm, hổ đầu trạm, cầu đầu trạm tam khẩu chát đao người thiết kế. Hiểu y thuật, tâm tư kín đáo, hòa ái thiện lương, kiến thức rộng rãi, đa mưu túc trí, đối với hình phạt tựa hồ cũng rất có nghiên cứu, nhân xương tái thế gia các. Cái này trong 3 người, Công Tôn Sách cũng là họ Công Tôn, không biết rõ hội sẽ không xuất thế ở chính mình dưới trướng, coi như không phải là mình dưới trướng, biến thành tộc nhân mình cũng là không sai. Bất quá, nếu nói là họ Công Tôn nói. Liêu Đông Công Tôn Độ cũng là họ Công Tôn, như thế đến nói chuyện. Bất quá vừa nghĩ tới không có triệu hoán đến mình muốn manh tướng, Công Tôn Tục trong lòng đã ổ nổi giận trong bụng, đối với Mộng Nhi uống nói, Mộng Nhi, ngươi nói, có phải hay không là ngươi dở trò? Mộng Nhi nhưng là một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ, nói, không có à, những thứ này đều là triệu hoán hệ thống giả thiết, Mộng Nhi cũng không thể ảnh hưởng cái này triệu hoán hệ thống hoạt động, hơn nữa triệu hoán hệ thống tất cả hoạt động đều là tuần hoàn quy tắc, vì lẽ đó chủ nhân sở dĩ không thể triệu hoán đến mình muốn nhân vật, không thể nào là bởi vì Mộng Nhi cùng triệu hoán hệ thống nguyên nhân, có thể là. Công Tôn Tục hung tận nói, bởi vì cái gì? Nói mau. Mộng Nhi hơi sợ nói, có thể là bởi vì chủ nhân nhân phẩm bất hảo đi.